Chương 493, ta có thể chứ? Chương 493, ta có thể chứ? Một lượng bạc thu nhập đối với Trần Gia thôn thôn dân mà nói không đáng kể chút nào, bây giờ Trần Gia thôn thôn dân, phàm là trong nhà nhân khẩu hơi nhiều một chút, nhà nào bên trong một tháng thu nhập không vào hai lượng bạc tả hữu. Nhưng đối với Ân tiểu nương người một nhà mà nói, một lượng bạc đã là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thu nhập. Có tàu thủy khoản này thu nhập, trong nhà hai cái tiểu hài tử hoàn toàn có thể ăn ngon một số, sau đó khỏe mạnh lớn lên, ngẫu nhiên còn có thể thay đổi một thân quần áo mới. Thúc thúc ca gì? Giang Tiểu Bạch cười đối Ân tiểu nương, Tào Cường nói ra, các ngươi đã tới Trần Gia thôn liền đợi đến hưởng phúc đi, Thủy ca nhi tay nghề lợi hại như vậy, về sau nhất định có thể kiếm lấy tiền nhiều hơn, các ngươi có là ngày sống dễ chịu đấy. Hắc hắc. Tào Cường cùng Ân tiểu nương không khỏi nở nụ cười. Hai cái tiểu hài tử mặc dù không biết một lượng bạc cụ thể khái niệm, bất quá nhìn đến các đại nhân đều cười, bọn hắn cũng là theo lộ ra nụ cười. Sau đó, nho nhỏ trong viện, mọi người tiếp tục hàn huyên, Ân tiểu nương cùng Tào Cường cho mọi người giảng thuật mình tại Vân Sơn thôn sinh hoạt. Mà Giang Tiểu Bạch bọn người thì là vì Ân tiểu nương cùng Tào Cường giảng giải các loại Trần Gia thôn chế độ cùng vật giá. Mãi cho đến lúc xế chiều, Giang Tiểu Bạch mới ngẩng đầu nhìn một chút dần dần ngã về tây này, đứng dậy nói ra, "Tào ca, thúc thúc ca Di thật vất vả tới một chuyến, tối nay chúng ta nhất định phải ăn được điểm, ta đi tiệm tạp hóa bên kia mua con gà. Ta cũng cùng đi." Chú ý tới hai cái Tào Vân, Tào Châu ăn mặc rách dưới quần áo kim ngân cũng là đứng lên nói, "Ta đi cho thúc thúc ca Di, còn có tiểu đệ tiểu muội mua chút quần áo mới, coi như là ta một phen tâm ý." "Không cần không cần." Tào Cường liền vội vàng khoát tay nói, "Chúng ta đều là chút người thô kệch, tùy tiện ăn một chút liền thành, cái nào có thể để các ngươi tốn kém. Thời đại này, bất luận là thịt, vẫn là quần áo mới, đối với dân chúng mà nói đều là có giá trị không nhỏ đồ vật, Tào Cường cái nào tốt ý tứ nhường Giang Tiểu Bạch bọn người tiêu số tiền này. Thúc thúc ngươi liền chớ khách khí, Tào ca nhi bình thường chiếu cố chúng ta cũng không ít, bây giờ các ngươi đã tới, chúng ta tiêu ít tiền cũng là nên." Giang Tiểu Bạch cười nói một câu, sau đó liền không tiếp tục để ý Tào Cường, trực tiếp đứng dậy ra tiểu viện. "Thủy ca, đây có phải hay không là không tốt lắm?" Ân tiểu nương do dự hỏi Tào Thủy nói. "Không có việc gì, ta về sau đem tiền trả lại bọn hắn là được." Tào Thủy lại là không lắm để ý, hắn nhìn một chút phong trần mệt mỏi, trên mặt còn có cáo bẩn mấy người, nói ra, "Cha mẹ, ta đi cho các người nấu nước nóng, trước rửa một cái thân thể." Nói xong, Tào Thủy đi đến Tào Vân Tào Châu trước mặt, nhìn lấy đôi má lõm, tóc khô vàng hai người, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Bởi vì điều kiện gia đình không tốt quan hệ, Tào Vân cùng Tào Châu bình thường ăn đều rất kém cỏi, cả người đều là một bộ khô gầy, dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái, cùng Trần Gia thôn những cái kia từng cái cường tráng như châu né, thần sắc sung mãn tiểu hài tử căn bản không cách nào so sánh được. May ra, bây giờ Tào Vân cùng Tào Châu đã đi tới Trần Gia thôn, lấy hắn Tào Thủy năng lực, nhất định có thể cho đệ đệ muội muội cuộc sống tốt hơn. "Tiểu Châu, Tiểu Vân, một hồi các ngươi cũng đi rửa một cái, mặc vào quần áo mới, sau đó buổi tối chúng ta ăn thịt." "Được rồi đại ca." Màn đêm buông xuống thời điểm, Tào Cường bốn người đã rửa rồi tắm nước nóng, mặc vào kim ngân mua được quần áo mới, thay đổi ban ngày lúc bộ kia vô cùng bẩn bộ dáng. Mà cùng lúc đó, do Tử Tam tự mình tay cầm môi làm đồ ăn cũng bưng lên bàn. Nhìn qua trên bàn cái kia một bàn lớn con xào màu sắc vàng rực thịt gà, Tào Châu cùng Tào Vân thèm chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Mà trừ thịt gà bên ngoài, trên bàn xào cải trắng, món chính màn thầu cũng một mực hấp dẫn lấy Tào Cường ánh mắt của mấy người. "Thủy ca, cái này đồ ăn có phải hay không quá phong phú?" Ân tiểu nương có chút câu nệ vấn đạo, thì đối với hạ quốc hạ tầng dân chúng mà nói, chân quý tính không cần nhiều lời. Trên bàn cái này dùng nguyên một con gà xào đi ra thịt gà liền càng không cần phải nói, nói không qua trường, Ân tiểu nương sống hơn 40 năm, còn chưa bao giờ nếm qua một cái hoàn chỉnh gà. "A Di yên tâm đi." Giang Tiểu Bạch cười nói, "Cái này Trần Gia thôn thịt gà rất tiện nghi, cái này nguyên một con gà bất quá liền 200 văn tiền mà thôi, không tính là gì." "200 văn tiền? Không tính là gì?" Ân tiểu nương cả người đều choáng, 200 văn tiền đối với nàng mà nói tuy nói không phải cái tiếp xúc không đến con số trên trời, có thể một bữa cơm ăn 200 văn tiền, vẫn còn có chút vượt ra khỏi nàng nhận biết. Chớ nói chi là, trừ thịt gà bên ngoài, còn có cải trắng, màn đầu, những thức ăn này hết thể cộng lại, sợ là 300 văn tiền đều có. Nếu là lại tăng thêm trên người bọn họ quần áo mới, Giang Tiểu Bạch bọn người chí ít hoa 500 văn tiền ra ngoài. Một ngày phí tổn 500 văn tiền, cái số này là thật kinh đến Ân tiểu nương. "Cái này quá để cho các ngươi tốn kém, chúng ta làm sao có ý tứ?" "Không có chuyện gì thúc thúc, cái này gà đều mua, dù sao cũng phải có người ăn đi. Nhanh ngồi xuống đi." Tào Cường ấm ở bị Giang Tiểu Bạch lôi kéo ngồi tại trên bàn cơm, gặp này, Ân tiểu nương, Tào Vân, Tào Châu cũng là lần lượt ngồi xuống. Sau đó mọi người bắt đầu ăn cơm. Tào Vân người tuy nhỏ, nhưng luôn dùng hết sức quen thuộc, trực tiếp kẹp lên một khối thịt gà đưa vào trong miệng, ngay nuốt lấy đồng thời, trên mặt hiện lên thỏa mãn chi sắc. Đối với Tào Vân bực này quanh năm suốt tháng không kịp ăn một thanh thịt tiểu hài tử tới nói, đột nhiên ăn được một thanh thịt, loại kia cảm giác thỏa mãn là khó mà diễn tả bằng lời. Hắn thậm chí đều không bỏ được lập tức đem thịt nuốt vào, mà chính là tỉ mỉ nhấm nuốt, thẳng đến đem trong miệng thịt gà nhấm nuốt đến triệt để không có mùi vị, mới lưu luyến không rời đem nuốt xuống. "Tiểu Vân." Ngồi tại Tào Vân bên cạnh Giang Tiểu Bạch cười híp mắt hỏi, "Thịt gà ăn ngon không?" "Ăn ngon." Tào Vân điên cuồng gật đầu. Thì liền bên cạnh hắn Tào Châu cũng là gật cái đầu nhỏ, đối với lúc này thì bọn hắn tới nói, thịt gà chính là trên đời này vị ngon nhất đồ ăn. "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút." Giang Tiểu Bạch đem hai con gà chân riêng phần mình kẹp cho Tào Vân cùng Tào Châu, cười tủm tỉm nói ra, "Trần tiên sinh nói qua, ăn thịt mới có thể dài đến càng cường trắng hơn, về sau cũng có thể giống ngươi đại ca một dạng, tại Trần Gia thôn tìm tới một phần tiền công thật cao làm việc." "Ta có thể chứ?" Tào Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, ánh mắt nóng rực mà hỏi. hắn tuy là ngày đầu tiên đến Trần Gia Thôn, có thể Trần Gia Thôn giàu có đã tại hắn tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại thật sâu là ấn, hắn vô cùng khát vọng có thể giống đại ca của mình đồng dạng, tại Trần Gia Thôn lưu lại, tại Trần Gia Thôn vượt qua bữa bữa màn thầu bữa mì, ba ngày dừng lại thịt thời gian. Đương nhiên có thể. Giang Tiểu Bạch sờ lấy Tào Vân cái đầu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ, chỉ cần ngươi là chịu khó người, nhất định có thể tại Trần Gia Thôn lưu lại, không chỉ là ngươi, Tiểu Châu cũng được. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Tào Châu, tiếp tục nói, cái này Trần Gia Thôn bất luận là nam nhân vẫn là nữ tử, đều có thể tìm tới nuôi sống công tác của mình. Giang đại ca, đây là thực sự sao? Tào Châu nhịn không được hỏi. 13 tuổi nàng đã nhận thức được một số đạo lý, biết rõ, như nàng dạng này nữ hải, là rất khó tìm tới một phần mưu sinh công tác. Chương 494, giàu có chương 494, giàu có vô luận là chiêu công, vẫn là trồng trọt, mọi người đều càng ưa thích khí lực càng lớn nam nhân, đến mức nữ nhân. Hạ quốc tuyệt đại đa số nữ vận mệnh con người, đơn giản cũng là đủ khả năng giúp trong nhà làm một ít việc nhà nông, dài đến tuổi nhất định về sau liền gả đi. Về phần mình ra ngoài tìm việc làm tự lực cánh sinh, đó là như Tào Châu dạng này nữ hải chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Cho nên đang nghe Giang Tiểu Bạch nói mình cũng có thể công tác thời điểm, Tào Châu phản ứng mới sẽ kịch liệt như thế. Có thể. Giang Tiểu Bạch hồi đáp, tại cái này Trần Gia Thôn, bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có thể tìm tới thích hợp bản thân làm việc, chỉ cần ngươi tay chân chịu khó, liền không lo nuôi không sống chính mình. Quá tốt rồi. Nghe nói như vậy Tào Châu trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tào Cương cùng Ân Tiểu Nương thì là hai mặt nhìn nhau, nữ tử làm việc, đây là bọn hắn chưa bao giờ nghe sự tình. Đương nhiên, cũng không phải hạ quốc nữ tử không tham dự lao động, mà là trừ một số nhỏ như thanh lâu kỹ nữ loại hình làm việc bên ngoài, căn bản không có đông gia sẽ nguyện ý chiêu nữ tử làm việc. Cho nên tuyệt đại đa số nữ tử hoặc là ở nhà giúp chồng dạy con, hoặc là tại nông điền bên trong giúp đỡ nhà người làm việc. Tiểu Bạch, Ân Tiểu Nương ánh mắt sốt ruột nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, cái này Trần Gia Thôn nữ tử coi là thật cũng có thể làm việc. Đúng vậy a Di. Giang Tiểu Bạch gật đầu nói, ngươi vừa tới cái này Trần Gia Thôn khả năng không rõ ràng, bất luận là trong thôn chế y nhà máy, vẫn là nông điền, bên trong làm việc phần lớn đều là phụ nhân, mà lại các nàng tiền công cũng không so nam nhân thiếu, một tháng đồng dạng có thể kiếm lấy 500 văn tiền. Nghe vậy, Ân Tiểu Nương không khỏi trừng to mắt, không chỉ có nguyện ý chiêu mộ nữ tử, trả lại như vậy cao tiền công, cái này Trần Gia Thôn chẳng lẽ là mở thiện đường hay sao? Cái kia ta có phải hay không cũng có thể tại cái này Trần Gia Thôn tìm công việc? Ân Tiểu Nương tràn đầy mong đợi hỏi. Có thể. Tao Thủy nói tiếp, mẹ ngươi theo thừa làm như vậy tốt, vào Trần Gia Thôn chế y nhà máy khẳng định không thành vấn đề, ngày mai ta liền đi tìm người hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi tại chế y nhà máy tìm tới công việc. Bây giờ Trần Gia Thôn chế y nhà máy cũng không có tại nhận người, bởi vậy Tào Thủy cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Đến mức cha ngươi nói. Tào Thủy nhìn thoáng qua phụ thân mình cái kia gầy gò mà lộ ra tinh kiền vóc người, suy nghĩ một chút nói ra, cha lời nói, có thể thử một chút đi Trần Gia Thôn đội thi công làm việc, nếu là có thể đi vào lời nói, một tháng cũng có thể kiếm 500 văn tiền. Nghe nói như thế Ân Tiểu Nương cùng Tào Cường trên mặt cùng nhau hiện lên vui mừng, Thủy ca nhân huynh nhất định muốn thật tốt hỏi một chút, chúng ta không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể kiếm tiền là được. 500 văn tiền một tháng làm việc, đối với hai người mà nói đơn giản liền cùng bánh từ trên trời rớt xuống không sai biệt lắm, bọn hắn không nhịn được nghĩ. Nếu là mình hai người mỗi tháng đều có thể kiếm 500 văn tiền, cái này cộng lại cũng là một lượng bạc, lại thêm Tào Thủy một tháng kiếm một lượng, bọn hắn một nhà người một tháng liền có thể có hai lượng bạc thu nhập, đủ để cho bọn hắn một nhà người vượt qua giàu có sinh sống. Thành, ta ngày mai liền đi hỏi một chút. Nói xong chuyện công việc về sau, ánh mắt của mọi người rốt cục một lần nữa quay lại đồ ăn trên, cấp tốc tiêu diệt trên bàn thịt gà, màn đầu. Chưa tới một khắc đồng hồ, thức ăn trên bàn chính là bị tiêu diệt sạch sẽ. Tào Vân sờ lấy chính mình nâng lên bụng dưới, một mặt thỏa mãn nói, thịt ăn thật ngon, ta nếu có thể mỗi ngày ăn thịt liền tốt. Nghe vậy, đang ngồi đại nhân đều nở nụ cười, tiểu hài tử cũng là như vậy giấu không được tâm sự, có cái gì thì nói cái đó. Bát đũa ta tới thu thập a. Ân Tiểu Nương mười phần tự giác đứng dậy, cướp đem trên bàn bát đũa thu thập. Tào Thủy thì là nhìn một chút Tào Vân cùng Tào Châu, đối Tào Cường nói ra, cha, ta dự định đưa Tiểu Vân cùng Tiểu Châu đi đọc sách. Đọc sách? Tào Cường khẽ giật mình, chúng ta lấy tiền ở đâu đọc sách? Tào Cường tuy là cái không có gì kiến thức nông dân, có thể cũng biết đọc sách cũng không phải một chuyện dễ dàng, đừng nhìn bây giờ Tào Thủy một tháng có thể kiếm một lượng bạc, có thể đó căn bản không đủ khai ra một cái người đọc sách. Khỏi cần phải nói, liền nói hắn đã từng chỗ Vân Thủy thôn bên trong người đọc sách kia, trong nhà hắn chừng 20 mẫu, có thể cho dù là loại này phú nông, cung ứng một cái người đọc sách cũng phải bất an mới được. Huống chi, Tào Thủy muốn cung ứng còn không chỉ là một cái người đọc sách, mà chính là hai cái. Cha ngươi yên tâm đi, cái này Trần Gia Thôn đọc sách là không cần tiền. Tào Thủy giải thích nói, Trần Gia Thôn học đường, phàm là vừa độ tuổi hài đồng, đều có thể miễn phí đi vào đọc sách, chính là nữ hài tử cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, Tào Cường do dự nói ra, cái này đọc sách có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại còn có thể thi đậu khoa cử làm quan hay sao? Tại Tào Cường có hạn trong nhận thức biết, đọc sách đối với hắn bực này dân chúng thấp cổ bé họng mà nói là không có chỗ nào dùng, bởi vì lấy điều kiện của bọn hắn, căn bản không thể nào thật trèo trống về đến trong nhà người đọc sách đem tri thức thực hiện, cũng chính là thi đậu khoa cử làm quan một khắc này. Dù sao hạ quốc người đọc sách ngàn ngàn vạn, mà có thể thi khoa cử làm quan người đọc sách lại là vạn người không được một, muốn dựa vào đọc sách cải biến vận mệnh, căn bản không thực tế. Mà lại nữ tử còn không thể làm quan, nói cách khác, Tào Châu đọc sách là hoàn toàn không cần chỗ. Tại Tào Thủy xem ra, hai đứa bé hẳn là giúp đỡ trong nhà làm việc, lớn lên về sau tại Trần Gia Thôn bên trong tìm một phần mưu sinh làm việc mới là chuyện đúng đắn. Cha ngươi có chỗ không biết, tại cái này Trần Gia Thôn, đọc sách chỗ tốt có thể lớn đây. Tào Thủy nói ra, bất luận là trong thôn cửa hàng, vẫn là trong thôn đội thi công, chế y nhà máy, đối biết chữ người đọc sách đều 10 phần ưu đãi, Trần gia thôn trong học đường tốt nghiệp người đọc sách, chỉ cần ra học đường, liền lập tức sẽ bị cửa hàng, chế y nhà máy lương cao thuê. Trần gia thôn học đường, cùng hắn nói là học đường, không bằng nói là biết chữ học cấp tốc ban, chỉ cần nhận biết đại đa số chữ viết thường dùng, đồng thời có thể viết ra, liền có thể thuận lợi tốt nghiệp. Bây giờ học đường bên trong, không ít năm linh so sánh lớn, học so sánh nhanh hải tử đã thành công tốt nghiệp, đồng thời tại bọn họ lúc tốt nghiệp, Trần Đạo cũng thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn, liền lập tức cho bọn hắn làm việc, mà lại tiền công vẫn còn so sánh tầm thường công nhân cao hơn không ít. Tầm thường công nhân một tháng chỉ có thể cầm tới 500 văn tiền công, mà theo học đường tốt nghiệp học sinh, vừa ở vào chức liền có thể cầm chí ít 700 văn tiền tiền lương. Cái này một lần dẫn nổ Trần gia thôn các thôn dân đọc sách nhiệt tình, vô số gia trưởng ảo ảo đem con của mình đưa đến học đường, hy vọng con của mình cũng có thể cùng những cái kia tốt nghiệp học sinh đồng dạng cầm tới lương cao. Đây cũng là Tào Thủy dự định đem Tào Vân cùng Tào Châu đưa đến học đường đi đọc sách nguyên nhân, làm nhân công làm Trần gia thôn, tuổi tác nhất định phải tại 16 tuổi trở lên. Bây giờ Tào Vân mới 10 tuổi, Tào Châu mới 13 tuổi, hiển nhiên không phù hợp Trần gia thôn yêu cầu, cùng hắn để bọn hắn trong nhà hưởng phí hết thời gian, còn không bằng đem bọn hắn đưa đi đọc sách, để bọn hắn hiểu biết chữ nghĩa, sau đó đạt được Trần tiên sinh ban cho làm việc cơ hội, cầm tới lương cao đây. Còn có loại sự tình này. Tào Cương kinh ngạc nói. Chương 495, phá vỡ chương 495, phá vỡ còn có loại sự tình này. Tào Cương kinh ngạc hỏi, cái này Trần gia thôn chẳng lẽ nhiều tiền không có chỗ tiêu hay sao? Thế mà còn miễn phí cung cấp người đọc sách. Bút mực giấy nghiên những này đọc sách công cụ, đối với dân chúng bình thường mà nói cũng là hàng xa xỉ, cái này Trần gia thôn miễn phí cung cấp hài đồng đọc sách, phí tổn tiền cũng không phải một cái con số nhỏ. Cho nên Tào Cương mới sẽ kinh ngạc như thế. Trần tiên sinh làm việc tự có đạo lý của hắn. Tào Thủy cũng không biết Trần Đạo tại sao muốn miễn phí cho trong thôn hài đồng đọc sách, bất quá là bởi vì Trần gia thôn mà được lợi người một trong, hắn đối Trần Đạo cảm kích, sùng tính là không thể nghi ngờ, đương nhiên sẽ không đi nghi vấn Trần Đạo quyết sách. Dù sao Tiểu Châu cùng Tiểu Vân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đưa đi đọc sách học một số tri thức, học thành cũng có thể kiếm đến càng nhiều tiền công. Cũng thế, Tào Cương cùng ngay tại thu thập bát đũa ân tiểu nương theo bản năng gật đầu. Tào Thủy thì là tiếp tục nói, bất quá cái này Trần gia thôn miễn phí đọc sách cũng là có yêu cầu, cần hài tử thân thuộc nắm giữ Trần gia thôn hộ tịch mới được, ta bây giờ ngay tại xin Trần gia thôn hộ tịch, cần chờ ta thu hoạch được Trần gia thôn hộ tịch về sau, mới có thể đem Tiểu Châu cùng Tiểu Vân đưa đi đọc sách. Tiếp đó, Tào Thủy cho Tào Cường cùng Ân Tiểu Nương giảng giải càng nhiều liên quan tới Trần gia thôn hộ tịch chỗ tốt, bao quát nhưng không giới hạn trong nhà tiểu hài tử miễn phí đọc sách, lương thực nửa giá, chiêu giờ công đợi ưu tiên thu nhận các loại. Sau khi nghe xong, Ân Tiểu Nương không khỏi cảm khái nói, cái này Trần gia thôn hộ tịch thật đúng là cái thứ tốt ta. Còn không phải sao? Giang Tiểu Bạch cười nói, bây giờ cái này tại Trần gia thôn người làm thuê, thậm chí toàn bộ Thái Bình huyện, không ai không muốn có Trần gia thôn hộ tịch, bất quá muốn có được Trần gia thôn hộ tịch cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, cũng chính là Tào Ca Nhi tay nghề học tốt, không phải vậy tối thiểu đến tại Trần gia thôn làm việc cái 3-4 năm mới có thể thu hoạch được đấy. Nghe nói như vậy Tào Thủy ưỡn ngực, trên mặt hiện lên một chút vẻ ngạo nhiên. So sánh với cái khác tại Trần gia thôn người làm thuê, hắn không thể nghi ngờ là may mắn. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn cố gắng thoát không ra quan hệ, nếu không phải hắn cần cù chăm chỉ cố gắng học tập, làm sao có thể như vậy nhanh học được lưu xảo thủ tay nghề, đồng thời tay nghề đạt được Trần gia thôn đội thi công tán thành, thu hoạch được xin gia nhập Trần gia thôn hộ tịch cơ hội. Thủy ca, ngươi nhất định muốn thật tốt xin, tranh chiếm được Trần gia thôn hộ tịch. Biết được Trần gia thôn hộ tịch tầm quan trọng, Ân Tiểu Nương một mặt trịnh trọng nói, lại không đề cập tới Trần gia thôn hộ tịch cái kia miễn phí đọc sách chỗ tốt, chỉ là nửa giá mua sắm lương thực, cũng đủ để cho nàng gấp trăm lần coi trọng. Mẹ ngươi yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ. Ngồi tại trong phòng bếp Hàn Huyên nước chừng nửa canh giờ về sau, mọi người cũng kết thúc hôm nay dạ tiệc, trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Tào Thủy bốn người mướn cái nhà này chỉ có 4 cái gian phòng, hiển nhiên không đủ ở lại nhiều người như vậy, bởi vậy Tào Thủy chỉ có thể chạy đến Giang Tiểu Bạch gian phòng đi hai người chen một chút, phòng của hắn thì là để lại cho phụ mẫu, để mỗi 4 người. Đến mức 4 người như thế nào chen một gian phòng, đây đối với Hạ Quốc Bách tính mà nói căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Tào Thủy đưa tới một tấm chiếu về sau, Tào Cường tay chân lênh lẹ đem chiếu trải trên mặt đất, dự định cùng Tào Vân cùng một chỗ ngủ chiếu, giường thì là lưu cho Ân Tiểu Nương cùng Tào Châu. May ra bây giờ chính là tháng 6, thời tiết vẫn còn tương đối nóng bức, ngủ trên sàn nhà cũng sẽ không có cái gì không thoải mái địa phương. Cha mẹ, các ngươi trước ngủ ngày mấy ngày, đợi tháng sau phát tiền công, ta liền cho các ngươi thuê một tòa phòng mới. Không cần. Ngủ đất trên cũng rất tốt. Thành, cái kia ta liền đi về nghỉ trước, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc. Đi thôi. Tào Thủy sau khi rời đi, nằm dưới đất Tào Cường nhìn trần nhà, từ trước đến nay vừa nằm xuống liền ngủ hắn, hôm nay trong lúc nhất thời đúng là khó có thể ngủ. Hôm nay đến Trần gia thôn về sau, gặp phải hết thảy sự vật cho hắn một loại cực kỳ phá vỡ cảm giác. Tại Tào Cường có từ lâu trong quan niệm, thôn làng hẳn là giống Vân Sơn thôn như thế, bách tính nghèo khổ, trong thôn cằn cỗi, mỗi người đều chỉ có thể dựa vào trong đất sản xuất hoa màu sinh tồn, không nói chết, nhưng cũng ăn không đủ no. Mà hắn hôm nay tại Trần gia thôn kiến thức, lại lật đổ hắn có từ lâu ấn tượng. Ở đâu Trần gia thôn cái này, hắn nhìn không đến bất luận cái gì một cái khốn cùng bách tính, người người đều là ăn mặc sạch sẽ, mỗi người đều tinh thần sung mãn, cùng Vân Sơn thôn những cái kia xanh xao vàng gọn, hữu khí vô lực thôn dân hoàn toàn giống như là hai cái bất đồng giống loài. Đưa ra, nằm ở trên giường Ân Tiểu Nương lên tiếng nói, cái này Trần gia thôn thật đúng là chỗ tốt ta. Đúng vậy a. Tào Cương đồng dạng cảm khái lên tiếng, vẹn vẹn theo Tào Thủy cùng Giang Tiểu Bạch miêu tả, liền biết rõ cái này Trần gia thôn có bao nhiêu tốt, người người đều có thể ăn cơm no, ăn xong là màn thầu bột mì, thậm chí 3 ngày 2 đầu còn có thể ăn một bữa thịt, nói không khoa trương. Trần gia thôn thôn dân qua thời gian, có thể so với hắn trong ấn tượng nhà giàu ông chủ. Cha, Tào Vân nghiêng người ôm lấy Tào Cường cánh tay, nói, ta về sau cũng muốn giống đại ca một dạng, trở thành cái này Trần gia thôn thôn dân, ta cũng muốn bữa bữa ăn thịt. Mặc dù chỉ ở Trần gia thôn chờ đợi nửa ngày, có thể Trần gia thôn giàu có đã tại Tào Vân tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại thật sâu là cấn, hắn vô cùng khát vọng chính mình có thể giống đại ca Tào Thủy đồng dạng, trở thành cái này Trần gia thôn thôn dân, cũng khát vọng mình có thể giống cái khác Trần gia thôn tiểu hài tử đồng dạng, vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Tốt tốt tốt, Vân Nhi ngươi nhất định có thể. Tào Cường sờ lấy Tào Vân đầu, cười nói, về sau ngươi đi học đường, nhất định muốn thật tốt đọc sách học tập biết không? Dạng này ngươi mới có thể cùng đại ca một dạng thành làm một cái có bản lĩnh người, trở thành cái này Trần gia thôn thôn dân. Ừ Vân, ta nhất định sẽ thật tốt học tập cha. Ta cũng giống vậy. Tào Vân cùng Tào Châu đều là thần sắc kiên định nói ra. Mặt trăng lặn mặt trời mọc. Một ngày mới đến. Sắc trời vừa mới đánh bóng, Tào Thủy chính là rón rén xốc lên chăn ấm áp, đi tới nhà bếp, chuẩn bị cho người nhà cùng Giang Tiểu Bạch cái này ba cái đồng sự làm điểm tâm. Bởi vì còn cần vội vã đi bắt đầu làm việc quan hệ, Tào Thủy cũng không định chế tác món chính, mà chính là lấy đánh trứng vịt tới, nổi lên nước sôi về sau, đem trứng vịt toàn bộ ném vào trong nồi nấu. Trần gia thôn thôn dân món chính thường thường lấy bánh bột chiếm đa số, bất quá bởi vì gà vịt trứng tiện nghi, lại rất nhiều thôn dân đều cần vội đi bắt đầu làm việc quan hệ. Các thôn dân buổi sáng thời điểm căn bản không có thời gian chế tác món chính màn đầu, bình thường đều chọn ăn mấy cái trứng luộc, sau đó tiến về công tác của mình địa điểm bắt đầu làm việc. Ước chừng một phút sau, Tào Thủy đem trong nồi đun sôi trứng vịt toàn bộ mò đi ra đặt ở trong mâm, sau đó hướng về phía ngoài phòng bếp hô lớn, đều tới dùng cơm. Dứt lời không lâu, Giang Tiểu Bạch, Kim Ngân, Từ Tam chính là dắt tay mà đến, sau đó Tào Cường, Ân Tiểu Nương cũng mang theo Tào Vân cùng Tào Châu đi tới nhà bếp. Thủy ca, cái này điểm tâm có phải hay không ăn quá tốt rồi chút? Nhìn qua trên bàn bày đầy tròn vo trứng vịt, Ân Tiểu Nương không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chương 496, Chu Đồ Tể, Thiên Lý Nhị chương 496, Chu Đồ Tể, Thiên Lý Nhị trứng vịt mặc dù không phải thịt, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, đồng dạng thuộc về trên bàn cơm hiếm thấy thức ăn mặn. Cho nên khi nhìn đến Tào Thủy một cái buổi sáng liền nấu gần tới 20 cái trứng vịt thời điểm, Ân Tiểu Nương nhịn không được hết sức kinh ngạc, thậm chí cảm thấy đến có chút lãng phí. Cái này có cái gì? Giang Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, cái này Trần gia thôn gà vịt trứng khá là rẻ, cho nên rất nhiều người chọn bữa sáng trực tiếp ăn gà vịt trứng, chúng ta trước kia cũng là như vậy ăn. Cái này, Tào Cường cùng Ân Tiểu Nương hai mặt nhìn nhau, bữa sáng ăn gà vịt trứng, loại hành vi này lại lần nữa đổi mới bọn hắn đối với Trần gia thôn sung túc nhận biết. Cha mẹ, tất cả ngồi xuống đi, nhân lúc còn nóng đem những này gà vịt trứng đều ăn. Tào Thủy lôi kéo người nhà riêng phần mình ngồi xuống, sau đó mọi người liền riêng phần mình ăn lên trước mặt mình đã bị Tào Thủy sớm phân tốt hai cái trứng vịt. Nói thật, nấu trứng vịt cũng không tính ăn ngon, dù sao cũng là dùng thanh thủy nấu đi ra, cuối cùng nhạt nhẽo vô vị một chút. Bất quá đối với Ân Tiểu Nương cái này cả nhà chưa ăn qua bao nhiêu thức ăn mặn người mà nói, cho dù là thanh thủy nấu trứng vịt, cũng lộ ra 10 phần mỹ vị. Trứng vịt ăn thật ngon. Tào Vân một bên ăn, một bên gật gù đắc ý tán dương, đây là ta nếm qua thứ hai ăn ngon đồ ăn. Thật sao? Giang Tiểu Bạch cười tủm tỉm hỏi, cái kia đệ nhất ăn ngon là cái gì? Đương nhiên là thịt gà. Tào Vân cùng Tào Châu chăm miệng một lời nói. Ha ha, các đại nhân đều là nợ nụ cười. Dừng lại điểm tâm sau đó, Tào Thủy, Giang Tiểu Bạch bốn người vội vàng đi ra ngoài bắt đầu làm việc, đến mức Ân Tiểu Nương bọn người thì là tại thu thập xong bát đũa về sau, dự định trong thôn đi một chút, nhiều hiểu rõ một chút một số Trần gia thôn. Mà cùng lúc đó, Thanh Châu phủ thành, theo mặt trời mọc, toàn bộ phủ thành cũng bắt đầu vừa tỉnh lại. Nghỉ ngơi một đêm, mọi mệnh diệt hết dân chúng nào hào đi ra khỏi nhà, nông phu tiến về vùng đồng ruộng trồng trọt, công nhân tiến về làm việc địa điểm dốc sức, mà thành vệ quân cũng mở ra cổng thành, bắt đầu kiểm tra vào thành thương khách, người đi đường. Từ khi Thanh Vương trên tay có đại lượng mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo tin tức truyền ra về sau, trong khoảng thời gian này tràn vào phủ thành nhân khẩu nhiều hơn rất nhiều, vào thành kiểm tra cũng biến thành nghiêm khắc rất nhiều. Dù sao cần mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo đều là võ giả, hơn nữa còn đều là thực lực cao cường trung phẩm võ giả, mà sức mạnh to lớn uy về bản thân võ giả, pháp luật đối với hắn nước thúc lực là rất rất nhỏ, vì phòng ngừa những võ giả này tạo thành phá hư, phủ thành thủ vệ cổng thành binh sĩ tăng lên rất nhiều. Trước kia một cái cổng thành đồng dạng sẽ chỉ có 2 cái đến 4 tên lính phụ trách chấn giữ cùng kiểm tra lộ dẫn hàng hóa, bây giờ lại là gia tăng đến 10 người. Ngoài ra, giờ phút này như ngẩng đầu nhìn lại lời nói, còn có thể nhìn đến trên đầu thành mấy tên lính võ trang đầy đủ, chỉ xem những binh lính kia hung hãn khí thế, liền chi kỳ tất nhiên là theo Thanh Châu quân bên trong phân phối tới. Cũng chính bởi vì phủ thành bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch, gần nhất những cái kia đại lượng vào thành võ giả mới không có náo ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Đương nhiên, nhiễu loạn lớn không có, tiểu loạn con lại là không ít. Dù sao võ giả cùng người bình thường không giống nhau, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, đao kiếm tăng theo cấp số cộng, đối với võ giả mà nói đơn giản cũng là chuyện thường ngày. Ưu hiếp bách tính thì càng không cần nói nhiều, võ giả bên trong cũng không thiếu người xấu, giống như ưu hiếp bách tính, dâm nhục phụ nữ chuyện như vậy, không chỉ có quyền quý sẽ làm, có chút võ giả đồng dạng sẽ làm. Chỉ là những sự tình này tại phủ thành trưởng khống giả Thanh Vương xem ra cũng không phải cái đại sự gì, cho nên hắn cũng lười đi quản thôi. Được rồi, ngươi có thể tiến bảo. Một cái thủ thành binh sĩ cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra xong trước mặt thương đội hàng hóa, xác nhận không có cái gì hàng cấm, đồng thời cười nhận lấy nên thương đội trưởng quỹ hối lộ về sau, phất phất tay ra hiệu nó vào thành. Đà tạ quân gia. Thương đội trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, đội vàng kêu gọi thương đội hộ vệ đội vàng xe vận tải vào thành. Mà ở sau lưng hắn, chờ đợi vào thành người đã xếp thành một hàng dài, từng cái muốn tiến vào phủ thành người, thương đội hướng về thủ thành binh sĩ đưa ra lộ dẫn, tiếp nhận kiểm tra, sau đó thuận lợi vào thành. Đương nhiên, tại vào thành trước đó, nên cho thủ thành binh sĩ một bút hối lộ là không thiếu được. Theo như Trường Long đội ngũ chậm rãi tiến lên, không bao lâu, một cái dắt ngựa đại hán xuất hiện ở thủ thành binh sĩ trước mặt. Nhìn lấy trước mắt cái này lông mày rậm, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vóc người không cao lắm nhưng lại mười phần to con đại hán, thủ thành các binh sĩ trong lòng không khỏi run lên. Chỉ một chút, bọn hắn liền biết, nên đại hán tuyệt đối không phải người bình thường. Xin lấy ra ngài lộ dẫn. Đối mặt đại hán, thủ thành binh sĩ ngữ khí đều biến đến khách khí rất nhiều. Làm thủ thành binh sĩ, mỗi ngày đều muốn đối mặt các loại muôn hình muôn vẻ người, nhãn lực độc đáo vẫn là muốn có. Đối mặt vóc người gầy yếu dân chúng, thậm chí là một số đội buôn nhỏ, bọn hắn đương nhiên có thể tùy ý bóc lột, có thể đối mặt không thể trêu chọc người, bọn hắn cũng sẽ tư thái mềm mại hạ thấp tư thái. Dù sao, tại Hạ Quốc, đắc tội không nên đắc tội người, là có khả năng đầu người rơi xuống đất. Mấy ngày trước đây thời điểm, liền có một cái không có nhãn lực độc đáo thủ thành binh sĩ đắc tội một cái thực lực cao cường võ giả, thậm chí hướng cái kia võ giả tác phải lượng lớn tiền tài, cái kia võ giả tại chỗ chính là giận dữ, một đao chém liền xuống binh sĩ đầu, sau đó nên ngang rời đi, bây giờ người còn tại Tiêu Giao Pháp ngoại bên trong, liền quan phủ, thậm chí Thanh Vương phủ một lát đều không có thể tìm kiếm được hắn. Từ khi sự kiện kia về sau, phủ thành thủ thành binh sĩ liền thu liễm rất nhiều, không còn dám giống trước đó một dạng tùy ý yêu cầu tiền tài, mà chính là chỉ hướng về thích hợp hạ thủ mục tiêu yêu cầu tiền tài. Cho ngươi. Tráng hán lấy ra con đường của mình dẫn giao cho thủ thành binh sĩ. Thủ thành binh sĩ cẩn thận tra xét về sau, mở miệng hỏi, ngài là theo Thanh Châu tới? Tên là Chu Đô Tể. Đô Tể cái từ này, bình thường là dùng để hình dung nghề nghiệp tử, cũng sẽ bị người dùng làm ngoại hiệu, có thể có rất ít người tên là Đô Tể. Làm sao? Có vấn đề gì không? Chu Đô Tể mở miệng, trên mặt giữ tợn theo hơi núp ních một chút, cho người ta một loại mười phần hung hoành cảm giác. Cái này, thủ thành các binh sĩ liếc nhau, một sĩ binh kiên trì nói ra, ngài danh tự là giả danh, chỉ sợ không thể vào thành. Nhập mẹ của ngươi. Chu Đô Tể trực tiếp phát nổ tiếng nói tục, lớn tiếng nói, ta đường này dẫn là quan phủ phát hành, làm sao không có thể vào thành. Ha ha. Chu Đô Tể sau lưng, một cái bé gầy tinh kiền nam tử không khỏi nở nụ cười, lớn tiếng nói, ngươi cái này tiểu tốt thật là không có nhãn lực độc đáo, liền đại danh đỉnh Chu Đô Tể cũng không nhận ra. Nói xong, nên tinh anh nam tử nói tiếp, Chu Đô Tể, nguyên danh Chu Đại Tràng, xuất thân Quỳnh Châu, chính là Quỳnh Châu chi địa có tên võ giả, tại Quỳnh Châu chi địa, Chu Đại Tràng danh tiếng thế nhưng lại như sấm điếc tai giống như tồn tại. Bất quá bởi vì không thích nguyên danh quan hệ, Chu Đại Tràng càng ưa thích lấy Chu Đô Tể danh tiếng bày ra, ta nói đúng không? Chu Minh. Chu Đô Tể quay đầu nhìn về tinh anh nam tử, không khỏi cũng nở nụ cười, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là trên giang hồ có tên Thiên Lý Nhị a. Chương 497, giang hồ chương 497, giang hồ cái gọi là giang hồ, kỳ thật cũng là một cái do võ giả tạo thành phạm vi. Mà ở cái này do võ giả tạo thành trong vòng luận quần, Thiên Lý Nhị cũng coi là nhân vật nổi danh. Thiên Lý Nhị, tên thật Phùng Dung, võ đạo cảnh giới cùng Chu Đô Tể một dạng, đều là tứ phẩm cảnh giới đỉnh cao. Đương nhiên, Thiên Lý Nhị chỗ lấy danh tiếng to lớn như thế, cùng hắn võ đạo cảnh giới quan hệ cũng không lớn. Thiên Lý Nhị chủ luyện võ học là thối pháp, hoặc là nói thân pháp, tại bề mặt chiến lược cũng không tính mạnh. Chân chính nhường Thiên Lý Nhị làm người biết địa phương là tin tức của hắn cực kỳ linh thông. Trên giang hồ có một cái bất thành văn thuyết pháp, phàm là Cửu Châu cảnh nội phát sinh sự tình, liền không có Thiên Lý Nhị không biết. Lời này có lẽ hơi cường điệu quá thành phần, nhưng Thiên Lý Nhị tình báo con buôn thân phận lại là thực sự, cũng chính là dựa vào buôn bán tình báo, Thiên Lý Nhị một cái không am hiểu chiến đấu võ giả, mới có thể nắm giữ to lớn tài nguyên, tiền tài, lấy cung cấp chính mình tu luyện tới tứ phẩm đỉnh phong. Chu Minh, đã lâu không gặp. Thiên Lý Nhị cười híp mắt nói đáp lại Chu Đô Tể đạo, bởi vì Chu Đô Tể đi tìm hắn mua sắm có quan hệ với Mãng Huyết Thảo, Mãng Cốt Thảo tình báo quan hệ, hắn cùng Chu Đô Tể là nhận biết. Đã lâu không gặp. Chu Đô Tể cười gật đầu, chợt mở miệng hỏi, Thiên Lý Nhị, ngươi một cái bán tình báo, làm sao cũng tới cái này Thành Châu phủ thành tham gia náo nhiệt? Bán tình báo thế nào? Thiên Lý Nhị nói ra, bán tình báo liền không cần tu luyện sao? Ta cùng Chu Minh ngươi một dạng, đã vây ở tứ phẩm đỉnh phong đã lâu, bây giờ thật vất vả có Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo tin tức, tự nhiên muốn đuổi tới xem một chút. Chỉ cần là võ giả, liền rất khó cự tuyệt tăng cảnh giới lên dụ hoặc, chính là Thiên Lý Nhị loại này không am hiểu chiến đấu võ giả cũng không ngoại lệ, vây ở tứ phẩm đỉnh phong nhiều năm hắn, đồng dạng nhu cầu cấp bách Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo đến trợ tự thân tấn thăng tam phẩm. Tại Cửu Châu chi địa, thượng tam phẩm võ giả lác đác không có mấy, mà mỗi một cái thượng tam phẩm võ giả đều là tiếng tăm lừng lẫy, liền liền triều đỉnh đều cần cung kính có thừa tồn tại. Có thể nói, một khi phá vỡ mà vào tam phẩm chi cảnh, liền là chân chính đạt được đại tự tại, liền xem như triều đỉnh cũng không cách nào hạn chế nó mảy may. Vậy xem ra chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh. Chu Đô Tể híp mắt nói ra, Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo từ trước đến nay cực ít tại Cửu Châu chi địa xuất hiện, Thanh Vương mặc dù nói trên tay mình có đại lượng Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo, nhưng dù ai cũng không cách nào xác định trên tay hắn Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo có bao nhiêu. Loại tình huống này, thêm một cái người cạnh tranh, hắn Chu Đô Tể có thể lấy được Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo cơ hội liền càng nhỏ. Chu Minh yên tâm đi. Theo ta được biết, Thanh Châu trên tay Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo cũng không ít, đừng nói hai người các người, chính là lại nhiều trên 10 cái tầm cái, Thanh Vương trên tay Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo cũng là đầy đủ. Thì ra là thế. Chu Đô Tể nhất thời yên lòng. Mà tại hai người trao đổi thời điểm, xếp tại phía sau bọn họ đám người lại là im lặng im ắng, không dám có chút. Đơn giản là cái này xếp hàng chờ đợi vào thành trong đám người không thiếu võ giả tồn tại, bọn hắn đều từng nghe nói qua Chu Đô Tể cùng Thiên Lý Nhị danh tiếng, cũng biết hai người đều là tứ phẩm đỉnh phong mạnh mẽ võ giả, cho nên không dám chút nào biểu lộ ra tâm tình bất mãn. Đến mức thủ thành binh sĩ, đang nghe Thiên Lý Nhĩ báo ra Chu Đồ Tể lai lịch một khắc này, chúng binh lính bọn họ liền thần sắc nghiêm túc, cái kia phụ trách kiểm tra Chu Đồ Tể lộ dẫn binh sĩ, càng là vong hồn bốc lên, kém chút không có quay đầu liền chạy. Chu Đồ Tể, tứ phẩm đỉnh phong võ giả, so Thanh Vương còn cường hãn hơn tồn tại, mà hắn vừa rồi lại cự tuyệt Chu Đồ Tể vào thành yêu cầu. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi theo cái kia binh sĩ trên trán trượt xuống. Một khi Chu Đồ Tể có cái gì bất mãn, chỉ sợ hắn vài phút liền phải nằm chết ở chỗ này. May ra, Chu Đồ Tể mặc dù tướng mạo hung ác, nhưng cũng không phải cái gì đại ác nhân. Cùng Thiên Lý Nhĩ giao lưu sau khi kết thúc, Chu Đồ Tể quay đầu nhìn về phía nên binh sĩ, hỏi: "Hiện tại ta có thể vào thành sao?" "Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể." Binh sĩ liền vội vàng gật đầu, hai tay dâng Chu Đồ Tể lộ dẫn, rất cung kính đem lộ dẫn trả lại Chu Đồ Tể, đồng thời tránh ra con đường, ra hiệu Chu Đồ Tể vào thành. "Chu huynh chờ ta một chút." Thiên Lý Nhĩ bước nhanh đuổi theo, thậm chí ngay cả lộ dẫn đều không có ý định đưa ra, trực tiếp liền đuổi kịp Chu Đồ Tể, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào trong thành. Đối với cái này, thủ thành các binh sĩ im lặng mà chống đỡ, không có làm ra bất kỳ ngăn trở nào động tác. Nói đùa, tứ phẩm đỉnh phong Thiên Lý Nhĩ, bọn hắn nào dám đi ngăn cản, nghị vớt chất béo, xào trá tiền tài cũng muốn phân người được không? Chết tiệt, những này thủ thành binh sĩ thật sự là hiếp yếu sợ mạnh. Một cái xếp tại trong đội ngũ nam tử không chỉ có thấp giọng mắng, gặp cường giả liền cũng đúng, đối chúng ta lại là gây khó khăn đủ đường, thật sự là chó nhập. Phu cận nghe được nam tử tiếng mắng đám người hào hào gật đầu, những này thủ thành binh sĩ cũng là như thế, bị trên mà lần dưới, đối dân chúng bình thường, thương nhân gây khó khăn đủ đường. Mà một khi đụng phải cường giả cùng quyền quý, lập tức liền sẽ túi đầu không lưng, cái kia khác nhau đối đãi sắc mặt, đơn giản cứ gọi người buồn nôn. Đương nhiên, bất mãn thì bất mãn, những này xếp hàng đám người cũng không dám náo sự. Chu Đồ Tể cùng Thiên Lý Nhĩ Trô lấy có thể nhẹ nhõm vào thành, là bởi vì bọn hắn bản thân thực lực cao cường. Về phần bọn hắn trêu chọc không nổi Thanh Châu quân, càng trêu chọc không nổi Thanh Vương, chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng, chờ đợi thủ thành binh sĩ kiểm tra. Như dài rồng đồng dạng đội ngũ chậm rãi tiến lên, không có Chu Đồ Tể cùng Thiên Lý Nhĩ về sau, xếp hàng vào thành trật tự lần nữa khôi phục, mỗi người đều cần tiếp nhận thủ thành binh sĩ kiểm tra, sau đó lại dâng lên một bút hiếu kính bạc, mới có thể thuận lợi vào thành. Một đám thủ thành các binh sĩ nhìn lấy không ngừng dâng lên bạc vào thành đám người, tâm lý đơn giản đều muốn vui vẻ nở hoa. Từ khi Thanh Vương trong tay có mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo tin tức truyền ra về sau, đi tới Thanh Châu phủ thành võ giả là hơn một ngày qua một ngày, mà võ giả, mọi người đều biết, võ giả thường thường cực kỳ sung túc, dâng lên hiếu kính bạc cũng xa xa so khổ sở dân chúng hơn rất nhiều. Vẹn vẹn cái này một buổi sáng công phu, những binh lính này nhận được hiếu kính bạc, liền vượt qua trước kia cả ngày số lượng, cái này để bọn hắn làm sao không mừng rỡ. Đều xếp thành hàng, từng cái tới. Phụ trách kiểm tra binh sĩ tâm lý cao hứng, thì liền đối đãi vào thành đám người thái độ đều khách khí rất nhiều, không có cách, những này người đều là hắn thần tài a. Thế mà, không đợi hắn cao hứng bao lâu, một đạo có chút đặc thù thân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này đạo đặc thù thân ảnh ăn mặc một thân đạo bào, tóc đen nhánh nồng đậm, lông mi lại là cực kỳ quỷ dị tuyết trắng chi sắc, cả người xem ra dường như đã có tuổi trung niên nhân, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ tuổi trẻ cảm giác. Tuổi trẻ cùng dàn mua, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất tại cái này đạo nhân trên thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, lệnh người ấn tượng mười phần sâu sắc. "Đạo trưởng, xin lấy ra lộ dẫn." Kiểm tra binh sĩ vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt, một mặt cung kính nói. Chương 498, lý giải chương 498, lý giải tại Hạ Quốc, hòa thượng cùng đạo sĩ đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy quần thể. Bởi vì hòa thượng cùng đạo sĩ loại này người xuất gia thường thường không làm việc sản xuất, lại không cần giao nạp thuế má, điều này hiển nhiên không phù hợp triều đình lợi ích. Cho nên triều đình đối với hắn đã kích 10 phần nghiêm khắc, phổ thông người dân nếu là muốn xuất gia, nhất định phải có triều đình lễ bộ phát gia độ điệp mới được. Mà muốn thu hoạch được lễ bộ phát gia độ điệp, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên tại Hạ Quốc cảnh nội người xuất gia, hoặc là chính là nhân mạch thâm hậu, hoặc là chính là tự thân thực lực cường hãn, nếu không là không thể nào trở thành hợp pháp tăng đạo. Đây cũng là nên binh sĩ đối trước mắt đạo nhân cung kính như thế nguyên nhân. Lão đạo tên là Lý Thanh Tùng, chính là kinh thành Thanh Tùng quan đạo sĩ. Đạo nhân lấy ra lộ dẫn cùng độ điệp, một bên đem giao cho binh sĩ, vừa nói: "Thanh Tùng quan." Nghe được cái tên này, các binh sĩ cùng nhau khẽ giật mình, thần sắc mắt trần có thể thấy nghiêm túc. Thanh Tùng quan danh tiếng, phổ thông Thanh Châu bách tính có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng làm thủ thành binh sĩ, nguồn tin tức phổ biến bọn hắn vẫn là nghe nói qua Thanh Tùng quan danh tiếng. Thanh Tùng quan chính là Kinh Châu bên kia có tên đạo quan một trong, nó truyền thừa đã lâu, trong quan càng là có thượng phẩm võ học tồn tại, theo Thanh Tùng quan đi ra đạo nhân, liền không có một cái nào là hạng đơn giản. Chớ nói chi là cái này đạo nhân tên còn gọi làm Lý Thanh Tùng, cùng Thanh Tùng quan cùng tên, nguyên lai là Lý quan chủ. Phụ trách kiểm tra binh sĩ vội vàng hướng Lý Thanh Tùng hành lễ. Lý Thanh Tùng chính là Thanh Tùng quan đương đại quan chủ, thực lực tứ phẩm đỉnh phong. Ừm. Lý Thanh Tùng khẽ bước cằm, nói: "Lão đạo có thể vào thành sao?" "Có thể, Lý quan chủ ngài thỉnh." Binh sĩ đưa tay hư dẫn, ra hiệu Lý Thanh Tùng vào thành. Thẳng đến Lý Thanh Tùng thân ảnh biến mất trong tầm mắt về sau, thành binh lính ngoài cửa bọn họ mới thở dài một hơi. Mẹ nó, những người này đến một cái đầu so một cái dọa người, vừa rồi ta liền thở mạnh cũng không dám. Một sĩ binh không khỏi chửi bậy đạo, bất luận là trước kia Chu Đồ Tể, vẫn là vừa rồi Lý Thanh Tùng, mang cho bọn hắn áp lực đều là to lớn. Dù sao, những này thực lực cao cường võ giả cũng không thích theo ngươi giảng đạo lý, một khi đắc tội bọn hắn, chính là Thanh Vương chỉ sợ đều không gánh nổi cái mạng nhỏ của bọn hắn. Chúng ta ánh mắt có thể được sáng lên điểm, đừng đắc tội không nên đắc tội người. Một sĩ binh chỉnh trọng việc dặn dò, phổ thông võ giả thủ thành binh sĩ đương nhiên không e ngại, dù sao phía sau bọn họ có Thanh Châu quân, có Thanh Vương, tầm thường hạ tam phẩm võ giả, căn bản không thể nào bước lên trêu chọc Thanh Châu quân cùng Thanh Vương mạo hiểm đối bọn hắn động thủ. Mà nếu cùng Chu Đồ Tể, Lý Thanh Tùng như vậy võ giả, bọn hắn vẫn là cần e ngại ba phần. Chỉ vì đến cảnh giới này võ giả, quân đội, pháp luật, quyền thế đối bọn hắn chấn nhiếp đã so như tại không, một khi đắc tội bọn hắn có thể sẽ không để ý phía sau ngươi có cái gì Thanh Vương, nói lấy tính mạng ngươi liền lấy tính mạng ngươi, căn bản sẽ không quản phía sau ngươi có người nào. Tốt, tiếp tục kiểm tra a. Rất nhanh, tòa này cửa nam chính là lần nữa khôi phục trật tự, thủ thành các binh sĩ đều đâu vào đấy kiểm tra lấy vào thành đám người. Mà cùng lúc đó, cửa thành bắt chỗ, lấy ra lộ dẫn, đồng thời cho thủ thành binh sĩ dâng lên hai lượng bạc hiếu kính trần đạo một đoàn người, cũng lần nữa tiến nhập Thanh Châu phủ thành. Phủ thành bên trong vẫn là như vậy phồn hoa, trên đường người đến người đi, đông nghịt, gào to âm thanh, tiếng giao hàng bên tai không dứt, nhưng tại phần này phồn hoa phía dưới, trần đạo lại tựa hồ như thấy được bách tính trên mặt sầu khổ chi sắc. Cùng trần gia thôn cái chủng loại kia phồn hoa bất đồng, trần gia thôn thôn dân thu nhập có lẽ chưa hẳn so được phủ thành bách tính, nhưng bọn hắn không cần gánh chịu đại lượng đến từ triều đình, quan phủ siêu cao thuế nặng, mỗi tháng 500 văn tiền là chân thật rơi túi thu nhập. Cho nên trần gia thôn thôn dân mặc dù mỗi ngày làm việc đều rất mệt mỏi, nhưng trên tinh thần chung quy là nhẹ nhõm. Tại trần gia thôn, cơ hồ trên mặt mỗi người nụ cười đều là phát ra từ nội tâm. Xem xét lại phủ thành bách tính, có lẽ thu nhập cao một chút, có thể triều đình trầm trọng thuế má áp tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn có loại thở không nổi cảm giác. Quá khứ người đi đường trên mặt không thấy mảy may nụ cười, chỉ có chết lặng chi sắc. Không chỉ là Trần Đạo, thì liền Trịnh Thu Nhạn cũng chú ý tới điểm này. Theo triều đình bảy thành lương thuế chính lệnh phát xuống, Cựu Châu chi địa nói là dân chúng lầm than cũng không đủ, quân không thấy Mộc Châu, Quỳnh Châu, Hải Châu những địa phương kia toát ra bao nhiêu phản tặc. Dân chúng sở cầu đơn giản cũng là có miếng cơm no ăn, vượt qua ngày tháng bình an thôi. Nếu không phải thực sự sống không nổi, ai lại nguyện ý bước lên rơi đầu mạo hiểm tạo phản? Thanh Châu nơi này mặc dù bởi vì có Thanh Châu quân tồn tại, không người nào dám tạo phản. Có thể bách tính sinh hoạt hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nhìn xem trên đường những người dân này thần sắc liền biết, trên mặt mỗi người không thấy vẻ tươi cười, có chỉ là sầu khổ chi sắc, tựa hồ mỗi người đều đang lo lắng ngày mai khẩu phần lương thực từ đâu tới đây. Cùng Trịnh Thu Nhạn tại Trần Gia thôn thời điểm nhìn thấy bách tính có hoàn toàn khác biệt thần sắc. Giờ khắc này, Trịnh Thu Nhạn tựa hồ lý giải phụ thân lựa chọn. Phụ thân đủ minh tự trọng ý nghĩ có lẽ có ít đại nghịch bất đạo, có thể phụ thân lại là chân chân chính chính tại vì bách tính suy nghĩ, tại nghị hết biện pháp vì bách tính nưu một con đường sống. Dù sao, bảy thành lương thuế thực sự quá cao, một khi loại này ác chính chấp hành đi xuống, Thái Thương quận không biết lại phải chết đói bao nhiêu bách tính. Trần công tử, tiểu thư, Thanh Anh mở miệng hỏi, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? Trực tiếp tiến về Thanh Vương phủ sao? Không thể. Trịnh Thu Nhạn lắc đầu, suy nghĩ một chút sau nói, chúng ta cùng cái kia Thanh Vương thân phận chênh lệch cực lớn, tùy tiện đến cửa chưa hẳn có thể đạt được ước muốn, vẫn là trước tìm tiểu lâu nghe ngóng một số tin tức đi. Thanh Vương là bực nào thân phận? Đó là cao cao tại thượng hạ quốc thân vương. Lấy Trịnh Thu Nhạn quận thủ chi nữ thân phận, tùy tiện đến cửa bái phòng, nhất định phải ăn bế muôn canh. Dù sao liền xem như Trịnh Thanh đích thân đến, Thanh Vương cũng không cần để vào mắt, càng không nói đến Trịnh Thanh nữ nhi. Đương nhiên, nếu là Trần Đạo nguyện ý triển lộ thực lực bản thân, lấy Trần Đạo tứ phẩm cảnh giới thực lực, khẳng định là có thể nhìn thấy Thanh Vương. Có thể rõ ràng, Trần Đạo là cái người khiêm tốn, chắc chắn sẽ không bại lộ thực lực bản thân. Loại tình huống này, tùy tiện đến cửa bái phòng, phản chẳng bằng trước hỏi thăm một chút tin tức lại nói, Thanh Vương đã có ý chuyển ra trên tay mình có mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo tin tức, cái kia tất nhiên là muốn đem mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo bán ra, nhóm người mình không ngại trước hỏi thăm rõ ràng quá trình, lại đến cửa cầu mua không mượn. Vậy chúng ta nên đi cái nào từ lâu? Liền đi Vọng Kinh lâu a. Ước chừng một phút sau, Trần Đạo bốn người tới đã từng ở qua một lần Vọng Kinh lâu, đồng thời tại Vọng Kinh lâu tiểu nhị dẫn dắt dưới, đi tới Vọng Kinh lâu lầu 2. Nơi leo lên Vọng Kinh lâu lầu 2, Trần Đạo bước chân liền là có chút dừng lại. Đã thấy lúc này Vọng Kinh lâu lầu 2 bên trong đã là kín người hết chỗ trạng thái, lần trước Trần Đạo vào ở cái này Vọng Kinh lâu thời điểm, lầu 2 đi ăn cơm khách nhân mặc dù cũng không ít, nhưng lại còn không có đạt tới kín người hết chỗ cấp độ. Nhưng lúc này, lầu 2 không chỉ có người nhộn nháo, trong đó còn có đại lượng khí tức cường hãn thân ảnh. Chương 499, Khương Trường Dạ chương 499, Khương Trường Dạ lúc này lầu 2 bên trong đang dùng bữa ăn thân ảnh, phần lớn hình thể cường tráng, khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên bọn họ đều là võ giả. Trần Đạo ánh mắt liếc nhìn một vòng, vẹn vẹn cái này một vòng xem ra, liền có thể cảm giác được, lúc này lầu 2 bên trong võ giả tỷ lệ chí ít tại trường năm thành. Xem ra cái này mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo đối với võ giả sức hấp dẫn rất mạnh a. Trần Đạo thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Tiết Kỳ, Tưởng Vệ Vũ. Trần Đạo đã kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình lần nữa đi tới phụ thành, thế mà còn có thể nhìn thấy Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ. Trần huynh, Trần công tử. Ngồi tại bên cửa sổ, Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ cũng chú ý tới Trần Đạo đến, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tiết Kỳ càng là từ trên ghế đứng lên, hướng về Trần Đạo ngáp nói, "Trần huynh, nhanh đến bên này." Nghe vậy, Trần Đạo cũng không có cự tuyệt, trực tiếp dẫn Trịnh Thu Nhạn mấy người hướng Tiết Kỳ nơi đó đi tới. Mà cùng lúc đó, lầu 2 bên trong không ít nghe được động tĩnh người cũng là ào ào đưa ánh mắt về phía Trần Đạo, bất quá chỉ nhìn thoáng qua, bọn hắn liền đem ánh mắt thu về. Không có cách, Trần Đạo khuôn mặt quá mức trẻ con non một chút, còn chưa đủ lấy gây nên chú ý của bọn hắn. Tiết huynh, từ biệt mấy tháng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đến gần về sau, Trần Đạo vừa cười mở miệng, một bên nhìn về phía ngồi tại Tiết Kỳ hai người đối diện trung niên nhân. Trung niên nhân có một trương miễn cưỡng xem như khuôn mặt anh tuấn, tại sao là miễn cưỡng đâu? Bởi vì trung niên nhân nhiều ít có chút lôi thôi lếch thếch, trên mặt râu ria sồm soàm, một bộ nghèo túng trung niên nhân bộ dáng, dẫn đến nó anh tuấn khí chất giảm mất đi nhiều. Trần huynh, Trịnh tiểu thư đã lâu không gặp. Tiết Kỳ hướng về Trần Đạo ôm quyền, chợt vì Trần Đạo giới thiệu đối diện trung niên nhân thân phận, "Trần huynh, vị này là ta sư tôn, Khương Trường Dạ." Nói xong, Tiết Kỳ lại hướng trung niên nhân giới thiệu Trần Đạo mấy người, "Lão đầu tử, đây là ta trước đó cùng ngươi đã nói Trần huynh Trần Đạo, còn có Trịnh Thu Nhạn Trịnh cô nương, Thanh Anh, Trần Thành." Nguyên lai là Khương tiền bối. Trần Đạo cùng Trịnh Thu Nhạn mấy người hào hào hướng về tên là Khương Trường Dạ trung niên nhân ôm quyền, trung niên nhân mặc dù xem ra có chút nhếch nhác, có chút không bám vào một khuôn mẫu, có thể dạy dỗ Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ bực này nắm giữ lòng hiệp nghĩa đồ đệ, nó bản thân tất nhiên cũng là đáng giá tôn kính trưởng giả. Các ngươi tốt. Khương Trường Dạ khẽ bước cằm, một bên uống rượu, một bên dùng mang theo xem kỹ ánh mắt đánh giá Trần Đạo. Cùng Tiết Kỳ, Tưởng Vệ Vũ bực này mới ra đời, thực lực vị trí thấp thái điều bất đồng, Khương Trường Dạ bởi vì thực lực cao thâm hơn quan hệ, đối Trần Đạo không giống bình thường chỗ cũng cảm thụ càng thêm rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, Trần Đạo nhìn bề ngoài chỉ là một cái hơi có vẻ non nớt thiếu niên, giống như là một cái phổ phổ thông thông nông gia tử đồng dạng, thế mà đây chỉ là người bình thường trong mắt cái nhìn. Tại Khương Trường Dạ cảnh giới này ép thẳng tới tam phẩm võ giả trong mắt, Trần Đạo quanh thân khí cơ dương cung mà không phát, xem xét liền biết rõ không tầm thường. Người này sợ là sẽ không thua ta quá nhiều. Khương Trường Dạ thầm nghĩ trong lòng, võ giả đối khí tức cảm giác là một loại huyền hoặc khó hiểu cảm giác, rất khó thông qua người khác khí tức phán đoán ra người khác chuẩn xác thực lực. Có thể Khương Trường Dạ trong lòng cũng là có một loại Trần Đạo thực lực cùng mình không kém bao nhiêu cảm giác. Đương nhiên, nhất làm cho Khương Trường Dạ cảnh giác chính là Trần Đạo trên bờ vai nằm sấp cái kia ngây thơ chân thành, xem ra ngu xuẩn như vậy, trừ đáng yêu bên ngoài không có chút nào uy hiếp thú nhỏ. Tại Trần Đạo tới gần một khắc này, hoặc là nói làm Trần Đạo mang theo Tiểu Viên tới gần một khắc này, Khương Trường Dạ trong lòng dâng lên vô hạn cảm giác nguy cơ. Cái này cảm giác nguy cơ tới có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng võ giả đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Mà xem khắp cái này vọng kinh lâu lầu 2, tại Trần Đạo xuất hiện trước đó, có thể để cho Khương Trường Dạ sinh ra cảm giác nguy cơ võ giả cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi, cho nên Khương Trường Dạ cơ hồ có thể khẳng định, mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm, tất nhiên là Trần Đạo trên bờ vai cái kia người vật vô hại thú nhỏ. Cái này khó tránh khỏi nhường Khương Trường Dạ sinh ra một chút lòng cảnh giác, hoài nghi Trần Đạo tiếp cận Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ có phải hay không có ý khác. Bất quá đối với chính mình hai cái đồ đệ biết người năng lực, Khương Trường Dạ vẫn tương đối công nhận. Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ có lẽ làm việc lỗ mãng, không để ý hậu quả, có thể biết người năng lực vẫn phải có thể được đến bọn hắn tán thành, đồng thời xưng huynh đạo hữu người, đồng dạng cũng sẽ không là cái gì người xấu. Trần huynh, chính cô nương, nhanh ngồi nhanh ngồi. Tiết Kỳ một mặt nhiệt tình cho Trần Đạo bọn người đưa ra vị trí, mời Trần Đạo bốn người ngồi xuống, đồng thời đem rượu lầu tiểu nhị gào to tới, nhường hắn nhiều hơn vài món thức ăn. Làm xong những sự tình này về sau, Tiết Kỳ lúc này mới lên tiếng hỏi, Trần huynh lần này đến đây phụ thành, hẳn là cũng là vì cái kia mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo mà đến. Đúng vậy. Trần Đạo gật đầu, Tiết huynh là như thế nào đoán được? Cái này còn dùng đoán mà. Tiết Kỳ tùy tiện cười nói, đang ngồi những ngày người, bao quát lão đầu tử nhà ta, cái nào không phải là vì mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo mà đến. Nghe vậy, Trần Đạo cùng Trịnh Thu Nhạn mấy người không khỏi gật một cái, phụ thành mặc dù phồn hoa, võ giả cũng so địa phương khác nhiều, nhưng hôm nay trong thành võ giả tỷ lệ vẫn là quá cao hơn một chút, mà những võ giả này đến, tự nhiên là vì mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo. Nên ở đây, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra Trần Đạo cùng Trịnh Thu Nhạn ý đồ đến. Dù sao Tiết Kỳ mặc dù thấy không rõ Trần Đạo cùng Trịnh Thu Nhạn cụ thể cảnh giới, nhưng lượng nhân võ giả thân phận hắn vẫn là biết được. Thiết Minh, Trần Đạo tò mò hỏi, ta nhớ được trước đó rời đi phụ thành thời điểm ngươi từng nói với ta qua, ngươi cùng Tưởng cô nương dự định tiến về Lương Châu tới, tại sao lâu như thế đi qua còn trễ ở lại đây phụ thành bên trong? Đây không phải lão đầu tử đã tới sao? Tiết Kỳ nhìn Khương Trường Dạ một chút, cười nói, không dối gạt Trần Minh, sớm tại mấy ngày trước đó, ta cùng sư muội liền dự định khởi hành tiến về Lương Châu, thế mà sắp khởi hành thời điểm, lại nhận được lão đầu tử gửi thư, sau đó liền tiếp tục lưu lại phụ thành, chờ đợi lão đầu tử đến. Nghe Tiết Kỳ một thanh một cái lão đầu tử, Khương Trường Dạ khẽ miệng cũng rút, cái này tiểu mập mạp thật sự là một điểm làm người đồ đệ giác ngộ đều không có, ở trước mặt người ngoài cũng không biết chừa cho hắn chút mặt mũi. Ồ, Trần Đạo ghé mắt nhìn về phía Khương Trường Dạ, nói, Khương tiền bối cũng là vì mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo mà đến. Đương nhiên, Khương Trường Dạ gật đầu nói, Khương mộ không tham tài, không háo sắc, duy chỉ có đối cái này võ đạo ưa thích không rời, bây giờ đã vây ở tứ phẩm đỉnh phong mấy năm lâu, đột nhiên nghe được mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo tin tức, tự nhiên muốn đến đây tìm một chút hư thực. Lão đầu tử, ngươi không thành thật. Tiết Kỳ nhìn thẳng Khương Trường Dạ ánh mắt nói ra, ngươi mặc dù không tham tài, không háo sắc, đối võ đạo cũng xác thực coi là nóng lòng, nhưng ngươi tốt rượu. Khương Trường Dạ nhịn không được suy nghĩ, chính mình trước kia dạy bảo Tiết Kỳ thời điểm, có phải hay không đối với hắn quá mức dung túng, nhường hắn dưỡng thành dạng này tính cách, ở trước mặt người ngoài, liền một điểm mặt mũi đều không cho mình cái này sư phụ lưu. Không chỉ rượu ngon, Tưởng Vệ Vũ đột nhiên rất là nghiêm túc mở miệng, trừ rượu ngon bên ngoài, lão đầu tử còn ưa thích nhìn lén quả phụ tắm rửa. Chương 500, Trượng Kiếm Tông. Khương Trường Dạ như bị sét đánh, cả người cứng tại nguyên chỗ. Hắn cái này nhìn lén quả phụ tắm rửa yêu thích thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất, bí mật này là như thế nào bị Tưởng Vệ Vũ biết được? Chỉ là biết được thì cũng thôi đi, còn ở trước mặt người ngoài nói ra. Bạn cũng bởi vì uống rượu sắc mặt đỏ lên Khương Trường Dạ, sắc mặt nhất thời càng đỏ mấy phần, có loại xã hội tính tử vong, hận không thể chui vào kẽ đất bên trong xấu hổ cảm giác. Nhất là chú ý tới Trần Đạo mấy người quăng tới quái dị ánh mắt về sau, Khương Trường Dạ sắc mặt càng khô nóng, thậm chí đã tại nghiêm túc suy nghĩ, muốn hay không giết Tưởng Vệ Vũ diệt khẩu. Không cho phép nói bậy. Khương Trường Dạ căm tức nhìn Tưởng Vệ Vũ nói ra, vi sư từ trước đến nay chính trực, như thế nào sẽ làm loại kia chuyện xấu xa. Thật sao? Tưởng Vệ Vũ một mặt ngây thơ nói, thế nhưng là ta nghe trong thôn Lý Quả Phụ nói, ngươi thường xuyên nhìn lén nàng tắm rửa. Đây là phỉ báng, là vu tội, là bịa đặt, là ngậm máu phun người. Khương Trường Dạ mặt đỏ tới mang tai, dựa vào lý lẽ biện luận, cái kia Lý Quả Phụ sinh được cao lớn và bỡ, cái mông so Tiết Kỳ đầu còn lớn hơn, vi sư như thế nào ngấp nghé bực này phụ nhân? Ngươi như không có nhìn lén, làm thế nào biết Lý Quả Phụ cái mông so sư minh đầu còn lớn hơn? Cái này là người khác nói cho vi sư. Khương Trường Dạ ấp úng ngụy biện lấy, hiện trường không khí nhất thời biến đến nhanh công việc lên. Không nghĩ tới lao đầu tử vậy mà là như vậy người. Tiết Kỳ tức thời bổ một đao, ý vị thâm trường nói ra, đều như vậy lớn nhân kỷ, thế mà còn có như vậy bẩn thỉu yêu thích. Mệt mỏi, hủy diệt ta Khương Trường Dạ thực sự không nghĩ giải thích, dứt khoát im miệng, một người uống rượu giải sầu. Mà nhìn lấy cái này ba cái sư đồ thần thương khẩu chiến Trần Đạo mấy người thì là trên mặt đủ cười. Tiết Kỳ cái này sư đồ ba người rõ ràng là sư đồ, nhưng bọn hắn ở chung hình thức, ngược lại càng giống đúng vô cùng vì thân mật người nhà giống như. Thời đại này lão sư đối đệ tử của mình thường thường đúng vô cùng vì khắc nghiệt, cũng tạo thành sư đồ ở giữa quan hệ thường thường cực kỳ cứng ngắc. Đệ tử ở trước mặt sư phụ liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, chớ nói chi là giống Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ như vậy trêu chọc sư tôn của mình, nói ra bản thân sư tôn chuyện xấu. Từ chuyện này cũng có thể nhìn ra, Khương Trường Dạ người trưởng bối này hẳn là thuộc về loại kia so sánh không bám vào một khuôn mẫu người, nếu không Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ cũng không dám ở trước mặt của hắn như thế làm cản. Khương Trường Dạ không nói lời nào về sau, Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ liền cũng đã mất đi tiếp tục trêu chọc hắn tâm tư, mà chính là quay đầu cùng Trần Đạo mấy người hàn huyên. Thông qua nói chuyện phiếm, Trần Đạo cũng lớn đến biết được Tiết Kỳ sư đồ ba người lai lịch. Theo Tiết Kỳ nói, ba người bọn họ chính là xuất từ Cao Châu một cái tên là Trượng Kiếm Tông tông môn. Mà Trượng Kiếm Tông thành lập còn muốn từ tiền triều, cũng chính là Chu Triều năm đầu nói lên. Trượng Kiếm Tông người xây dựng chính là Chu Triều năm đầu một cái người đọc sách, tên là Trương Tông. Trương Tông xuất thân từ phú thương nhà, điều kiện gia đình không tệ, vừa vui thích đọc sách, cho nên từ nhỏ vùi đầu khổ đọc, hy vọng có thể thông qua khoa cử làm quan, cải biến nhà mình thương nhân lung túng bị. Chu Triều năm đầu, chính trị coi như thanh minh, cho dù là không có có quyền thế người bình thường, nếu là đọc sách tốt, cũng chưa hẳn không có thi đậu khoa cử, cải biến tự thân giai cấp khả năng. Thế mà, Trương Tông hiển nhiên cũng không thuộc về dị bẩm thiên phú người đọc sách. Vui đầu khổ đọc mười mấy năm hắn, tại khoa cử địa điểm thi trên nhiều lần thi rớt, rốt cục không thể không thừa nhận một sự thật, hắn tại tập văn một đạo trên, cũng không có chút nào thiên phú, thậm chí có thể nói là ngu rốt. Tại chính mình 18 tuổi năm đó, liền tú tài công danh đều không có thể lấy được, Trương Tông rốt cục nản lòng phách trí, quyết định bỏ văn theo võ. Tục ngữ nói tốt, lao thiên cho ngươi quan một cánh cửa, cái kia tất nhiên sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Đọc sách thiên phú đáng lo Trương Tông, tại tập võ một đạo trên lại là thiên phú cực mạnh. 18 tuổi bắt đầu tập võ Trương Tông, vẹn vẹn thời gian 2 năm, liền từ một người bình thường đột phá tới thất phẩm đỉnh phong cảnh giới. 2 năm liền phá 3 cái cảnh giới, cái tốc độ này cùng Trần Đạo so sánh đương nhiên không tính là gì, có thể so sánh với dân chúng bình thường, Trương Tông cảnh giới tốc độ tăng lên, đã coi là kinh người. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trương Tông trong nhà sung túc có chút ít quan hệ, xuất thân thương nhân nhà hắn có thể không cần vì tài nguyên tu luyện mà phiền não, chỉ cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tập võ là được. Cái này đưa đến Trương Tông tại võ đạo phía trên tiến cảnh cực nhanh, 2 năm thất phẩm, 3 năm là thành công đột phá thất phẩm cảnh giới, thành làm một cái trung tam phẩm võ giả. Đến cảnh giới này về sau, trong nhà tài lực liền không đủ cung cấp Trương Tông tiếp tục tu luyện. Sau đó Trương Tông dứt khoát từ biệt phụ mẫu, rời đi nhà, tiến về Cửu Châu các nơi du lịch. Tại du lịch quá trình bên trong, một mực đóng cửa đọc sách, tập võ Trương Tông có càng rộng lớn hơn kiến thức, du lịch trên đường nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người, cũng tăng trưởng lịch duyệt của hắn. Càng làm cho Trương Tông cảm nhận được bách tính không dễ. Chu Triều năm đầu thời điểm, thiên hạ sơ định, người nhiều ít đất, người mâu thuẫn xa kém xa lúc này Hạ Quốc. Có thể đây cũng không có nghĩa là bách tính qua đến cơ nào tốt. Triều đình thuế má, địa chủ nghiền ép, bóc lột, hát bang ước hiếp. Đây hết thảy đều là đặt ở bách tính trên đỉnh đầu đại sơn, nhường dân chúng khổ không thể tả. Nhất là những tham quan ô lại kia đối bách tính tạo thành thương tổn, càng là để cho Trương Tông làm đau lòng. Một cái vô lại lưu manh, đối bách tính tạo thành thương tổn cũng liền giới hạn tại một nhà, nhiều nhất cũng liền ảnh hưởng tầm 10 gia đình thôi. Có thể một cái tham quan đối bách tính tạo thành thương tổn, lại là dòng dã một cái huyện a. Trương Tông còn nhỏ đọc sách thời điểm liền từng tưởng tượng qua chính mình muốn làm một cái dạng gì quan. Hắn hy vọng chính mình có thể làm một cái chân chân chính chính vị quan tốt, vì bách tính mưu phúc chỉ, nhường bách tính phát ra từ nội tâm ca tụng. Hắn đương nhiên cho rằng trên đời này làm quan người đọc sách hẳn là cũng giống như hắn, có thể du lịch Cửu Châu hắn nhìn đến tình huống lại là hoàn toàn ngược lại. Như hắn tưởng tượng đồng dạng vị quan tốt lác đác không có mấy, ngược lại là dung quan cư nhiều. Dung quan còn không phải đáng sợ nhất là tham quan. Một năm kia đã tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới Trương Tông du lịch đến Cao Châu, chính mắt thấy một cái tham quan đối bách tính tạo thành thương tổn. Cái kia tham quan tên là Kim Hoài, chính là Cao Châu Tấn An huyện huyện lệnh. Nó ở nhiệm kỳ ở giữa, trang trận dung túng thủ hạ vơ vét bách tính tài sản, triều đình lương thuế là 3 thành, nó dưới sự cai trị bách tính cần giao nạp lương thuế lại là 5 thành. Đến mức cái này thêm ra tới 2 thành lương thuế, một số nhỏ tiến vào huyện nha tiểu lại bọn họ túi, xem như tiểu lại bọn họ khổ cực phí, đại bộ phận thì là tiến vào Kim Hoài hầu bao. Trừ cái đó ra, Kim Hoài còn tìm kế, làm ra đại lượng siêu cao thuế nặng phân chia đến dân chúng trên đầu, làm đến toàn bộ Tấn An huyện người người oán trách, dân chúng lầm than. Trương Tông đi tới Tấn An huyện thời điểm, Kim Hoài đã tại nhiệm 3 năm, trong 3 năm này, bị tùy ý cướp đoạt tài phú, tùy ý bóc lột Tấn An huyện bách tính, có thể nói là người người mặt có món ăn, thậm chí là ăn mày khắp nơi trên đất. Đến mức nói Tấn An huyện bách tính vì cái gì không lên cáo, chỉ có thể nói, bọn hắn rời kinh thành quá xa, Ly Châu phủ quá xa, có thể cách Kim Hoài lại là rất gần. Thông qua cùng địa phương đại gia tộc, địa chủ liên hợp, Kim Hoài đã sớm đem toàn bộ Tấn An huyện một mực khống chế trong tay, bách tính muốn bình yên vô sự rời đi Tấn An huyện hướng lên cáo trạng, vậy cơ hội là không thể nào. Chương 501, sơ tâm chương 501, sơ tâm Kim Hoài cùng Tấn An huyện đại gia tộc, tựa như cùng ghé vào toàn thể Tấn An huyện bách tính trên người sâu hút máu đồng dạng, một mực khống chế toàn bộ Tấn An huyện, không chút kiêng kỵ cướp đoạt bách tính tài sản, hấp thu bách tính trên người dinh dưỡng tẩm bổ bọn hắn tự thân. Làm Trương Tông đi tới Tấn An huyện thời điểm, nhìn đến chính là một cái âm u đầy tử khí, dân chúng lầm than huyện thành, lọt vào trong tầm mắt thấy mỗi cái bách tính đều giống như sẽ chỉ lao động máy móc đồng dạng, trên mặt không thấy cái gì gì nụ cười, chỉ có chết lặng. Những người khác là rất khó tưởng tượng lúc ấy Trương Tông tâm tình, đã từng lập chí thi đậu công danh, làm quan tạo phúc một phương hắn, nhìn đến lại là quan viên đối bách tính thương tổn. 3 năm rõ ràng chi châu, thập vạn tuyết hoang ngân. Kim Hoài không phải chi châu, nhưng hắn bơ vét đến tài phú lại không có chút nào ít hơn so với 10 vạn. Theo Trương Tông lúc ấy theo Tấn An huyện những võ giả khác trong miệng đạt được tin tức, Kim Hoài tại Tấn An huyện đảm nhiệm huyện lệnh 3 năm, bơ vét tài phú không thua 20 vạn lượng bạc. Đây là chỉ tính của nội tình hôn giới. Như đem Kim Hoài ở tòa nhà lớn, đem trong nhà hắn quý báu cổ vật, tranh chữ tính cả, Kim Hoài chỗ liễm chi tài, sợ là không dưới 50 bạc lượng. Tấn An huyện bách tính dân chúng lầm than, Kim Hoài sinh hoạt lại là xa hoa lãng phí tới cực điểm, nó ở trong chỗ ở, chỉ là người hầu cũng không dưới 200 người, thê tử tăng thêm thiết thất, càng là cao đến 20 người, Kim Hoài một bữa cơm giá trị, càng là tương đương với một nhà bách tính một năm thu nhập. Nói không khoa trương, chính là tầm thường kinh thành quyền quý, đều chưa hẳn có Kim Hoài qua được tới nhuận. Theo Kim Hoài trên thân, Trương Tông thấy được một cái tham quan đối bách tính thương tổn, cũng nhìn thấy bách tính sinh tồn đến cỡ nào không dễ. Bọn hắn tân tân khổ khổ lao động, sở cầu bất quá một ngày 3 bữa mà thôi, thế mà cho dù là cái này thật đơn giản tố cầu đối với bọn hắn mà nói lại là phá lệ khó khăn. Triều đình thuế má, tham quan, địa chủ bóc lột tựa như cùng áp tại bọn họ trên đầu trầm trọng đại sơn, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Theo một khắc kia trở đi, Trương Tông ý nghĩ có chút cải biến. Khoa cử thất bại hắn vốn dĩ nản lòng phái trí, chỉ muốn thật tốt tập võ, là một cái tiêu giao thế gian võ giả, có thể khi thấy Tấn An huyện từng màn thời điểm, ý nghĩ của hắn cải biến. Đã từng hắn tập võ chỉ vì có sức tự vệ, vì để cho mình có thể tùy ý du lãm Cửu Châu mà sẽ không bỏ mình tha hương. Có thể khi thấy Tấn An huyện hiện trạng về sau, Trương Tông cảm thấy chính mình có lẽ có thể làm một số càng có ý nghĩa sự tình, thí dụ như hành hiệp trượng nghĩa, chạm tận thiên hạ chuyện bất bình. Sau đó, tại một cái dạ hát phong cao ban đêm, Trương Tông tiềm nhập Kim Hoài phủ đệ, một kiếm đem trong lúc ngủ mơ Kim Hoài đâm chết tại trên giường, sau đó nên ngang rời đi. Ngày thứ hai, làm Kim Hoài bỏ mình tin tức truyền lúc đi ra, toàn bộ Tấn An huyện bách tính đều là nhảy cẫng hoan hô, lẫn trong đám người Trương Tông nghe dân chúng reo hò thanh âm, khóe miệng không tự chủ khơi gợi lên một vệt nụ cười. Hắn đã không cách nào thông qua tập văn đến tạo phúc bách tính, có thể tập võ. Chưa hẳn liền không thể tạo phúc bách tính. Trong lòng có ý nghĩ này, Trương Tông sau đó liền tại Tấn An huyện định cư xuống tới, đồng thời đi đến một cái xa xôi tên là Trường Sơn thôn thôn làng đặt chân. Ở nơi đó, Trương Tông sáng lập Trượng Kiếm Tông, mới đầu Trượng Kiếm Tông chỉ là cho đám dân chúng truyền thụ võ nghệ, hy vọng dân chúng tại đối mặt bóc lột bọn hắn địa chủ, tham quan thời điểm có một ít năng lực phản kháng. Nhưng rất nhanh, Trương Tông liền phát hiện mình ý nghĩ có chút không thực tế. Bởi vì tập võ là cần tài nguyên, trừ một số nhỏ dị bẩm thiên phú người bên ngoài, tuyệt đại đa số người tập võ cần có tài nguyên đều thập phần to lớn, lấy Trương Tông tài phú, căn bản không đủ chèo chống thôn dân nhiều như thế tập võ. Cứ việc đi theo Trương Tông tập võ dân chúng đều rất cố gắng, mặc dù bọn hắn cắn răng kiên trì, có thể thiên phú thứ này trùng quy là không giảng đạo lý, thiên phú không được, lại thiếu khuyết tài nguyên, cho dù ngươi cố gắng nữa, cũng rất khó tại võ đạo phía trên có chỗ thành tựu. Ý thức được điểm này về sau, Trương Tông lập tức thay đổi ý nghĩ của mình, theo lúc đầu chuyển thụ sở hữu bách tính võ nghệ, chuyển biến thành chỉ chuyển thụ số ít dị bẩm thiên phú đồ đệ. Đối với cái này, Trương Sơn thôn các thôn dân cũng không có cái gì bất mãn, ngược lại trong lòng tràn đầy cảm kích. Bọn hắn mặc dù ngu muội, nhưng cũng không phải là không giảng đạo lý người, biết rõ đạo võ giả không phải dễ dàng như vậy liền có thể tu thành, huống chi Trương Tông đến, đã mang cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì Trương Tông tồn tại, đến thôn xóm bọn họ thu thuế quan sai đều thu liễm rất nhiều, không lại đối bọn hắn tùy ý bóc lột, cái này đã để trong thôn dân chúng 10 phần thỏa mãn. Đến mức tập võ, Trương Tông cũng không phải hoàn toàn không thu đồ đệ, cái nào gia đình hài tử thiên phú tốt, như cũng có thể bị Trương Tông thu làm môn hạ, sau đó cải biến tự thân giai cấp, thành làm một cái võ giả. Cứ như vậy, Trương Tông cùng hắn khai sáng Trượng Kiếm Tông, liền tại Trường Sơn thôn triệt để rơi xuống căn, hắn một bên truyền thụ đệ tử võ nghệ, một bên dạy bảo thôn dân học chữ, dần dần, Trượng Kiếm Tông tồn tại cũng cùng Trường Sơn thôn triệt để hòa thành một thể. Trượng Kiếm Tông chính là Trường Sơn thôn, Trường Sơn thôn chính là Trượng Kiếm Tông. Thẳng đến bây giờ, Trượng Kiếm Tông đã truyền thừa vượt qua 500 năm, lịch sử có thể nói 10 phần đã lâu. Thế mà, Trượng Kiếm Tông chân chính truyền nhân vẫn luôn không nhiều, nguyên nhân cũng là rõ ràng. Ở vào Trường Sơn thôn vực này vắng vẻ tiểu thôn Trượng Kiếm Tông, tài nguyên thu hoạch hiển nhiên không kịp một số phồn hoa thành thị võ quán, thế ra, cho nên Trượng Kiếm Tông truyền nhân thường thường quý ở tinh mà không tại nhiều, truyền nhân thường thường chỉ có vừa tới 3 cái, mà lúc này ngồi tại Trần Đạo bên cạnh Khương Trường Dạ, chính là Trượng Kiếm Tông đời thứ 20 truyền nhân, cũng là hiện nay Cầm Kiếm Tông tông chủ. Đến mức Tiết Kỷ cùng Tưởng Vệ Vũ thì là đời thứ 21 truyền nhân, chờ Khương Trường Dạ 100 năm về sau, hai người liền có thể tự động tấn thăng Cầm Kiếm Tông tông chủ, phụ trách quản lý Trượng Kiếm Tông cùng Trường Sơn thôn hết thảy. Nguyên lai Tiết huynh cùng Tưởng cô nương còn có dạng này lai lịch. Trần Đạo nghe được mặt mũi tràn đầy thổ thức, sáng đạo Trượng Kiếm Tông Trường Tông, có thể nói là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, lúc mới bắt đầu nhất, hắn là một cái có khát vọng, có lý tưởng người đọc sách, hy vọng có thể thông qua đọc sách lên làm quan, thành làm một cái quản lý một phương vị quan tốt. Phát hiện mình không cách nào thực hiện cái lý tưởng này về sau, Trường Tông khó tránh khỏi có chút nạn lòng phách trí, bỏ văn theo võ, chỉ tính toán du lãm cửu châu, là một cái tiêu sái người rảnh rỗi. Có thể khi thấy bách tính khó khăn về sau, Trường Tông cái kia phần vùi lấp dưới đáy lòng hiệp nghĩa lại lần nữa bị tỉnh lại. Hắn không lại ôm lấy làm quan tạo phúc bách tính ý nghĩ, mà chính là lựa chọn truyền thụ bách tính võ nghệ, nhường bách tính chính mình đi chống cự bất công, phản kháng bóc lột. Từ đầu đến cuối, Trương Tông sơ tâm chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là một cái tâm hoài thương sinh người. Có lẽ, đối với Trương Tông mà nói, khoa cử thi rất cũng không phải chuyện gì xấu, bởi vì một khi khoa cử lên bảng, Trương Tông liền muốn làm quan. Mà quan trường hắc ám, dơ bẩn căn bản không thích hợp Trương Tông có nhiệt huyết tâm địa người, thậm chí vừa vào quan trường sâu như biển, Trương Tông lên làm quan về sau, còn có thể giữ được hay không phần này sơ tâm, vẫn là một cái đáng giá thương thảo vấn đề. Chương 502, chúng ta mẫu mực chương 502, chúng ta mẫu mực ngược lại là tập võ là thích hợp nhất Trương Tông một con đường. Võ giả sức mạnh to lớn quy về tự thân, pháp luật, đạo đức, trật tự đối với võ giả hạn chế xa thấp hơn nhiều những người khác. Tựa như cùng Trương Tông giết chết Kim Hoài sự kiện này, Trương Tông nếu là một cái người đọc sách, là một cái mệnh quan triều đình, hắn nghị xử trí, thậm chí giết chết Kim Hoài đó là không có khả năng. Mà tập võ Trương Tông lại có thể lặng yên không tiếng động giết chết Kim Hoài. Đây cũng là võ giả cùng người bình thường chênh lệch, võ giả có thể khoái y ân cửu, có thể cầm kiếm đi chính nghĩa sự tình, căn bản không cần giống những người khác đồng dạng có cố kỵ nhiều như vậy. Tổ sư gia là ta sùng bái nhất người. Nói xong Trượng Kiếm Tông lai lịch Tiết Kỳ một mặt ngưỡng mộ nói, tổ sư gia lúc trước chỉ là lục phẩm cảnh giới, liền dám lẻn vào huyện lệnh phủ đệ, đem cái kia ác quan Kim Hoài đâm chết, thật sự là chúng ta mẫu mực. Bên cạnh Tưởng Vệ Vũ gật đầu như gà mổ thóc, hành hiệp trượng nghĩa, cầm kiếm chạm bất bình, là Trượng Kiếm Tông đời đời truyền lại tinh thần lý niệm, cho nên mỗi một thời đại Trượng Kiếm Tông truyền nhân, đối khai tông tổ sư Trương Tông đều mười phần ngưỡng mộ, chính là Khương Trường Dạ cũng không ngoại lệ. Tuy nói cảnh giới của hắn hôm nay đã vượt qua 500 năm trước Trương Tông, nhưng hắn đối Trương Tông sùng kính lại cũng không có bởi vì chính mình tu vi cao thâm mà có chút yếu bớt. Bởi vì không có Trương Tông, liền không có Trượng Kiếm Tông, càng không có bây giờ người người đều là có cơ hội đọc sách, tập võ Trương Sơn Thôn, càng không khả năng có hắn Khương Trường Dạ hôm nay. Thiết huynh ngươi cũng không kém. Trần Đạo vừa cười vừa nói, Trương Tông chủ lúc trước có can đảm rút kiếm đâm chết ác quan, ngươi đồng dạng có can đảm bạt kiếm chạm giết Thanh Vương phủ ác buộc. Trần huynh quá khen. Nghe được Trần Đạo lấy chính mình cùng khai tông tổ sư so sánh Tiết Kỳ trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạ, Trương Tông là thần tượng của hắn, thậm chí có thể nói là hắn nhân sinh đạo sư, Trần Đạo cầm Trương Tông cùng hắn đánh đồng, tự nhiên nhường hắn hết sức cao hứng. Ta mặc dù giết qua không ít Thanh Vương phủ ác buộc, bất quá cùng tổ sư so sánh vẫn là kém một chút, chí ít ta là không dám đối mệnh quan triều đình hạ thủ. Khiêm Tốn nói chuyện thời điểm, Tiết Kỳ còn liếc mắt lườm Khương Trường Dạ một chút, tựa hồ tại ám chỉ cái gì. Khương Trường Dạ ánh mắt sao mà nhạy cảm, liền lập tức chú ý tới Tiết Kỳ ánh mắt, nổi nóng nói, ngươi ánh mắt này có ý tứ gì? Không có ý gì. Tiết Kỳ ý vị thâm trường nói ra, tổ sư lục phẩm cảnh giới liền dám rút kiếm giết chết ác quan, mà một ít người lại cả ngày co đầu rút cổ tại trong tông môn, đối ngoại một bên bách tính khó khăn làm như không thấy. Thả giam chó. Khương Trường Dạ thở hồng hộc phản bác, ngươi cho rằng vi sư không muốn giống như tổ sư một dạng cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, chạm tận thiên hạ chuyện bất bình sao? Có thể cái này lại nói nghe thì dễ. Trượng Kiếm Tông truyền thừa 500 năm, đã sớm đưa tới triều đình chú ý, cái kia Cao Châu chi phủ nhìn chằm chằm vào vi sư như thế nào dám tùy ý hành sự. Khương Trường Dạ tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Tứ phẩm đỉnh phong cảnh giới hắn như là bất kể Trượng Kiếm Tông, hoàn toàn có thể tiêu giao Cửu Châu, muốn làm gì thì làm. Có thể rõ ràng, Khương Trường Dạ cũng không thể buông tha Trượng Kiếm Tông, hoặc là nói không thể không quản Trương Sơn Thôn. Trượng Kiếm Tông có thể truyền thừa 500 năm, Trương Sơn Thôn thôn dân cung cấp nuôi dưỡng không thể bỏ qua công lao, Khương Trường Dạ cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, làm sao có thể đầy đủ từ bỏ Trương Sơn Thôn. Huống chi, hắn vẫn là sinh ra ở Trương Sơn Thôn người, cái thân phận này đã chú định hắn không cách nào vứt bỏ Trương Sơn Thôn tùy ý hành sự. Mà người một khi có điều cố kỵ, hành sự tranh luận miễn sẽ sợ đầu sợ đuôi. Khương Trường Dạ làm sao không muốn giống như tổ sư một dạng bội kiếm du lịch Cửu Châu, xúc bình thiên hạ ác nhân. Có thể có lẽ là trước đó, triều đình liền đã để mắt tới Trượng Kiếm Tông, cái kia Cao Châu chi phủ càng là đối với Trượng Kiếm Tông cực kỳ kiêng kỵ, thời khắc đều tại phòng bị Trượng Kiếm Tông. Loại tình huống này, Khương Trường Dạ như thế nào dám tùy ý hành sự? Một khi hắn Khương Trường Dạ cùng tổ sư Trương Tông một dạng giết mệnh quan triều đình, 10 vạn Cao Châu quân chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ san bằng Trương Sơn Thôn, đến lúc đó toàn bộ Trương Sơn Thôn chỉ sợ liền muốn chó gà không tha. Đây cũng là Khương Trường Dạ rõ ràng võ lực cao cường, lại một mực co đầu rút cổ tại Trượng Kiếm Tông bên trong quan hệ, hắn cùng triều đình ở giữa thuộc về cây gậy đánh sói hai đầu sợ. Khương Trường Dạ sợ triều đình đối Trương bên dưới Sơn Thôn tay, triều đình cũng sợ Khương Trường Dạ trả thù, cho nên song phương một mực duy trì ăn ý trạng thái, tức Khương Trường Dạ không tùy ý động thủ, triều đình cũng sẽ không đối Trương bên dưới Sơn Thôn tay. Trước kia là có Cao Châu chi phủ nhìn chằm chằm, ta có thể lý giải, nhưng còn bây giờ thì sao? Tiết Kỳ nói ra, bây giờ cái kia Cao Châu chi phủ mộ phần đều dài hơn đầy cỏ xanh, ngươi vì sao còn một mực co đầu rút cổ tại Trương Sơn Thôn? Ngươi hẳn là coi là cái kia Bạch Liên giáo là không chết được. Khương Trường Dạ tức giận nói, Cao Châu chi phủ là không có, có thể cái kia Bạch Liên giáo cũng không phải ăn chay, cái kia Tiểu Minh Vương càng là sâu không lường được cường giả, vi sư đợi tại Trượng Kiếm Tông bên trong vẫn còn tốt, Bạch Liên giáo còn nguyện ý cho vi sư một phần chút tình mọn, vi sư một khi ra tay giết Bạch Liên giáo ác nhân, Bạch Liên giáo liền lập tức sẽ đại quân thẳng hướng Trường Sơn thôn, các ngươi tin hay không? Trượng Kiếm Tông tuy nói có Khương Trường Dạ dạng này tứ phẩm đỉnh phong võ giả, có thể cũng không tính là cái gì đại thế lực, mà Bạch Liên giáo đâu? Bạch Liên giáo thế nhưng là có thể chiến thắng 10 vạn Cao Châu quân, chiếm cứ toàn bộ Cao Châu tồn tại, Khương Trường Dạ không gây sự còn tốt, Bạch Liên giáo còn có thể cho phép Trượng Kiếm Tông tồn tại, dù sao Trượng Kiếm Tông chỉ là một cái thôn nhỏ, chiếm cứ địa bàn đối với có rộng lớn thổ địa Cao Châu mà nói liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Nhưng nếu là Khương Trường Dạ đi ra ngoài gây sự, cái kia toàn bộ Cao Châu chỉ sợ liền không còn có Trượng Kiếm Tông chỗ dung thân. Trên thực tế, trước đó bởi vì Tiết Kỳ, Tưởng Vệ Vũ hai người nhiều lần sát hại Bạch Liên giáo tín đồ quan hệ, Bạch Liên giáo liền đã đối Trượng Kiếm Tông bất mãn hết sức, Tiểu Minh Vương càng là mấy lần lan truyền cho Khương Trường Dạ tin tức, ngựa khí nghiêm khắc yêu cầu Khương Trường Dạ ước thúc môn hạ của chính mình đệ tử, nếu không Bạch Liên giáo liền phái đại quân san bằng toàn bộ Trượng Kiếm Tông. Cũng chính là Tiết Kỳ, Tưởng Vệ Vũ hai người giết đến đều là Bạch Liên giáo lâu la, không phải vậy Tiểu Minh Vương cũng không phải là đưa tin cho Khương Trường Dạ đơn giản như vậy, mà chính là đại quân trực tiếp giết đến tận cửa. Các ngươi hai cái tại Cao Châu làm sự tình, thật cho là nhân gia Bạch Liên giáo không biết. Khương Trường Dạ chừng lấy Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ nói, như không phải vi sư ở phía sau giúp các ngươi chối đi, các ngươi chỉ sợ liền Cao Châu đều đi không ra. Ê! Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ lướt nhau, không nói gì thêm. Trên thực tế, bọn hắn cũng biết Khương Trường Dạ khó xử, Trượng Kiếm Tông tại Cao Châu tồn tại 500 năm, chỗ lấy không có bị triều đình tiêu diệt qua, liền là bởi vì Trượng Kiếm Tông các đời tông chủ cẩn thận. Giống như Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ dạng này hạ tam phẩm võ giả, cho dù là ở bên ngoài làm một ít chuyện, trở ngại Cầm Kiếm Tông tông chủ thực lực mạnh mẽ, triều đình cũng sẽ không quá qua truy cứu. Nhưng nếu là Khương Trường Dạ người tông chủ này tự mình xuất thủ, cái kia tính chất liền thay đổi. Bởi vậy, các đời Cầm Kiếm Tông tông chủ có lẽ cũng có cầm kiếm hành tẩu thiên hạ chí hướng, có thể làm Trượng Kiếm Tông vì Trường Sơn thôn sinh tồn, bình thường đều rất ít xuất thủ, thậm chí là một mực đợi tại Trượng Kiếm Tông nội ẩn ở, ngược lại là đệ tử của bọn hắn xuất thủ chiếm đa số. Chương 503, mộng tưởng cùng trách nhiệm. Chương 503, mộng tưởng cùng trách nhiệm. Trên thực tế, Khương Trường Dạ cũng có qua làm người đệ tử thời điểm, hắn bái sư tiền nhiệm Cầm Kiếm Tông tông chủ thời điểm đã từng cùng Thiết Kỳ, Tưởng Vệ Vũ đồng dạng lòng tràn đầy nhiệt huyết, lập chí cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, mà hắn cũng xác thực biến thành hành động 23 tuổi tu đến lục phẩm cảnh giới. Hắn từ biệt ngay lúc đó tông chủ cùng Trường Sơn thôn hương thân phụ lão, bước lên du lịch giang hồ con đường. Đoạn thời gian đó, đại khái là Khương Trường Dạ đời này nhất là thư thái một đoạn thời gian, hành tẩu Cửu Châu, khoai y ân cửu, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, ám sát tham quan ố lại, bạt kiếm chạm giết thổ phỉ cướp đường. Dòng dã thời gian 3 năm, Khương Trường Dạ cảm giác mình thật thành vì chính mình khi còn bé trong giấc mộng như khách, một người một kiếm sông sáo Cửu Châu, chạm tận thiên hạ chuyện bất bình. Chỉ tiếc, người sống một đời, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ. Du lịch giang hồ cái thứ ba suy nghĩ, ở vào Lương Châu Khương Trường Dạ nhận được theo xa xôi Cao Châu gửi tới bức thư, nội dung trong thư chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ, tông chủ đại nạn sắp tới, mau trở về. Thu đến phong thư này, Khương Trường Dạ lại cũng không lo được chính mình hành hiệp trượng nghĩa mộng tưởng, vội vàng theo Lương Châu chạy trở về Cao Châu Trường Sơn thôn, gặp được thời khắc hấp hối sư tôn. Khương Trường Dạ sư tôn Tô Hoành Viễn tại nhận lấy hắn thời điểm đã tuổi gần 90, dạy bảo Khương Trường Dạ mười mấy năm, lại đã trải qua Khương Trường Dạ 3 năm du lịch về sau, nhân sinh của hắn rốt cục đi đến cuối con đường. Tại Hạ Quốc cái này chữa trị điều kiện cực kém trong quốc gia, người bình thường có thể sống đến 40-50 tuổi đã coi như là may mắn, huống chi là sống đến vượt qua 100 tuổi Tô Hoành Viễn. Bởi vì mà đối tại tử vong của mình, Tô Hoành Viễn cũng không e ngại. Thời khắc hấp hối, hắn lôi kéo Khương Trường Dạ tay, ngựa khí suy yếu mà lại hòa ái nói, "Trường Dạ, ta biết trong lòng ngươi vẫn luôn có hành hiệp trượng nghĩa mộng tưởng, vi sư lúc trước cũng giống như ngươi, lập chí diệt trừ thiên hạ ác nhân, lập chí nhường trên đời này bách tính đều ca tụng vi sư hiệp nghĩa danh tiếng, thế mà, người sống ở trên đời này không thể chỉ có mộng tưởng, còn cần gánh chịu một số trách nhiệm." Dừng lại một chút, thư nhược Tô Hoành Viễn chậm thở ra một hơi, tiếp tục nói, "Vi sư sau khi đi, cái này Trượng Kiếm Tông, Trương này Sơn thôn thôn dân thì phải giao cho ngươi tới chiếu cố, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn hắn." "Sư phụ." Nam Nhi không dễ rơi lệ, có thể giờ khắc này Khương Trường Dạ lại khóc như mưa, trong đầu lóe qua sư phụ đối với mình ân cần dạy bảo. Hắn muốn là Trương Sơn thôn một cái bình thường thôn dân chi tử, bởi vì vì thiên phú cực tốt quan hệ, bị Tô Hoành Viễn thu làm đồ đệ, cũng đã trở thành Trượng Kiếm Tông duy nhất truyền nhân. Từ khi nhận lấy hắn về sau, Tô Hoành Viễn đợi hắn tựa như cùng thân tử đồng dạng, dạy hắn đọc sách, dạy hắn tập võ, dù là hắn nghịch ngợm gây sự thời điểm, Tô Hoành Viễn cũng không gặp mảy may tức giận, ngược lại là cực kỳ kiên nhẫn dạy bảo hắn xử sự làm người đạo lý. Có thể nói, tại Khương Trường Dạ trong lòng, Tô Hoành Viễn liền như cùng hắn phụ thân đồng dạng cao lớn. Thế mà, lúc này ở trong mắt hắn một mực long tinh hổ mãnh sư tôn, lại đi tới phần cuối của sinh mệnh. "Đừng khóc." Tô Hoành Viễn duỗi tay gạt đi Khương Trường Dạ nước mắt trên mặt, ấm giọng nói, "Người chỉ có một lần chết, ly biệt là trên đời này vĩnh viễn không thể thiếu đồ vật, vi sư đã già, cũng đến nên cùng ngươi lúc chia tay, về sau cái này Trượng Kiếm Tông, còn có Trương Sơn thôn thôn dân, thì phải giao cho ngươi tới chiếu cố." Dừng lại một chút, Tô Hoành Viễn nhìn thẳng Khương Trường Dạ ánh mắt, nói ra, "Trường Dạ, đáp ứng vi sư, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Trương Sơn thôn, được không?" "Sư phụ, ta đáp ứng ngươi." "Tốt." Đạt được hài lòng trả lời, Tô Hoành Viễn vui vẻ gật đầu, nuốt xuống sau cùng một hơi. "Sư phụ." Khương Trường Dạ nước mắt triệt để bạo phát, làm sao dừng đều ngăn không được. Mà ở ngoài cửa chờ các thôn dân cũng là yên lặng rơi lệ. Tô Hoành Viễn sống chừng 100 tuổi, trong lúc đó khoảng chừng 70 năm thời gian đang yên lặng thủ hộ Trường Sơn thôn, đây hết thảy, các thôn dân đều là lòng biết rõ. Cho nên tại Tô Hoành Viễn ly thế một khắc này, toàn bộ Trường Sơn thôn mọi nhà đổ trắng, mỗi người đều đắm chìm trong bi thương cảm xúc bên trong. Tô tông chủ, lên đường bình an. Tô tông chủ, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố. Tô tông chủ dạng này người tốt, đầu thai nhất định có thể ném đến một người tốt. Tô Hoành Viễn tang lễ cùng ngày, toàn bộ thôn dân đều tới, mỗi người đều tự phát tính mặc vào tang phục, cho dù là tiểu hài tử cũng không ngoại lệ. Sống trên trăm tuổi Tô Hoành Viễn, đối Trường Sơn thôn cống hiến không thể bảo là không lớn, hắn hay Trường Sơn thôn dân đứng bước quan phủ áp lực, đứng vững đến từ con lại, đến từ địa chủ, đến từ đại gia tộc bốc lột, có thể nói, không có Tô Hoành Viễn, Trường Sơn thôn dân liền không thể nào an an ổn ổn sinh hoạt. Cho nên tại Tô Hoành Viễn tang lễ trên, cho dù là còn không hiểu chuyện tiểu hài tử, cũng tại phụ mẫu thủ ý phía dưới hái một chút hoa dại, cắm vào Tô Hoành Viễn phần mộ phía trên. Dòng dã mấy ngày thời gian, toàn bộ Trường Sơn thôn đều đắm chìm trong bi thương trong không khí, mỗi người đều là đầy dây bi thương, mặt ủ mày chau trạng thái. May ra, thời gian là tiêu trừ bi thương loại thuốc tốt nhất. Thời gian trôi qua, cũng dần dần lau sạch trong lòng mọi người bi thương. Mà Khương Trường Dạ cũng thành công nhận lấy tông chủ vị trí, gánh vác lên hắn hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Mới đầu tiếp nhận vị trí này Khương Trường Dạ, nhưng thật ra là rất không thích ứng, đơn giản là cầm kiếm tông chủ, cần phải xử lý sự tình rất nhiều, thì liền trong thôn một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tranh chấp đều cần hắn đi xử lý. Ngoài ra, Khương Trường Dạ còn cần dạy bảo thôn dân học chữ, ứng đối thỉnh thoảng đến cửa thu thuế quan sai. Nhiều vô số kể sự tình, lệnh Khương Trường Dạ toàn bộ đầu đều to. Sư phụ mấy chục năm qua chẳng lẽ vẫn luôn là tại xử lý những chuyện này sao? Bận điệu hôn tiên hấp địa Khương Trường Dạ ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ lên mình đã tạ thế sư tôn, vừa nghĩ tới sư phụ dòng dã mấy chục năm vẫn luôn là dạng này trạng thái, liền nhịn không được tê cả da đầu. May ra, người trung quy là sẽ học tập động vật, theo ngồi lên tông chủ vị trí càng thêm lâu dài, Khương Trường Dạ xử lý những sự vụ này cũng càng thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng bởi vì cần phải xử lý những chuyện này, hắn bị vây ở bên trong Trường Sơn thôn, cũng không còn cách nào thực bày ra chính mình hành hiệp trượng nghĩa chí hướng. Cái này có lẽ cũng là sư phụ nói tới trách nhiệm a. Lúc này Khương Trường Dạ rốt cuộc để ý giải sư phụ nói tới trách nhiệm, hành hiệp trượng nghĩa là trượng kiếm tông truyền nhân mộc tượng, thủ hộ Trường Sơn thôn, thủ hộ những này cung cấp nuôi dưỡng thôn bọn họ dân, mới là bọn hắn trượng kiếm tông truyền nhân trách nhiệm. Mộc tượng cùng trách nhiệm, trượng kiếm tông truyền nhân chỉ có thể hai chọn thứ nhất. Tô Hoành Viễn lựa chọn là cái trước, các đời trượng kiếm tông truyền người lựa chọn cũng là cái trước, mà Khương Trường Dạ cũng giống như thế. Tại xử lý rườm rà công việc nhàn hơn thời gian bên trong, Khương Trường Dạ cũng sẽ ở trong thôn tìm kiếm có thiên phú tập võ chi tài, tiếp nhận tông chủ vị trí năm thứ hai. Khương Trường Dạ ở trong thôn sân phơi gạo trên, chú ý tới một cái tên là Tiết Kỳ thiếu niên, hoặc là nói tiểu mập mạp. Chương 504, giao dịch chương 504, giao dịch vì tại Trường Sơn thôn bên trong sàng chọn ra hợp cách người tập võ, Trượng Kiếm Tông vẫn luôn có cho các thôn dân truyền thụ một số phiên bản đơn giản hóa võ đạo công pháp. Đơn giản hóa qua võ đạo công pháp đối với thân thể tiêu hao xa kém xa bản đầy đủ công pháp, rất thích hợp các thôn dân cường thân kiện thể, cũng thuận tiện cầm kiếm tông chủ chọn lựa hợp cách đệ tử. Lúc ấy Khương Trường Dạ gặp phải Tiết Kỳ thời điểm, Tiết Kỳ vẫn là cái da mặt 10 tuổi tiểu mập mạp. Thế mà hơi mập hình thể lại hoàn toàn không ảnh hưởng sự linh hoạt của hắn, một thanh kiếm gỗ tại trên tay hắn linh hoạt vô cùng, liền tựa như trong tay phụ nhân kim may đồng dạng, nhẹ nhàng linh hoạt mà linh động. Gặp này, Khương Trường Dạ tỏa ra lòng yêu tài, đi hướng Tiết Kỳ hỏi: "Tiểu mập mạp, ngươi tên là gì?" Sinh ra ở Trường Sơn thôn, Tiết Kỳ tự nhiên nhận ra Khương Trường Dạ người tông chủ này, lập tức thu hồi kiếm gỗ, cung kính hồi đáp: "Gặp qua tông chủ, ta gọi Tiết Kỳ." "Tiết Kỳ a?" Khương Trường Dạ hai tay chắp sau lưng, làm ra một bộ cao nhân bộ dáng: "Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, tập được chân chính phụ phong kiếm pháp." Phù Phong kiếm pháp chính là lúc trước Trương Tông lúc tuổi già lúc ngẫu nhiên lấy được thượng phẩm võ học, bất quá khi đó Trương Tông tuổi tác đã lớn, khí huyết suy yếu, muốn thông qua Phù Phong kiếm pháp tấn thăng thượng tam phẩm đã là chuyện không thể nào. Bất quá Trương Tông lại không có tàng tư, mà chính là Đỡ Phong kiếm pháp chuyển cho hắn ngay lúc đó đệ tử, cũng chính là Trượng Kiếm Tông đời thứ hai tông chủ, đời thứ hai tông chủ thành công tập được Phù Phong kiếm pháp về sau, lại đem Phù Phong kiếm pháp chuyển thừa xuống, cho tới bây giờ 500 năm qua đi, Phù Phong kiếm pháp đã trở thành Trượng Kiếm Tông truyền nhân biểu tượng. Mỗi một thời đại Trượng Kiếm Tông truyền nhân, tập luyện võ học đều là Phù Phong kiếm pháp, mà lúc này Tiết Kỳ tập luyện thì là phiên bản đơn giản hóa Phù Phong kiếm pháp. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Tiểu Tiết Kỳ bật thốt lên, Trượng Kiếm Tông tại Trường Sơn thôn bên trong địa vị cao thượng, bất luận là thôn làng đại nhân, vẫn là trong thôn hài đồng, đều lấy có thể trở thành Cầm Kiếm Tông đệ tử làm đinh, Tiết Kỳ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy thì tốt, về sau ngươi liền theo ta tập võ. Được rồi sư phụ. Sau đó, Tiết Kỳ cứ như vậy trở thành Trương Tông đồ đệ. Tại nhận lấy Tiết Kỳ không lâu về sau, Trương Tông lại nhận khác một cái đệ tử Tưởng Bệ Vũ. Đây cũng là Tiết Kỳ cùng Tưởng Bệ Vũ lai lịch. Trong đầu lóe qua một chút quá khứ hình ảnh Khương Trường Dạ trên mặt hiện lên một chút thốn thức chi sắc, hắn đã từng cũng cùng Tiết Kỳ, Tưởng Vệ Vũ một dạng, đã từng cũng là đầy bầu nhiệt huyết thiếu niên a, chỉ là áp trên vai trách nhiệm, nhường hắn chỉ có thể tự khốn tại trường trong sân thôn, thân bất do kỷ. Khương tiền bối. Trần Đạo đông nhiên nhìn về phía Khương Trường Dạ, thăm dò tính mở miệng nói, tiền bối đã là vì mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo mà đến, tự thân tập luyện võ học nên là thượng phẩm võ học. Muốn tấn thăng thượng tam phẩm, dược tài cùng thượng phẩm võ học thiếu một thứ cũng không được, Khương Trường Dạ muốn tấn thăng thượng tam phẩm, chỉ có dược tài không thể được, còn phải có thượng phẩm võ học mới thành. Cho nên Trần Đạo cơ bản có thể suy đoán, Trượng Kiếm Tông truyền thừa võ học, tất nhiên là thượng phẩm võ học. Mà thượng phẩm võ học chính là Trần Đạo gần nhất tâm tâm niệm niệm mục tiêu một trong. Không tệ. Không đợi Khương Trường Dạ mở miệng, Tiết Kỳ liền đáp, "Ta Trượng Kiếm Tông truyền thừa võ học chính là thượng phẩm võ học Phù Phong kiếm pháp, đến bây giờ truyền thừa đã có 500 năm lâu." Khương Trường Dạ nhìn Tiết Kỳ một chút, chỉ cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, mặc dù Trượng Kiếm Tông truyền thừa võ học không phải bí mật gì, nhưng như vậy đơn giản nói cho người khác biết, giống như cũng không thích hợp à. Chỉ có thể nói, Tiết Kỳ thực sự quá tín nhiệm Trần Đạo, đối Trần Đạo đơn giản đến không nói chuyện không nói, móc tim móc phổi cấp độ. Thật là thượng phẩm võ học. Trần Đạo ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khương Trường Dạ, Khương tiền bối, không biết cái này Phù Phong kiếm pháp có thể hay không truyền cho ngoại nhân. Nghe vậy, Khương Trường Dạ nhìn thật sâu Trần Đạo một chút, hắn trước đó suy đoán quả nhiên không sai, Trần Đạo cảnh giới cũng không thấp, thậm chí có khả năng cùng hắn cảnh giới giống nhau, nếu không, Trần Đạo sẽ không đối lên phẩm võ học như thế sốt ruột. Tiểu Hữu hẳn phải biết thượng phẩm võ học chân quý. Khương Trường Dạ không có trực tiếp cự tuyệt, mà chính là mở miệng nói, ta Trượng Kiếm Tông võ học hoàn toàn chính xác không có không truyền ngoại nhân quy củ, có thể Phù Phong kiếm pháp chính là ta Trượng Kiếm Tông truyền thừa võ học, không thể nào không duyên cớ giao cho ngoại nhân. Trượng Kiếm Tông mặc dù có tương tự Hữu giáo vô loại lý niệm, có thể cũng không phải là cái gì người đều có thể học được Trượng Kiếm Tông võ học, cho dù là Trường Sơn thôn dân, có thể học được cũng chính là phiên bản đơn giản hóa, hoặc là nói là cái bản Phù Phong kiếm pháp, chỉ có thể cường thân kiện thể, mà không thể đột phá võ đạo cảnh giới. Không duyên cớ đỡ phong kiếm pháp truyền cho một ngoại nhân, chuyện thế này, Khương Trường Dạ là tuyệt đối sẽ không làm. Lao đầu tử ngươi làm sao như vậy keo kiệt? Đối Trần Đạo vô cùng có hảo cảm tưởng vệ Vũ Trận nhìn Khương Trường Dạ một chút, nói, Phù Phong kiếm pháp cũng không phải cái gì bất truyền chi bí, dạy cho Trần công tử thì thế nào? Đúng thế đúng thế. Tiết Kỳ cũng là phụ họa. Đối mặt hai cái đồ đệ ngôn ngữ xem thường, Khương Trường Dạ cảm giác tâm mệt mỏi hơn. Các ngươi đến tụt cùng là Trượng Kiếm Tông người, vẫn là cái kia Trần Đạo người, làm sao vẫn đứng tại Trần Đạo cái kia vừa nói chuyện? Văn Bối tự nhiên rõ ràng thiên hạ không có uổng phí tới bữa trưa, cho nên ta dự định cùng Khương Tiền Bối làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Khương Trường Dạ nhiều hứng thú nhìn về phía Trần Đạo, rất ngạc nhiên Trần Đạo sẽ như thế nào để đả động hắn, thượng phẩm võ học chân quý không cần nói cũng biết, tầm thường đồ vật, rất khó ghép đôi thượng phẩm võ học giá trị. Không biết Tiền Bối có thể từng nghe nói qua Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê? Trần Đạo hỏi. Chưa từng. Khương Trường Dạ lắc đầu, vừa mới đến Thanh Châu hắn còn chưa từng nghe nói qua Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê danh tiếng. Tiết Kỳ thì là kinh ngạc nói, Trần huynh nói thế nhưng là cái kia có thể trợ võ giả tu luyện Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê. Chính là. Trần Đạo gật đầu. Tiết Kỳ thì là chú ý tới Khương Trường Dạ nghi ngờ trên mặt chi sắc, mở miệng giải thích, lao đầu tử ngươi vừa tới Thanh Châu, khả năng chưa nghe nói qua Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê danh tiếng. Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê chính là 10 phần thần kỳ đa loại, Huyết Vũ Kê có thể trợ chín đến bát phẩm võ giả tu luyện, hiệu quả so với tầm thường dược tài càng hơn mấy lần. Xích Huyết Kê càng là có thể trợ thất phẩm võ giả tu luyện, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Thế gian lại có đặc biệt như thế chi gà loại. Khương Trường Dạ không khỏi trừng to mắt, chính là đã từng du lịch qua toàn bộ Cửu Châu, kiến thức bên bác hắn, cũng chưa từng nghe nói qua có thần hiệu như thế gà a cái này Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê, chẳng lẽ là yêu thú? Khương Trường Dạ hỏi, trừ phi yêu thú bên ngoài, hắn còn chưa từng nghe nói qua có thể trợ giúp võ giả tu luyện máu động vật thịt, cho nên theo bản năng coi là Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê là yêu thú. Không phải yêu thú. Tường Vệ Vũ lắc đầu nói, yêu thú hiếm thấy, có thể cái này Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê lại cũng không tính toán hiếm thấy. Trước đó vài ngày thời điểm, từng có một cái thương nhân đem mười mấy con Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê dẫn tới cái này phủ thành bán, đồng thời hao phí rất nhiều nhân lực vật lực đem Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê hiệu quả rộng mà báo cho. Cái này một lần dẫn nổ toàn bộ phủ thành võ giả nhiệt tình, đại lượng phủ thành võ giả hào hào tiến về thương nhân kia trong cửa hàng xác nhận Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê hiệu quả tính chân thực. Chương 505, kích động Tiết Kỳ, Tưởng Vệ Vũ. Chương 505, kích động Tiết Kỳ, Tưởng Vệ Vũ. Ta cùng sư minh bởi vì tò mò quan hệ, cũng tự mình đi đến thương nhân kia trong cửa hàng, dự định tìm tòi hư thực. Kết quả như thế nào? Khương Trường Dạ không kịp chờ đợi hỏi. Kết quả? Tưởng Vệ Vũ dừng một chút, nói ra, thương nhân kia tuyên truyền cũng không có nửa phần hư giả. Hắn tại chỗ lấy một bát Huyết Vũ Kê máu gà, giao cho một cái cựu phẩm đỉnh phong võ giả uống, cái kia võ giả uống vào máu gà về sau, trong nháy mắt chính là đột phá cảnh giới, theo cựu phẩm đỉnh phong nhảy lên mà tới bát phẩm. Lại có thần hiệu như thế. Khương Trường Dạ hai mắt trừng đến lớn hơn, đột phá bình cảnh, đối với võ giả mà nói vẫn luôn là một cái nan giải vấn đề. Võ giả tầm thường muốn theo cựu phẩm tấn thăng đến bát phẩm, không chỉ cần phải ngày ngày khổ luyện, còn cần đại lượng dược tài phối hợp. Càng làm cho võ giả nhức đầu là dược tài cũng không thể cam đoan bọn hắn 100% đột phá bình cảnh, là có thất bại tỷ lệ, mà dược tài giá cả thường thường lại cực kỳ đắt đỏ, nói không qua trương. Nếu là vận khí kém chút, đột phá một lần bình cảnh cần thiết phí tổn tiền thuốc, đủ để móc sạch một ngôi nhà đáy sung túc võ giả. Mà Huyết Vũ Kê đâu? Chỉ là một bát máu gà, liền thuận lợi nhường một cái cựu phẩm đỉnh phong võ giả đột phá tới bát phẩm cảnh giới, cái này các loại hiệu quả, có thể xưng siêu phàm. Tại người võ giả kia tự mình thực hành về sau, phụ thành bên trong đám võ giả đối Huyết Vũ Kê hiệu quả không lại nghi vấn, ào ào kích động hướng thương nhân kia đưa ra mua sắm Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê thỉnh cầu. Thương nhân kia trong cửa hàng 10 con Huyết Vũ Kê, cuối cùng lấy mỗi cái 100 lạng bạc giá cả thành giao. Tường Vệ Vũ chậm rãi nói ra, Xích Huyết Kê giá cả càng là kinh người, tổng cộng 5 con Xích Huyết Kê, bình quân một cái bán ra 300 lượng bạc giá trên trời. Nghe được cái giá này, Khương Trường Dạ biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn, tại trong sự nhận thức của hắn, như Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê như vậy cầm giữ có thần hiệu gà loại, bán 100 lạng bạc cùng 300 lượng bạc giá cả cũng không tính đắt cỡ nào, thậm chí có thể nói là tương đương tiện nghi. Trần Đạo cùng Trịnh Thu Nhạn thì là hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ đối Huyết Vũ Kê cùng Xích Huyết Kê giá cả đơn giản hiểu quá rồi. Trần gia thôn Huyết Vũ Kê bán sỉ giá là 20 lạng bạc một cái, Xích Huyết Kê là 120 lượng bạc một cái, lấy thương nhân kia giá bán tiến hành tính toán, thương nhân kia một cái Huyết Vũ Kê chí ít kiếm 80 lượng bạc,
một cái xích huyết kê, lợi nhuận chí ít 180 lượng, có thể xương bạo lợi. Đương nhiên, thương nhân kia khẳng định không phải trực tiếp theo Trần gia thôn cầm hàng, hắn có cực lớn xác suất là theo quận thành, cũng chính là theo Trịnh gia trên tay mua được huyết vũ kê cùng xích huyết kê, giá thành khẳng định sẽ cao một chút. Nhưng dù cho như thế, thương nhân kia lợi nhuận cũng là tương đương khả quan, Trịnh gia bây giờ tại quận thành bán huyết vũ kê giá cả đại khái tại 70 lượng tả hữu, xích huyết kê đại khái tại 180 lượng tả hữu. Thương nhân kia huyết vũ kê bán 100 lạng, xích huyết kê bán 180 lượng, một cái huyết vũ kê lợi nhuận chí ít 30 lượng, xích huyết kê lợi nhuận càng là khủng bố, một cái kiếm lợi 120 lượng, kiếm được thậm chí đều không so Trịnh gia ít. Cái này phủ thành võ giả thật đúng là có tiền a. Trần Đạo trong lòng không khỏi cảm khái, tại Trần gia thôn 20 lạng một cái huyết vũ kê, tại phủ thành có thể bán 100 lạng, hơn nữa còn cùng không đủ cầu, cái này khiến Trần Đạo khắc sâu nhận biết đến phủ thành võ giả sung túc, cũng để cho hắn ý thức được phủ thành cái này cái thị trường khổng lồ. Chi tiết, phủ thành sinh ý, không phải là cái gì người cũng có thể làm, cho dù là sinh ý làm to lớn Trịnh thị thương hội, tay cũng dối không đến phủ thành bên này. Trần Đạo cơ hồ có thể kết luận, cái kia đem huyết vũ kê cùng xích huyết kê vận đến phủ thành thương nhân, tất nhiên tại phủ thành bên này có thâm hậu bối cảnh, thậm chí có khả năng cũng là thành vương phủ bên trong đi ra thương nhân, nếu không, nó huyết vũ kê cùng xích huyết kê bán, tất nhiên không sẽ thuận lợi như vậy. Tiểu Hữu, hiểu rõ huyết vũ kê cùng xích huyết kê, Khương Trường Dạ nhìn về phía Trần Đạo, ngươi đột nhiên nhắc lên huyết vũ kê cùng xích huyết kê, chẳng lẽ là trên tay nắm giữ rất nhiều máu vũ gà cùng xích huyết kê, dự định cùng ta tiến hành giao dịch? Chính là, Trần Đạo gật đầu, không dối gạt tiền bối, cái này huyết vũ kê cùng xích huyết kê chính là văn bối mua bán hàng hóa một trong, nếu là tiền bối nguyện ý, văn bối nguyện ý lấy ra đủ số lượng huyết vũ kê cùng xích huyết kê, cùng tiền bối trao đổi thượng phẩm võ học phủ phong kiếm pháp. Trần Đạo cũng không có nói huyết vũ kê cùng xích huyết kê là Trần gia thôn sinh ra sự thực, chỉ là đem chính mình nói thành một cái bán huyết vũ kê cùng xích huyết kê thương nhân. Lòng người khó dò, mặc dù Trần Đạo nguyện ý tin tưởng Khương Trường Dạ sư đồ ba người nhân phẩm, nhưng nhân tính là chịu không được khảo nghiệm, ai cũng không dám cam đoan. Khi biết Trần gia thôn là sản xuất huyết vũ kê cùng xích huyết kê địa phương về sau, Khương Trường Dạ sư đồ ba người có thể hay không sinh ra lòng tham lam. Đương nhiên, Trần Đạo cũng không phải sợ Khương Trường Dạ, trên bờ vai tiểu biên, đủ để cho hắn không nhìn Khương Trường Dạ cái này tứ phẩm đỉnh phong uy hiếp, hắn chỉ là không nghĩ phá đi mình cùng Tiết Kỳ, tưởng vệ vũ cái kia phần đáng quý hữu tình thôi. Trần huynh lời ấy thật chứ? Tiết Kỳ mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, huyết vũ kê cùng xích huyết kê chính là đối cựu phẩm đến thất phẩm đỉnh phong võ giả hữu hiệu gà loại, đối Tiết Kỳ cái này thất phẩm đỉnh phong võ giả là không có trợ giúp, nhưng đối với hắn không có trợ giúp, cũng không có nghĩa là Trượng Kiếm Tông không cần huyết vũ kê cùng xích huyết kê à. Từ khi Trương Tông sáng tạo Trượng Kiếm Tông đến nay, các đời Trượng Kiếm Tông truyền nhân liền vẫn luôn có một cái chí nguyện, nhường Trường Sơn thôn người người như rồng, nhường Trường Sơn thôn người người đều trở thành võ giả, nhường mỗi một cái tính cách chính trực Trường Sơn thôn thôn dân thậm chí là toàn bộ Cửu Châu hạ tầng bách tính đều nắm giữ tự vệ, thậm chí phản kháng bá quyền lực lượng. Có thể chí nguyện chỗ lấy là chí nguyện, liền là bởi vì nó khó có thể thực hiện. Người người như rồng, người người đều là võ giả nói đến đơn giản, nhưng thực tế làm lại là khó càng thêm khó. Lấy Trượng Kiếm Tông cần cỗi tài nguyên, đừng nói bồi dưỡng một cái thôn làng võ giả, bồi dưỡng Thiết Kỷ cùng Tưởng Vệ Vũ hai người đều quá sức. Hai người thiên phú so với Khương Trường Dạ không kém chút nào, nhưng vì sao bây giờ mới thất phẩm đỉnh phong? Còn không phải liền là thiếu khuyết tài nguyên huyên náo à? Bởi vì thiếu khuyết tài nguyên, Thiết Kỷ cùng Tưởng Vệ Vũ cho dù thiên phú cường hãn, tại võ đạo tiến cảnh trên lại là cũng không thuận lợi, bây giờ tập võ mấy năm, cũng bất quá miễn cưỡng đến thất phẩm đỉnh phong mà thôi. Thậm chí thì liền đột phá thất phẩm đỉnh phong dự tài, Trượng Kiếm Tông thậm chí đều khó mà cung cấp, chỉ có thể nhường hai người bọn họ đi ra thôn làng, bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Đây chính là bây giờ Trượng Kiếm Tông cùng toàn bộ Trương Sơn thôn hiện trạng, các thôn dân miễn cưỡng xem như áo cơm không lo, có thể nghĩ muốn tập võ, đó là không có khả năng. Bởi vậy, đang nghe Trần Đạo có thể lấy ra đủ số lượng huyết vũ kê cùng xích huyết kê trao đổi phù phong kiếm pháp thời điểm, Tiết Kỳ mới lộ ra phá lệ kích động. Hắn không nhịn được nghĩ, như là thật sự có thể có đầy đủ huyết vũ kê cùng xích huyết kê, cái kia Trượng Kiếm Tông liền rốt cuộc không cần phiền não tài nguyên tu luyện vấn đề, đến lúc đó, người người đều là võ giả chí nguyện, có lẽ thật có khả năng thực hiện. Không chỉ là Tiết Kỳ, Tưởng Vệ Vũ cùng trong mắt Khương Trường Dạ cũng là lóe qua vẻ kích động, bọn hắn đối với huyết vũ kê cùng xích huyết kê, đồng dạng vô cùng khát vọng. Bất quá Khương Trường Dạ sống mấy chục năm, chung quy là cái có lòng dạ người. Chương 506, tất cả đều vui vẻ chương 506, tất cả đều vui vẻ bất quá Khương Trường Dạ sống mấy chục năm, chung quy là cái có lòng dạ người. Hắn cũng không có đem chính mình tâm tình kích động biểu lộ ở trên mặt, mà chính là ngăn chặn nội tâm tình kích động, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, không biết tiểu hữu dự định cầm ra bao nhiêu huyết vũ kê cùng xích huyết kê trao đổi phủ phong kiếm pháp. 50 con huyết vũ kê, 20 con xích huyết kê, như thế nào? Trần Đạo tham dò tính báo cái giá cả, 50 con huyết vũ kê, 20 con xích huyết kê, lấy Trần gia thôn bán sỉ giá đến tính toán, cũng là 1000 lạng bạc tăng thêm 4000 lượng bạc, tổng cộng 5000 lượng bạc. Đương nhiên, huyết vũ kê cùng xích huyết kê giá cả không là kế toán như vậy, tại phủ thành bên này, một cái huyết vũ kê có thể bán 100 lạng, 50 con cũng là 5000 lượng, một cái xích huyết kê có thể bán 300 lượng, 20 con cũng là 6000 lượng, tổng cộng 11 vạn lượng giá trị. 11 vạn lượng bạc đổi một bản thượng phẩm võ học, không thể không nói, Trần Đạo vẫn là như vậy tâm đen. Thế mà, cho dù là tâm đen Trần Đạo cho ra giá cả, cũng đủ làm cho Tiết Kỳ cùng Tưởng Vệ Vũ vui mừng. Tổng giá trị 11 vạn lượng huyết vũ kê cùng xích huyết kê, để cho hai người mắt lộ ra vui mừng, hẳn không thể nhường sư tôn của mình lập tức đáp ứng. Không có cách, Trượng Kiếm Tông quá nghèo, ở vào đất nghèo Trượng Kiếm Tông, thôn dân mặc dù có thể ăn cơm no, có thể tài nguyên tu luyện quá mức thiếu thốn, bọn hắn vô cùng hy vọng có thể thu hoạch được một bút tài nguyên đến lớn mạnh Trượng Kiếm Tông, lớn mạnh Trường Sơn thôn. Bất quá, đối mặt Tiết Kỳ cùng Tượng Vệ Vũ ám chỉ, Khương Trường Dạ không hề bị lay động. Hắn nhìn thật sâu Trần Đạo một chút, nói ra, "Tiểu Hữu, ngươi có chút không có thành ý. Thượng phẩm võ học sao mà chân quý, há lại chỉ là 70 con gà có thể sánh ngang." Nói thật, nghe được Trần Đạo báo giá thời điểm, Khương Trường Dạ là có như vậy một chút động tâm, Trượng Kiếm Tông cũng không có võ học không xuyên ngoại nhân quy định, mà võ học thứ này là có thể vô hạn phòng chế, dùng đem đổi lấy 11 vạn lượng bạc huyết vũ kê cùng xích huyết kê, đơn giản không nên quá có lời. Có thể Khương Trường Dạ nghĩ lại, võ học hoàn toàn chính xác có thể vô hạn phục chế, có thể đây cũng không có nghĩa là thượng phẩm võ học không chân quý, chỉ vì Cửu Châu có thể nắm giữ thượng phẩm võ học thế lực cùng cá nhân lắc đắc không có mấy, mà lại bất luận là thế lực vẫn là cá nhân, bọn hắn cũng sẽ không đem gia tộc mình thượng phẩm võ giả hướng ngoại truyền bá. Cũng tạo thành Cửu Châu thượng phẩm võ học cực kỳ thưa thất tình huống, cũng đưa đến thượng phẩm võ học cực kỳ chân quý. Một phần thượng phẩm võ học nếu là cầm tới trên thị trường bán, đừng nói 11 vạn lượng, bán đi 5 vạn lượng chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Cái kia tiền bối cảm giác được bao nhiêu phù hợp? Trần Đạo cũng biết mình báo giá đen một chút, có chút chột dạ mà hỏi. Số này? Khương Trường Dạ mở ra 5 ngón tay. 500 con? Không, là 5000 con. Trần Đạo há to mồm, trên trán rủ xuống một vệt đen. Khương Trường Dạ cái này hoàn toàn xem như công phu sư tử vọng, 5000 con, cho dù toàn bộ đều là huyết vũ kê, đó cũng là một cái con số cực kỳ kinh người a. Một cái huyết vũ kê bán sỉ giá 20 lạng bạc, 5000 con cũng là 10 vạn lượng. Đây là lấy bán sỉ giá cả tiến hành tính toán, nếu là lấy phủ thành bên này giá thị trường đến tính toán, chọn vẹn giá trị 50 vạn lượng. Đây quả thực là bắt hắn Trần Đạo làm coi tiền như rác tệ a. Không chỉ là Trần Đạo, thì liền Tiết Kỳ cùng Tượng Vệ Vũ đều sợ ngây người, nhịn không được tỉ mỉ dò xét sư tôn của mình, không nhịn được nghĩ, đây là chính mình người sư tôn kia sao? Tại trong ấn tượng của bọn hắn, sư tôn mặc dù lôi thôi lết thiết, mặc dù có keo kiệt, thích nhìn lén quả phụ tắm rửa khuyết điểm, nhưng chung quy là cái muốn ra mặt người thành thật. Có thể Tiết Kỳ cùng Tượng Vệ Vũ là tuyệt đối không nghĩ đến, sư tôn của mình sẽ báo ra kinh người như thế con số. Ra mặt này được nhiều dày, mới có thể báo ra bực này dọa người số a. Tiền bối hẳn là coi ta là coi tiền như rác không thành. Trần Đạo tức giận nói, 5000 con huyết vũ kê, liền đem ta bán, cũng cầm không ra a. Nghe nói như vậy Trịnh Thu Nhạn không khỏi lườm Trần Đạo một chút, thầm nghĩ người này quả nhiên là nói láo há mồm liền ra. Lấy Trần gia thôn hiện tại quy mô, 5000 con huyết vũ kê có lẽ có ít áp lực, nhưng tuyệt đối không đến mức cầm không ra, dù sao Trần Đạo không chỉ mỗi tháng cho phụ thân cung cấp 2000 con huyết vũ kê, trả lại từ Chí Văn cùng Lý Thanh Vân cung cấp 600 con a. Đương nhiên, Trịnh Thu Nhạn cũng biết đây là Trần Đạo đàm phán thỏa thuận, cho nên cũng không có vạch trần Trần Đạo, chỉ là trong lòng chửi bậy một phen thôi. Ê, Khương Trường Dạ cũng ý thức được chính mình báo giá cao hơn một chút, xấu hổ sờ lên chính mình cái cằm chỗ dâu cằm, có chút ngượng ngùng nói ra, "Tiểu Hữu hẳn phải biết, thượng phẩm võ học cực kỳ hi hữu lại chân quý, bởi vậy 5000 con huyết vũ kê mặc dù quý một chút, nhưng Khương Mộ cảm thấy vẫn là đáng giá." "Giá trị cái rắm." Tiết Kỷ cùng Tượng Vệ Vũ cùng mắt trợn trắng. Trần Đạo thì là nói ra, "Tiền bối vẫn là không cần công phu sư tử ngoạm, 5000 con huyết vũ kê là tuyệt đối không có khả năng." "Cái kia Tiểu Hữu cảm giác được bao nhiêu chỉ so với so sánh phù hợp?" "200 con." "Quá ít, chí ít 3000 con." "300 con." "Không thể nào, chí ít 2000 con." "500 con." "Chí ít 1500 con, không thể ít hơn nữa." "Phù Phong kiếm pháp thế nhưng là ta Trượng Kiếm Tông truyền thừa 500 năm võ học, Khương Mộ coi như chết đói, coi như nghèo chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem bán đồ bán tháo." "600 con." "1400 con." "600 con." Một phen có kẻ mặc cả về sau, luôn miệng nói lấy coi như chết đói, coi như nghèo chết cũng không đem Phù Phong kiếm pháp bán đồ bán tháo Khương Trường Dạ, cuối cùng vẫn lấy 1000 con huyết vũ kê, 100 con xích huyết kê giá cả bán cho Trần Đạo. Mà đối với cái này đàm phán kết quả, bất luận là Trần Đạo vẫn là Khương Trường Dạ, kỳ thật đều là tương đương hài lòng. Đối với Trần Đạo tới nói, tổng cộng 1100 con số lượng mặc dù xem ra rất nhiều, nhưng hắn cần phải bỏ ra đơn giản cũng là một số lương thực, dược tài cùng nhân lực giá thành mà thôi, dùng đem đổi lấy một bản thượng phẩm võ học, đơn giản lại hoa không tính quá. Mà đối với Khương Trường Dạ tới nói, dùng một phần có thể vô hạn phòng chế thượng phẩm võ học đổi lấy tổng giá trị 13 vạn lượng huyết vũ kê cùng xích huyết kê cũng không chút nào thua thiệt, thậm chí có thể nói là kiếm lời lớn. Tóm lại, song phương đều cảm thấy mình kiếm lời, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Đã giá cả đã thỏa đàm, không biết Tiểu Hưu khi nào dự định như thế nào đem huyết vũ kê cùng xích huyết kê đưa đến Trượng Kiếm Tông. Đàm phán sau khi kết thúc, Khương Trường Dạ tâm tình mỹ diệu mà hỏi. Đầu năm nay vận chuyển vấn đề vẫn luôn là một cái 10 phần khó giải quyết vấn đề, 1100 con gà cũng không phải một con số nhỏ, Trần Đạo có thể hay không đem huyết vũ kê cùng xích huyết kê vận chuyển đến Trượng Kiếm Tông, là một cái đáng giá thương thảo vấn đề. Điểm ấy tiền bối không cần lo lắng. Trần Đạo chỉ bên cạnh Trịnh Thu Nhạn nói ra, Trịnh tiểu thư chính là Trịnh thị thương hội người chủ sự, có Trịnh thị thương hội tại, 1100 con gà vận đến Trượng Kiếm Tông, không phải là vấn đề nan giải gì. Nghe vậy, Khương Trường Dạ ánh mắt dị dạng nhìn Trịnh Thu Nhạn một chút, Trịnh thị thương hội danh tiếng, cho dù là hắn cái này lâu dài đợi tại Cao Châu người cũng đã được nghe nói một số, chưa từng nghĩ quy mô khổng lồ như thế thương hội, phụ trách quản lý người lại là một nữ tử. Chương 507, kỳ nhân chương 507, kỳ nhân ngược lại không phải là Khương Trường Dạ xem thường nữ tính, có thể thu xuống Tưởng Vệ Vũ làm đệ tử hắn chắc chắn sẽ không có khinh thị nữ tử ý nghĩ. Mà chính là hạ quốc hoàn cảnh cũng là như thế, nữ tử có thể xuất đầu lộ diện làm việc, đồng thời nắm quyền lực sự tích vẫn tương đối ít. Nhất là tại những đại gia tộc kia bên trong, nữ tử đại đa số đều là đại môn không gia nhị môn không bước, giống Trịnh Thu Nhạn như vậy có thể xuất đầu lộ diện trưởng quản gia tộc sự nghiệp nữ tử, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Đã có Trịnh Thị Thương Hội tồn tại, vậy liền không có vấn đề. Thương trưởng Dạ yên tâm lại, Trịnh Thị Thương Hội tại Cao Châu sinh ý mặc dù không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng có kích thước nhất định, khẳng định có năng lực, có phương pháp đem huyết vũ kê cùng xích huyết kê vận chuyển đến Trương Sơn thôn. Sau đó ta liền đỡ phong kiếm pháp viết tay xuống tới, sau đó giao cho Trần Tiểu Hữu. Thương tiền bối liền không sợ ta lấy phù phong kiếm pháp, sau đó không làm tròn lời hứa. Ta tin tưởng ngươi là người. Thương trưởng Dạ không chút nghĩ ngợi nói ra, cùng hắn nói là hắn tin tưởng Trần Đạo là người, không bằng nói hắn là tin tưởng Tiết Kỳ biết người năng lực. Tiết Kỳ mặc dù là người đơn thuần, xem ra thậm chí có chút ngây thơ, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn tại biết người phương diện nhưng lại chưa bao giờ xảy ra vấn đề, có thể được đến Tiết Kỳ tán thành, nguyện ý cùng hắn giao hảo người, tuyệt đối không phải là cái gì không nguyện ý hết lòng tuân thủ cam kết tiểu nhân. Đa tạ Khương tiền bối. Trần Đạo cười gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn không tuân thủ hứa hẹn, 1000 con huyết vũ kê đối với hắn, đối khắp cả Trần gia thôn mà nói căn bản không tính quá nhiều, dùng đem đổi lấy một vốn có thể vô hạn chuyển thừa tiếp thượng phẩm võ học, đơn giản không nên quá có lời, không có thất ước tất yếu. Chư vị, lại tại lúc này, khoảng cách Trần Đạo bọn người cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Trần Đạo mấy người đồng loạt quay đầu nhìn qua, đã thấy tại bọn họ phía bên phải không xa một cái hán tử đứng lên. Hán tử thân cao cũng không cao, ước chừng 1m7 tả hữu, trên thân vẹn vẹn mặc một bộ áo cộc, thiếp thân áo cộc bị sự cường tráng cơ bắp thật cao chống lên, giống như một cái cơ bắp đạt nhân giống như. Người này chính là Trần Đạo trèo lên lầu 2 thời điểm, phát giác được cường hãn nhất mấy cái đạo khí tức một trong. Mà tên của hắn gọi là Chu Đại Tràng, giang hồ danh hào Chu Đồ Tể. Chu Đồ Tể đứng dậy, nhìn chung quanh mọi người nói, chư vị chắc hẳn cũng là vì cái kia thanh vương trên tay mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo mà đến. Không tệ. Đúng vậy. Ta ngàn dặm xa xôi theo ưu châu mà đến, tự nhiên là vì mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo. Đang ngồi những khách nhân đều không có phủ nhận, phàm là gần nhất trong khoảng thời gian này đi tới Thanh Châu phủ thành võ giả, mục đích của bọn hắn đều là rõ rành rành, không có phủ nhận tất yếu. Cái kia chắc hẳn các vị đã đi qua cái kia thanh vương phủ. Chu Đồ Tể tiếp tục hỏi, không biết cái này thanh vương phủ là làm sao cái điều lệ. Chúng ta lại nên như thế nào mới có thể thu hoạch được cái kia mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo? Cùng Trần Đạo một đoàn người một dạng, tiến vào thành Chu Đồ Tể cùng Thiên Lý Nhị cũng không có lựa chọn trực tiếp tiến về thanh vương phủ, mà chính là tới trước đến tiểu lâu người kiểu này chạy hội tụ chi địa tìm hiểu tin tức. Không biết. Chu Đồ Tể bên cạnh trên bàn khách nhân lắc đầu nói, sớm tại mấy ngày trước đó ta liền đã tới cái này Thanh Châu phủ thành, đã từng tiến về thanh vương phủ, muốn tìm gặp thanh vương, chỉ tiếp. Nên khách nhân tự giễu cười nói, cái kia thanh vương thân phận tôn quý, lại giá đỡ cực lớn, ta ăn bế muôn canh. Nghe vậy, Trần Đạo ghé mắt nhìn người này một chút, người này khí tức cũng không tính mạnh, nhiều nhất sẽ không vượt qua lục phẩm cảnh giới, không gặp được thanh vương cũng là có thể thông cảm được. Ta cũng giống vậy. Cái kia thanh vương quả nhiên là kiêu ngạo thật lớn, một tia mặt mũi đều không muốn cho chúng ta. A, nhân gia thế nhưng là triều đình quốc gia, như thế nào sẽ nể mặt ngươi? Ta liên tiếp 3 ngày đến cửa cầu kiến thanh vương, lại ngay cả thanh vương mặt cũng không thấy, cái này thanh vương coi là thật không đem chúng ta để vào mắt. Lầu hai khách nhân khác cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, trong bọn họ có không ít người đều từng lên cửa cầu kiến qua thanh vương, thế mà kết quả đều không ngoại lệ, không ai có thể thuận lợi nhìn thấy thanh vương, lại không người nhìn thấy cái kia thanh vương mặt. Chu Đồ Tể thô thô lông mi vận thành một đoạn. Lại tại lúc này, cách hắn cách đó không xa, đột nhiên có người mở miệng. Ta ngược lại thật ra gặp được cái kia thanh vương. Một cái khuôn mặt xem ra có chút thương lão nhân nói ra, người này bên người còn theo mấy cái khí tức mạnh mẽ nam tử, hiển nhiên là cùng một bọn. Bù. Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người này. Thật chứ? Ngươi thật gặp được thanh vương. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Các hạ, có thể hay không nói một chút cái kia thanh vương dự định như thế nào bán ra mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo? Đối mặt mọi người hỏi thăm, nên lão giả chỉ là mấp máy chén rượu bên trong rượu, chưa từng đáp lại. Hắn tên là Sông Thương Hải, chính là Bạch Liên giáo một tên trưởng lão. Làm Bạch Liên giáo trưởng lão, trên người hắn tự có một phen ngạo khí, khinh thường tại trả lời những này sơ phẩm võ giả vấn đề. Các hạ, không biết có thể nói một chút người tại thanh vương phủ hiểu rõ đến tin tức? Chu Đồ Tể mở miệng hỏi. Đối mặt Chu Đồ Tể hỏi thăm, Sông Thương Hải rốt cục để tay xuống dâng rượu ly, không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Huynh đài chắc hẳn chính là cái kia Quỳnh Châu chi địa đại danh đỉnh đỉnh Chu Đồ Tể. Đại danh đỉnh đỉnh không tính là, Chu Mỗ hoàn toàn chính xác chính là Chu Đồ Tể. Chu Đồ Tể khiêm tốn quát tay, bất quá nhưng cũng thừa nhận chính mình Chu Đồ Tể thân phận. Đúng là Chu Đồ Tể. T. Cái này mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, mà ngay cả tại Quỳnh Châu Chu Đồ Tể đều đưa tới. Nghe nói cái này Chu Đồ Tể chính là một cái kỳ nhân, thở thiếu thời từng dựa vào một tay giải như đao pháp đánh bại vô số võ giả, thế mà người này lại cũng không thích tranh đấu, rõ ràng là thực lực cao cường trung phẩm võ giả, lại khóc vui tại chợ thức ăn mổ heo bán thịt, tính tình quái dị vô cùng. Gần nhất cái này Thanh Châu phụ thành có thể thật sự là náo như ta, lại hấp dẫn đến rồi cường giả nhiều như thế. Trong hiệu lâu khách nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Trần Đạo thì là quay đầu nhìn về phía Trịnh Thu Nhạn, đại đa số thời gian đều đợi tại Trần Gia thôn cảnh nội hắn đối tại giang hồ, hoặc là nói đúng tại võ giả phạm vi hiểu rõ 10 phần có hạn, cũng không từng nghe nói qua Chu Đồ Tể danh tiếng. Chu Đồ Tể, trên giang hồ một cái kỳ nhân. Chú ý tới Trần Đạo ánh mắt Trịnh Thu Nhạn chậm rãi mở miệng nói, người này sinh tại mổ heo nhà, trong nhà mặc dù không tính sung túc, nhưng cũng coi như còn có thể, chí ít ấm no không lo. Người này khi còn bé thường thường không có gì lạ, cả ngày đi theo tại chính mình mổ heo tựa phụ thân bên người học tập mổ heo tay nghề, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hẳn là cũng sẽ trở thành cùng phụ thân hắn đồng dạng mổ heo tượng. Thế mà, trên đời này tổng hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ước chừng 20 năm trước, lúc ấy 20 tuổi Chu Đồ Tể bị một gia đình thỉnh đi hỗ trợ giết mổ một cái ngẫu nhiên bắt được heo rừng, tại đem cái kia con lợn rừng xé ra về sau, Chu Đồ Tể ngoài ý muốn tại dã chư trong bụng đạt được một bản tên là Giải Nhu Đao Pháp thượng phẩm võ học. Thượng phẩm võ học? Trần Đạo ngạc nhiên, hắn Trần Đạo cần phải bỏ ra 1000 con huyết vũ kê tăng thêm 100 con xích huyết kê giá thành mới có thể đổi lấy thượng phẩm võ học, cái này Chu Đồ Tể chỉ là giúp người mổ heo liền như thế nhẹ nhõm thu được một bản thượng phẩm võ học. Cái này khiến Trần Đạo khó tránh khỏi cảm khái thế sự vô thường, chính mình cần phải bỏ ra to lớn đại giới mới có thể thu được thượng phẩm võ học, nhân ra chỉ là giết chỉ heo liền được, người cùng người, quả nhiên không thể so sánh. Chương 508, chớ lấn hạ tam phẩm nghèo chương 508, chớ lấn hạ tam phẩm nghèo không tệ, chính là thượng phẩm võ học. Chính Thu Nhạn gật đầu nói, theo heo rừng bụng ở bên trong lấy được thượng phẩm võ học Chu Đồ Tể không có lộ ra, lặng lẽ đem Giải Nhu Đao Pháp giấu đi, sau khi về đến nhà liền bắt đầu tu luyện Giải Nhu Đao Pháp. Có lẽ là Chu Đồ Tể thiên phú dị bẩm, cũng có lẽ là Giải Nhu Đao Pháp cực kỳ phù hợp Chu Đồ Tể. Không đến một tháng công phu, Chu Đồ Tể liền dựa vào Giải Nhu Đao Pháp đã luyện thành cửu phẩm võ giả. Sau đó, Chu Đồ Tể võ đạo tiến cảnh càng là tiến triển cực nhanh, 3 tháng liền tấn thăng bát phẩm, 1 năm liền tấn thăng thất phẩm, thời gian 2 năm liền đã tới trung phẩm chi cảnh. Mà lúc này Chu Đồ Tể cũng dần dần tại Quỳnh Châu chi địa thanh danh vang dội, không ít người đều biết cái này có trung phẩm thực lực võ giả Đồ Tể, Chu Đồ Tể cũng đã trở thành bản địa huyện lệnh khách quý. Bất quá, nắm giữ trung phẩm võ học cảnh giới Chu Đồ Tể lại cũng không vui cùng người tranh đấu, ngược lại cùng hắn phụ thân đồng dạng, ưa thích an an ổn ổn làm một cái thợ mổ heo. Mà theo thời gian trôi qua, Chu Đồ Tể võ đạo cảnh giới cũng là càng ngày càng cao. Sớm tại mấy năm trước đó, Chu Đồ Tể liền dựa vào tự thân không tầm thường thiên phú cùng thời gian tích lũy, leo lên tứ phẩm cảnh giới đỉnh cao. Lần này hắn xuất hiện tại Thanh Châu phủ thành, cũng hẳn là vì thu hoạch được mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo đột phá cảnh giới. Nghe xong Chu Đồ Tể chuyện xưa, Trần Đạo há to miệng, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì. Cái này Chu Đồ Tể vận khí đơn giản tốt tới cực điểm, giết con lợn rừng liền thu được một bản thượng phẩm võ học, sau đó càng là cứ thế mà dựa vào thượng phẩm võ học cùng thời gian tu luyện đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh giới. Chỉ có thể nói, vận mệnh con người, quả nhiên là biến huyễn vô thường, a vị này chắc hẳn cũng là thiên lý nhĩ. Chính Thu Nhạn tại cho Trần Đạo giảng thuật Chu Đồ Tể lai lịch thời điểm, Song Thương Hải vừa nhìn về phía Chu Đồ Tể bên người nam tử cơ bắp hỏi: "Các hạ hảo nhãn lực." Thiên Lý Nhĩ ánh mắt lấp lóe, người này có thể một thanh nói ra thân phận của hắn, lai lịch tất nhiên cũng không đơn giản. "Các hạ." Tính nôn nóng Chu Đồ Tể giống như là hơi không kiên nhẫn, đối Song Thương Hải nói: "Có thể hay không nói một chút người tại cái kia Thanh Vương phủ ở bên trong lấy được tin tức?" Chu Minh đã mở miệng: "Lão phu tự nhiên biết gì nói đấy." Song Thương Hải vừa cười vừa nói: "Trước đó lão phu từng có may mắn gặp qua cái kia Thanh Vương một mặt, đồng thời theo Thanh Vương trong miệng biết được một tin tức, 3 ngày sau, Thanh Vương sẽ tiếp kiến sở hữu muốn thu hoạch được mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo trung phẩm võ giả, phàm là trung phẩm cảnh giới trở lên võ giả, đều có thể tiến về Thanh Vương phủ nói chuyện mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo sự tình." "3 ngày sau, trung phẩm võ giả? Vậy bọn ta hạ phẩm võ giả nên như thế nào? Cái kia Thanh Vương hẳn là chướng mắt ta bây giờ phẩm võ giả hay sao? Vì sao chúng ta không thể tiến về Thanh Vương phủ?" "Đáng giận, ta ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này Thanh Châu phủ thành, mà ngay cả Thanh Vương phủ cũng không thể bảo sao?" Đang ngồi trung phẩm võ giả mặt lộ vẻ vui mừng, mà hạ tam phẩm võ giả thì là lòng đầy căm phẫn. Trong bọn họ không ít người đều là ngàn dặm xa xôi theo những châu khác đổi tới Thanh Châu tới, vì chính là mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo. Thế mà, lúc này Song Thương Hải nói ra tin tức, hiển nhiên để bọn hắn 10 phần để bài. Thanh Vương liền gặp cũng không thấy bọn hắn lại như thế nào có khả năng đạt được mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo? Tóm lại, lão phu lấy được tin tức chính là như vậy. Song Thương Hải không từ không chậm nói, phàm là trung phẩm võ học đều có thể tại sau 3 ngày tiến về Thanh Vương phủ, đến mức hạ tam phẩm võ giả. Song Thương Hải dừng một chút, cười nhạo nói: "Cái kia mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo đối cho các ngươi nửa điểm tác dụng cũng không biết các ngươi vì sao muốn chạy đến cái này Thanh Châu phủ thành. Mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo chính là đột phá tam phẩm dược tài, lớn nhất nhu cầu cấp bách cái này lựa vị dược tài khẳng định là như Song Thương Hải, Chu Đồ Tể, Thiên Lý Nhĩ dạng này tứ phẩm định phong võ giả, ngũ phẩm, lục phẩm những này trung phẩm võ giả muốn cũng có thể lý giải. Dù sao bọn hắn cũng có rất lớn xác suất có thể tấn thăng đến tứ phẩm, có thể hạ tam phẩm võ giả cũng chạy đến cái này Thanh Châu phủ thành muốn kiếm một chén canh, cái này cũng có chút si tầm vọng tưởng. Nói trắng ra là, những này hạ tam phẩm võ giả cả một đời đều chưa hẳn có thể tấn thăng tứ phẩm, mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo đối với bọn hắn tự thân mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Những này người chỗ lấy tới, đơn giản liền là nghĩ đến đục nước béo cò, nhìn chính mình có thể hay không may mắn đạt được một số mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, sau đó đem mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo chuyển tay bán đi, thu hoạch đại lượng kim ngân tiền tài thôi. Các hạ lời nói này thật tốt không có đạo lý, chúng ta tuy là hạ tam phẩm võ giả, có thể trung quy cũng có tấn thăng tứ phẩm ngày ấy, làm sao không cần mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo? Đúng đấy, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn hạ tam phẩm nghèo. Các hạ lời này lại là có hơi quá. Chúng ta bây giờ tuy là hạ tam phẩm, nhưng chưa hẳn không có tấn thăng trung phẩm vào cái ngày đó. Đối với Song Thương Hải phát biểu, đang ngồi hạ tam phẩm đám võ giả hiển nhiên là phi thường không hài lòng, bất quá bởi vì kiêng kỵ tại Song Thương Hải thực lực quan hệ, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là trên miệng phản bác thôi. Mà đối với cái này, Song Thương Hải cũng không nói gì nữa, chỉ là một lần nữa cầm chén rượu lên, cùng đồng hành mấy cái Bạch Liên giáo người cùng một chỗ uống rượu. Đạt được tin tức xác thật, Chu Đồ Tể cũng là ngồi xuống lần nữa, cùng Thiên Lý Nhĩ nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Trần Đạo thì là ánh mắt lơ đãng nhìn Song Thương Hải một chút, cảm giác có chút quái dị. Chỉ vì Song Thương Hải đang đọc diễn văn thời điểm, bộ mặt cơ bắp 10 phần khó chịu, cho người ta một loại gương mặt này giống như không phải nguyên trang cảm giác. người này hẳn là Dịch Dung qua. Khương Trường Dạ hạ giọng mở miệng nói. Trần Đạo mấy người hào hào gật đầu biểu thị tán thành, võ giả thị lực mạnh, tự nhiên đều thấy được sông Thương Hải rất nhỏ bất đồng. Bất quá mấy người đều không có đem sự kiện này để ở trong lòng, hành tẩu giang hồ võ giả, thay hình đổi dạng là lại tầm thường bất quá sự tình, dù sao không phải mỗi người đều nguyện ý lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân, nhất là một số phạm qua sự tình võ giả. Trần Tiểu Hữu, 3 ngày sau, chúng ta kết bạn tiến về Thanh Vương phủ như thế nào? Tiền bối mời, vãn bối tự nhiên vui lòng chỉ cực. Tiếp xuống 2 ngày, Trần Đạo một đoàn người cùng Khương Trường Dạ một đoàn người liền tại Vọng Kinh lâu bên trong ở lại, một bên tiếp tục giải mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo, một bên tại cái này phủ thành bên trong đi dạo xung quanh, thưởng thức phủ thành phong thổ nhân tình. Ngày thứ 2 buổi chiều, chán ăn Vọng Kinh lâu đồ ăn, hai nhóm người hẹn nhau đi ra Vọng Kinh lâu, chuẩn bị tiến về chợ phía đông, dự định ở nơi đó tìm kiếm một số mỹ thực. Ừm. Lại tại lúc này, mới vừa đi ra Vọng Kinh lâu Trần Đạo, bị hai đạo trong đám người lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh hấp dẫn lấy ánh mắt. Vũ Thúy, Lữ Tiểu Dịch, bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại phủ thành? Mặc dù hai đạo thân ảnh kia rất nhanh biến mất trong đám người, có thể thị lực cực giai Trần Đạo vẫn nhận ra thân phận của hai người, chính là đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần Vu Thúy mẹ con. Cũng để cho Trần Đạo trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch chỗ Thanh Thủy thôn khoảng cách phủ thành chừng hơn 100 dặm đường, chính là tầm thường thanh niên trai trắng đều không dám hứa chắc mình có thể bình yên vô sự theo Thanh Thủy Xuân đi đến phủ thành. Chương 509, ngũ tạng đều đốt, chương 509, ngũ tạng đều đốt. Loại tình huống này, Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch đột nhiên xuất hiện tại phủ thành, liền lộ ra 10 phần bất ngờ. Duy nhất có thể giải thích chính là hai người là tới mua lương thực, mối ăn chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm. Có thể cái này cũng không phù hợp lẽ thường, bởi vì hôm nay thời tiết cũng không tốt, buổi sáng còn rơi xuống mưa to, bây giờ mặc dù nước mưa ngừng, có thể mặt đất vẫn là ướt nhẹp, đây là phủ thành dưới đất là gạch đá đường tình huống dưới. Quan đạo loại kia đường đất liền càng không cần phải nói, đầu năm nay quan đạo, phàm là trời mưa, toàn bộ đường đều là mấp mô, cho dù Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch không còn sinh hoạt thưởng thức, cũng không thể nào lựa chọn ở thời điểm này đi đến hơn 100 dặm đường tiến về phủ thành mua sắm lương thực a. Chẳng biết tại sao, trong lòng Trần Đạo đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Chú ý tới Trần Đạo dừng bước lại Trịnh Thu Nhạn thì là hỏi, "Trần công tử, ngươi thế nào?" "Ta lúc này mới nhìn đến Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch." "Vu Thúy, Lữ Tiểu Dịch, bọn hắn làm sao lại tại phủ thành?" Trịnh Thu Nhạn ngẩng đầu nhìn một chút chìm vào hôn mê sắc trời, bực này thời tiết, chính là lại ngu muội bất tính, cũng biết không thích hợp xuất hành à. Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch lại sao có thể ngay tại lúc này theo Thanh Thủy thôn đi tới phủ thành? "Không biết, bất quá ta có chút lo lắng bọn hắn." Trong lòng Trần Đạo dự cảm không tốt càng mãnh liệt, hắn suy nghĩ một chút, nói, "Ta đuổi đi lên xem một chút." Nói xong, Trần Đạo cũng mặc kệ mấy người phản ứng gì, trực tiếp tăng tốc bước chân, hướng Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch rời đi phía bắc đuổi theo. Trần Thành đương nhiên sẽ không do dự, cấp tốc đi theo Trần Đạo bước chân. Trịnh Thu Nhạn cùng Thanh Anh liếc nhau, cũng lựa chọn đuổi theo. "Trần huynh, Trần huynh." Nhìn thấy Trần Đạo đột nhiên cải biến phương hướng, Tiết Kỳ hô lớn vài tiếng, nhìn thấy Trần Đạo cũng không quay đầu lại về sau, đối Khương Trường Dạ nói ra, "Lao đầu tử, chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút." "Có thể." Khương Trường Dạ gật một cái, chợt ba người cũng là cấp tốc đuổi theo. Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch thở hổn hển hướng thành bắc phương hướng một mực chạy vội. Hai người trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hôm qua thời điểm, một cái tên là Lữ Minh, cùng Lữ Tiểu Dịch phụ thân có chút thân thuộc quan hệ thôn dân về tới Thanh Thủy thôn, đồng thời cáo chi hai người một tin tức, hắn tại phủ thành thấy được Lữ Tiểu Vũ. Lữ Minh tại phủ thành xử lý chủ yếu là công nhân bốc vác làm việc, mà hắn vận chuyển đồ vật, không phải hàng hóa, càng không phải là lương thực, mà chính là thi thể. Hai ngày trước thời điểm, Lữ Minh bị chính mình đông gia phái đến Thanh Vương phủ, giúp Thanh Vương phủ vận chuyển một số trước thi thể hướng trong thành bãi tha ma. Đối với thi thể loại vật này, gặp nhiều Lữ Minh nói chúng đã thành thói quen. Hắn muốn cho rằng lần này việc phải làm chỉ là một chuyến phổ thông thông việc phải làm, đem thi thể đem đến ngoài thành bãi tha ma vứt bỏ, sau đó liền có thể thuận lợi cầm tới trả thù lao. Có thể khi thấy Thanh Vương phủ bên trong cái kia mấy cố cần chính mình vận chuyển thi thể thời điểm, Lữ Minh cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Chỉ vì cái kia mấy cái bộ thi thể bên trong, có một tấm hắn phi thường khuôn mặt quen thuộc, Lữ Tiểu Vũ. Dựa theo đối phận luận, Lữ Minh đại khái xem như Lữ Tiểu Vũ xa thân thúc thúc, mà Lữ Tiểu Vũ thì là cháu gái của hắn. Tận mắt thấy chính mình chất nữ thi thể xuất hiện tại trước mắt của mình, một khắc này Lữ Minh toàn bộ đầu góc đều là trống không. Loại kia tận mắt thấy thân nhân của mình chết thảm ở trước mặt mình trải nghiệm, là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Lữ Minh trọn vẹn giật mình nửa khắc đồng hồ thời gian, mới tại vương phủ người hầu thúc dục dưới, đem cái kia vô số cô thi thể huyết đục mơ hồ đặt lên làm bằng gỗ giá đỡ, sau đó một mặt chết lặng đem thi thể đem đến ngoài thành bãi tha ma. Nguyên bản Lữ Minh là nghĩ đến đem Lữ Tiểu Vũ thi thể mang về trong thôn, có thể bởi vì có người vương phủ nhìn chằm chằm, hắn cũng không có khả năng làm như vậy. Đội vàng đem thi thể đem đến ngoài thành bãi tha ma về sau, Lữ Minh thậm chí ngay cả tiền công đều không đội vã tìm đông ra mớn, mà chính là một lát không ngừng trở lại Thanh Thủy thôn, sẽ thấy Lữ Tiểu Vũ thi thể tin dữ cáo chi Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch. Đống nhiên nghe được tin dữ này, Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch như bị sét đánh, hai người sắc mặt vụ một chút biến đến trắng xám vô cùng. Trường tỷ như mẹ, từ nhỏ đến lớn, bởi vì cha mẹ bể bộn nhiều việc nhà nông quan hệ, chiếu cố Lữ Tiểu Dịch càng nhiều đều là tỷ tỷ của hắn Lữ Tiểu Vũ. Lữ Tiểu Vũ đối đãi Lữ Tiểu Dịch vô cùng tốt, trong nhà phàm là có ăn ngon chơi vui lộ vật, Lữ Tiểu Vũ đều sẽ nhường cho Lữ Tiểu Dịch. Bình thường thời điểm, Lữ Tiểu Vũ cũng sẽ bồi tiếp Lữ Tiểu Dịch chơi bừa, nhường hắn chẳng phải cô độc. Có thể nói, Lữ Tiểu Vũ tại Lữ Tiểu Dịch trong cuộc sống gánh chịu mẫu thân, trưởng bối, bạn chơi các loại trọng yếu nhân vật. Cũng chính bởi vì vậy, làm Lữ Tiểu Vũ bị Thanh Vương đoạt thời điểm ra đi, Lữ Tiểu Dịch mới có thể trong lòng có lớn như vậy oán hận, thậm chí cố ý làm ra một cái thanh vương người nộm, mỗi ngày dùng kiếm gỗ chém thẳng phát tiết nội tâm hận ý cùng Lữ Tiểu Vũ cảm tình thâm hậu như thế. Lữ Tiểu Dịch nghe tới Lữ Tiểu Vũ tử vong tin dữ thời điểm, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được. Thậm chí có ngắn như vậy tạm thời một khắc, Lữ Tiểu Dịch chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, toàn thân chết lặng, tựa như không còn hy vọng giống như. Lữ Tiểu Dịch như thế, Vu Thúy cũng giống như thế. Đột nhiên nghe được Lữ Tiểu Vũ tử vong tin dữ, Vu Thúy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Làm một cái mẫu thân, nghe tới chính mình hài tử tử vong thời điểm, loại tâm tình này, nói là ngũ tạng đều đốt cũng không đủ. Trên thực tế, làm Lữ Tiểu Vũ bị mang thời điểm ra đi, Vu Thúy liền từng có Lữ Tiểu Vũ lại cũng không về được chuẩn bị tâm lý. Thật là chính được biết rõ Lữ Tiểu Vũ tử vong tin tức thời điểm, nàng trái tim vẫn kịch liệt rút đau. Nàng vô cùng hy vọng Lữ Minh là nhìn lầm, cũng vô cùng hy vọng Lữ Minh không có cáo chi chính mình cái này tin tức, dạng này chính mình chí ít còn có thể ôm lấy một tia tưởng tượng. Có thể Lữ Minh mang tới tin tức, lại đánh nát Vu Thúy sau cùng một tia tưởng tượng, nàng cả người mắt tối sầm lại, kém chút không có ngã xuống đất mất đi. May ra Lữ Minh tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, đồng thời an ủi, "Tẩu tử ngươi cũng không muốn quá thương tâm, có lẽ là ta nhìn lầm đâu." Lữ Minh mặc dù là dạng này an ủi Vu Thúy, có thể trong lòng của hắn rõ ràng, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Xuất thân Thanh Thủy thôn, hắn mặc dù nói sau khi trưởng thành đại đa số thời gian đều tại phủ thành làm công, có thể thấy được qua Lữ Tiểu Vũ số lần cũng không ít, hắn tuyệt đối không có khả năng nhận sai Lữ Tiểu Vũ dáng vẻ. Chỗ lấy nói như vậy, chỉ là hy vọng ở Thúy tâm lý dễ chịu một số thôi. "Đúng đúng đúng, khẳng định là Minh Thúc nhận lầm." Nghe được câu này, an ủi Lữ Tiểu Dịch giống như bắt lấy sau cùng một con cỏ, trông mong nắm lấy Lữ Minh góc áo, nói ra, "Minh Thúc Thúc, ngươi nhất định là nhìn lầm, đúng hay không? Đúng hay không?" Nghe Lữ Tiểu Dịch thanh âm vội vàng, Lữ Minh không thể không gật đầu nói, "Đúng. Tiểu Dịch, là Minh Thúc nhìn lầm. Ta liền biết khẳng định là Minh Thúc nhìn lầm." Lữ Tiểu Dịch chuyển buồn làm vui. Vu Thúy thì là vẫn đắm chìm trong vô tận trong bi thương, nàng không phải Lữ Tiểu Dịch dạng này tiểu hải tử, nàng rất rõ ràng, Lữ Minh tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, hắn nhìn đến thi thể, nhất định là Lữ Tiểu Vũ. Chương 510 chết lặng, chương 510, chết lặng. Vu Thúy cố nén trong lòng bi thương, hướng Lữ Minh hỏi rõ Lữ Tiểu Vũ vị trí về sau, liền không quan tâm trực tiếp mang theo Lữ Tiểu Dịch chạy tới phủ thành. 100 km khoảng cách đối với thời đại này bách tính mà nói, tuyệt đối là một đoạn khó có thể vượt qua khoảng cách. Nhưng trong lòng công tâm sự Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch lại không hề hay biết mọi mệnh, từ xế chiều đi tới trời tối, lại từ trời tối đi tới buổi chiều. Dòng dã mười mấy canh giờ thời gian, hai người cơ hồ một khắc chưa từng dừng lại qua bước chân, rốt cục tại nay trời lúc chiều đến phủ thành, đồng thời dự định xuyên qua phủ thành, đến ở vào phủ thành phía nam bãi tha ma. Mười mấy canh giờ chưa từng tiến vào một hột cơm, hai người sắc mặt tái nhợt, trong dạ dày càng lại như là có lên hỏa diễm tại thiêu đốt đồng dạng, gọi người khó có thể chịu đựng. Nhưng thân thể trên đau đớn, lại kém xa trong lòng bọn họ bi thương một phần. Tại đại đường, Tiểu Dịch. Lại tại lúc này, phía sau hai người truyền đến thanh âm, có thể hai người lại giật mình chưa tỉnh, chỉ là không ngừng đi lên phía trước. Dựa vào một đôi chân đi đi mười mấy canh giờ, thân thể hai người cũng sớm đã không kiên trì nổi, bây giờ chỉ bằng lấy ý chí kiên cường lực tại kiên trì. Tiểu Dịch. May ra Trần Đạo tốc độ so sánh nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp hai người. Nhìn qua hai người trên mặt cái kia vô cùng nóng nảy thần sắc, Trần Đạo hỏi, "Tiểu Dịch, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" "Trần đại ca." Lữ Tiểu Dịch rốt cục chú ý tới Trần Đạo đến, hắn nâng lên tràn đầy nước mắt đôi mắt, nói ra, "Ta cùng mẹ muốn đi tìm tỷ tỷ." Câu nói này tựa hồ lại chạm đến Lữ Tiểu Dịch chuyện thương tâm, nước mắt theo hốc mắt của hắn bên trong phun ra ngoài. Kỳ thật hắn làm sao không biết ngày hôm qua Lữ Minh là đang an ủi hắn, chỉ là so sánh với tỷ tỷ đã chết đi Trần tướng, hắn càng muốn tin tưởng Lữ Minh nhìn lầm thôi. "Tỷ tỷ?" Trần Đạo sững sờ, nhớ tới Lữ Tiểu Dịch cái kia đã từng bị Thanh Vương phủ cưỡng ép mang đi tỷ tỷ Lữ Tiểu Vũ, đã từng Trần Đạo mấy người còn có qua suy đoán, cho rằng Lữ Tiểu Vũ chỉ sợ đã chết tại Thanh Vương phủ bên trong, coi như không chết, chỉ sợ cũng là cả một đời không được rời đi Thanh Vương phủ. Có thể Lữ Tiểu Dịch lúc này trả lời, hiển nhiên là nói Lữ Tiểu Vũ còn sống. Không đúng, Lữ Tiểu Vũ nếu là còn sống, Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch liền không phải là bộ dáng như vậy, hẳn là cao hơn mới đúng. "Tỷ tỷ ngươi ở đâu?" Trần Đạo hỏi. "Thành Nam, bãi tha ma." "Bãi tha ma?" Trần Đạo, Trần Thành, Chính Thu Nhạn, Thanh Anh bốn người cùng nhau ngơ ngẩn, bãi tha ma là địa phương nào? Bình thường chỉ có vứt bỏ thi thể mới có thể được xưng là bãi tha ma, Lữ Tiểu Vũ ở nơi nào, đây chẳng phải là nói nàng đã là một cỗ thi thể. Ý thức được điểm này, bốn người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua Lữ Tiểu Vũ, nhưng thông qua Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch miêu tả, cũng biết Lữ Tiểu Vũ hẳn là một cái mỹ lệ hiền lành nữ tử. Dạng này nữ tử vứt xác bãi tha ma, thực sự gọi người khó có thể tiếp nhận. "Tiểu Dịch, ta có ngươi đi." Trần Đạo nhìn thoáng qua Lữ Tiểu Dịch sắc mặt tái nhợt, Thanh Thủy thôn khoảng cách phủ thành chừng hơn 100 dặm, tuổi nhỏ Lữ Tiểu Dịch theo Thanh Thủy thôn một đường đi đến phủ thành khẳng định đã là tinh bì lợi tẫn. Sau đó Trần Đạo trực tiếp đi tới Lữ Tiểu Dịch trước mặt, khom lưng đem Lữ Tiểu Dịch vác tại trên lưng của mình. "Thanh Anh." Chính Thu Nhạn hướng về Thanh Anh liếc mắt ra hiệu, Thanh Anh lập tức hiểu ý, cóng lên tinh bì lợi tẫn, toàn bằng ý chí lực tại kiên trì đi đường Vũ Thúy. Sau đó một đoàn người trực tiếp hướng cửa nam mà đi. Ra khỏi thành là không cần tiếp nhận quá nghiêm khắc kiểm tra, bởi vậy một đoàn người rất mau ra cửa nam, đã tới ngoài thành bãi tha ma. Cùng hắn nói nơi này là bãi tha ma, không bằng nói là vứt xác cương vị. Trống trải, mọc ra thưa thớt cỏ dại sườn đất trên, một cỗ lại một cỗ thi thể bị lung tung vứt bỏ ở chỗ này, trong không khí tản ra một cỗ khó ngửi mùi. Có chút thi thể trên thân còn có thể bọc lấy một thân chiếu, mà có thi thể thì là trực tiếp phơi thây hoang dã, tùy ý thái dương bạo chiếu, tùy ý nước mưa đánh. Tỷ tỷ, vừa đến bãi tham ma, Lữ Tiểu Dịch chính là dây rủa lấy theo Trần Đạo bên trên lưng xuống tới, sau đó chạy tới một cố bị chiếu bọc lấy trước thi thể, nước mắt như là đứt dây hạt châu đồng dạng trượt xuống. Vu Thúy cũng là lảo đảo nghiêng ngã chạy đến nên trước thi thể, làm nhận ra cố thi thể này khuôn mặt một khắc này, cả người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể không nhúc nhích, ánh mắt chết lặng, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Có một loại bi thương gọi là lòng như cho nguội, làm người bi thương đến cực hạn thời điểm, biểu hiện ra không phải cuồng loạn, càng không phải là gào khóc, mà chính là chết lặng. Lúc này Vu Thúy liền là như vậy trạng thái, tận mắt thấy nữ nhi chết ở trước mặt mình Vu Thúy, đau đớn trong lòng đã vượt qua tự thân tiếp nhận quắc giá trị, cho nên nàng cả quả tim đều tại kịch liệt co gắp, vô tận bi thương để cho nàng đầu góc trống rỗng, giống như thi thể trên đất đồng dạng, không có chút nào sinh khí. Trần Đạo đưa mắt nhìn qua trong bãi tha ma thi thể khắp nơi, trong mắt lóe lên một vẻ bi ai chi sắc. Đây cũng là cái thế giới này nghèo khổ bách tính hiện trạng, khi còn sống, bọn hắn cần phải bị vô tận bóc lột, không biết ngày đêm vất vả lao động, lại liền bụng của mình đều điền không đầy. Chết về sau cũng là không được an bình, có thể có một khối mộ địa, có thể có một cái quan tài dung thân bách tính đã coi như là may mắn, tuyệt đại đa số bách tính liền là chết về sau dùng chiếu lung tung khẽ quấn, sau đó thi thể bị ném bỏ tại không người chú ý nơi hẻo lánh. Thậm chí, rất nhiều người liền chiếu đều không có, sau khi chết liền bị vội vàng mang lên bãi tha ma chỗ như vậy vứt bỏ, sau đó thi thể tùy ý thái dương bạo chiếu, tùy ý giá cầu, quả đen chia ăn. Trần công tử, nơi này thi thể tựa hồ lấy nữ tử thi thể chiếm đa số. Tỉ mỉ Trịnh Thu Nhạn mở miệng nói ra, bãi tha ma thi thể rất nhiều đã hoàn toàn thay đổi, bất quá theo thi thể khung xương lớn nhỏ trên vẫn có thể đoán được những thi thể này khi còn sống giới tính. Ừm. Trần Đạo mặt không thay đổi gật một cái, đi tới bên người Lữ Tiểu Dịch, ngồi xổm người xuống nhìn trước mắt thi thể. Nên thi thể khuôn mặt cũng không có lọt vào phá hư, lại bởi vì tử vong thời gian không lâu quan hệ, lờ mờ còn có thể nhìn đến Lữ Tiểu Vũ khi còn sống tuân tiếu bộ dáng. Tiểu Dịch, ta có thể mở ra chiếu nhìn xem sao? Trần Đạo hỏi. Lữ Tiểu Dịch không có trả lời, bi thương cảm xúc đã đem cả người hắn bao phủ trong đó, dẫn đến hắn căn bản không nghe thấy Trần Đạo nói cái gì. Gặp này, Trần Đạo cũng không có tiếp tục hỏi, mà chính là trực tiếp tiết lộ bao vây lấy Lữ Tiểu Vũ thân thể chiếu. Theo chiếu mở ra, Trần Đạo đồng tử chính là kịch liệt co vào lên. Lữ Tiểu Vũ khuôn mặt còn tính hoàn chỉnh, có thể thân thể của nàng nửa người dưới vị trí thật giống như bị một loại nào đó vật nặng nhiều lần trọng kích đồng dạng, máu thịt bé bét, lệnh người tê cả da đầu. Nửa người trên vị trí càng là khủng bố, bộ ngực vị trí huyết nhục tựa như cứ thế mà bị người quét đi đồng dạng, đây đặt vị trí không cánh mà bay, chỉ còn lại trống rỗng lồng ngực, thậm chí đều có thể nhìn đến xương cốt. Trần Đạo trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, một lần nữa dùng chiếu bao lấy Lữ Tiểu Vũ thi thể. Chương 511, báo thủ chương 511, báo thủ cái này. Chính Thu Nhạn mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, người chết bọn hắn đều gặp, thậm chí còn từng tận mắt giết qua người, có thể cái chết như thế, vẫn là để bọn hắn cảm thấy tương đương không thoải mái. Nửa người dưới máu thịt bé bét, nửa người trên càng là huyết đục trực tiếp bị móc sạch, cái này rõ ràng không phải bình thường tử vong. Đây là Thanh Vương làm sao? Trần Thanh không khỏi hỏi, hắn nhớ đến Trịnh Thu Nhạn nói qua, Thanh Vương ưa thích tra tấn nữ nhân. Không phải. Vội vàng chạy đến Khương Trường Dạ cấp ra trả lời, Thanh Vương mặc dù ưa thích tra tấn phụ nhân, nhưng sẽ không tạo thành thương thế như vậy. Nghe vậy, mọi người hào hào quay đầu nhìn về phía Khương Trường Dạ, chờ đợi hắn cho ra đáp án. Khương Trường Dạ cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, nữ tử này chết đi, hẳn là man nhân tạo thành. Man nhân. Mọi người sững sờ. Khương Trường Dạ thì là tiếp tục nói, man nhân bạo ngược, đối hạ nhân từ trước đến nay tàn nhẫn, phàm là rơi vào rất nhân thủ hạ quốc nữ tử, trước hết kinh lịch, nhất định là cực kỳ tàn ác gian dâm, sau đó bị phân mà ăn chi. Man nhân thích ăn nhất vị trí chính là bộ ngực của nữ nhân, cho rằng bộ ngực càng thêm mềm non, cho nên nàng này trên thân thiếu thốn huyết đủ, hẳn là bị man nhân ăn hết. Chính Thu Nhạn, Thanh Anh không khỏi có loại cảm giác không rét mà run, man nhân thể phách mạnh mẽ không thua gì võ giả, mà phổ thông nữ tử người yếu, võ giả người yêu nếu là người bình thường, giao hoan thời điểm nhất định phải thu lực, nếu không rất dễ dàng đối người yêu của mình tạo thành thương tổn, thậm chí nhường nó bỏ mình. Mà man nhân hiển nhiên sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Đối với man nhân mà nói, hạ nhân liền cùng heo dê không sai biệt lắm, bọn hắn như thế nào sẽ yêu quý heo dê? Cho nên bị man nhân gian dâm nữ tử thường thường sẽ nửa người dưới máu thịt bé bét, sau đó bộ ngực bị quét đi, bị man nhân ăn sống, hoặc là nhóm lửa đun sôi ăn hết. Cái này là hạng gì chuyện kinh khủng? Cùng là nữ tử Trịnh Thu Nhạn cùng Thanh Anh, chỉ là nghĩ đến cái kia hình ảnh liền nhịn không được toàn thân rét run. Rất khó tưởng tượng Lữ Tiểu Vũ tại tử vong trước đó gặp là như thế nào tra tấn. Man nhân. Trong lòng Trần Đạo đống nhiên dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, khi thấy một cái vốn nên hưởng thụ thanh xuân niên hoa thiếu nữ thê thảm như thế chết ở trước mặt mình lúc, lửa giận của hắn rốt cuộc cát không chế trụ nổi. Nữ nhi của ta tại Thanh Vương phủ chế tác, vì sao lại gặp phải man nhân? Lấy lại tinh thần, Vu Thúy thanh âm khàn giọng vấn đạo, man nhân tại phía xa trường thành bên ngoài, mà ở trong đó là Thanh Châu, là toàn bộ Thanh Châu phòng thủ nghiêm mật nhất Thanh Châu phủ thành, Lữ Tiểu Vũ như thế nào gặp được cái kia khoảng cách xa xôi như thế man nhân? Bởi vì, Khương Trường Dạ than nhẹ một tiếng, nói ra, có người cùng man tộc tư thông a. Thanh Vương cùng man tộc tư thông, đó cũng không phải bí mật gì, mà chính là đại đa số người lòng biết rõ sự tình. Nếu không phải cùng man tộc tư thông, Thanh Vương làm sao có thể thu hoạch được mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo? Phải biết, mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo thế nhưng là chỉ ở Thương Mang Sơn chỗ sâu cùng trên thảo nguyên sinh trưởng dự tài, tiến vào Thương Mang Sơn bên trong thu hoạch mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo là không thực tế sự tình, bởi vì cho dù là trung phẩm võ giả, tùy tiện tiến vào Thương Mang Sơn chỗ sâu, cũng có rất đại khái tỷ lệ đã đi là không thể trở về. Duy có một ít cùng đường mạt lộ người hái thuốc, mới chọn mạo hiểm tiến vào Thương Mang Sơn chỗ sâu, trông cậy vào thu hoạch được một số chân quý dược tài đổi lấy đại lượng tài phú. Có thể mặc dù có may mắn người hái thuốc, có thể thu hoạch đến mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo số lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Dựa vào này có thể đoán được, Thanh Vương trên tay mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo nhất định là theo man nhân trên tay có được. Hoàn toàn chính xác, tư thông man nhân là trọng tội, thậm chí có thể lấy tội phản quốc luật tội. Có thể rất hiển nhiên, đầu này pháp luật chỉ thích hợp với người bình thường cùng một số thực lực không mạnh võ giả, đối với Thanh Vương bực này hạ quốc đỉnh cấp quyền quý, là không có cái gì lực cướp thuốc. Quân không thấy, kinh thành những đại gia tộc kia bên trong, có bao nhiêu người là cùng man tộc làm giao dịch, thu hoạch ngập trời tài phú. Kinh thành đại gia tộc làm, Thanh Vương như thế nào không làm được? Chỉ cần Thanh Vương làm được ẩn nấp một số, ai có thể trị tội của hắn? Ai lại dám nói không phải là hắn? Thanh Vương. Trần Thanh cắn vào hàm răng, nắm đấm nắm đến quả kẹt rung động. Thanh Vương là đời này của hắn chán ghét nhất người, có 102, sớm tại lúc trước nghe nói Lữ Tiểu Dịch người một nhà kinh lịch, cùng Trịnh Thu Nhạn nói tới Thanh Vương hành động thời điểm, hắn liền sinh ra qua một quyền đấm chết Thanh Vương suy nghĩ, giờ phút này nghe được Thanh Vương cùng man tộc tư thông về sau, hắn ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Trần Đạo thì là mặt không biểu tình, có thể lửa giận trong lòng lại là càng ngày càng tràn đầy. Bất luận là đời trước hay là kiếp này, Trần Đạo đều chưa bao giờ đối người nào đó sinh ra qua mãnh liệt như thế chán ghét cảm xúc. Hắn cũng nghĩ không thông, Thanh Vương làm hoàng thất, làm hạ quốc thân vương, rõ ràng bách tính mới là cung cấp nuôi dưỡng hắn cái kia. Là bách tính nhường hắn có thể vượt qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, vì cái gì hắn muốn đối bách tính tàn nhẫn như vậy đâu? Ngày bình thường bóc lột bách tính thì cũng thôi đi, thậm chí còn dùng hạ quốc nữ tử đi chiêu đái hạ quốc địch nhân man tộc, nhường một cái vô tội nữ tử bị bực này thương tổn. Không, không phải một cái vô tội nữ tử. Trần Đạo đưa mắt nhìn về phía mảnh này bãi tha ma trên một cỗ lại một cỗ thi thể, chính như Trịnh Thu Nhạn phán đoán đồng dạng, mảnh này bãi tha ma bên trên thi thể, tuyệt đại đa số đều là nữ tính thi thể, chỉ sợ các nàng bên trong tuyệt đại đa số đều là chết bởi Thanh Vương phủ, sau đó bị vứt xác tại mảnh này bãi tha ma. Hô. Trần Đạo thở ra một ngụm trọc khí, đi hướng Lữ Tiểu Dịch, mở miệng nói, "Tiểu Dịch, ngươi muốn báo thù sao?" "Ta đương nhiên nghĩ." Lữ Tiểu Dịch ánh mắt dữ tợn vô cùng, "Ta muốn giết Thanh Vương, ta muốn cho tỷ tỷ báo thù." Cứu hận đã chiếm cứ Lữ Tiểu Dịch toàn bộ tâm linh nhỏ yếu, khi thấy tỷ tỷ của mình chết thời điểm thê thảm như thế, hắn nội tâm cừu hận rốt cuộc gáp chế không nổi, cho dù là chết, hắn cũng muốn cắn xuống cái kia Thanh Vương một miếng thì tới. "Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi báo thù." Trần Đạo sắc mặt bình tĩnh nói. Từ khi xuyên qua đến cái thế giới này, kiến thức đến thế đạo tàn khốc về sau, Trần Đạo xử sự liền vẫn luôn là thận trọng. Hắn sợ treo chọc đến một ít không chọc nổi quân quý, cho thân nhân mình cùng Trần gia thôn thôn dân đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên Trần Đạo có rất ít hành sự lỗ mãng thời điểm, làm việc thường thường cẩn thận chặt chẽ, bày mưu rồi hành động, tận lực ẩn tàng tự thân, ẩn tàng Trần gia thôn tồn tại. Có thể giờ khắc này, Trần Đạo rốt cục nhịn không được. Thanh Vương dạng này vương ra, cùng xuất sinh không khác. Mà xuất sinh, không cần phải sống trên cõi đời này, càng không cần phải hưởng thụ bách tính cung cấp nuôi dưỡng, ghé vào bách tính trên thân hút máu đồng thời, còn tàn nhẫn thương tổn bách tính. Trần công tử, ngươi muốn làm gì? Chính Thu Nhạn chấn động trong lòng, nếu như hắn không nghe lầm lời nói, Trần Đạo là dự định vì Lữ Tiểu Vũ báo thù. Cái này tuyệt đối không thể a. Một khi Trần Đạo giết Thanh Vương, không nói đến Trần Đạo giết được hay không, tại bên trong hạ quốc cái này, đối người trong hoàng thất độc thủ, đây chính là không khác nào mưu phản Chu Cựu tộc chi tội, Trần Đạo một khi độc thủ, chuyện kia chỉ sợ cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 512, dự tính ban đầu chương 512, dự tính ban đầu Trần Đạo im lặng rất lâu, mở miệng nói, ta chỉ là muốn hoàn lại một bữa cơm tri ân a. Giờ khắc này, Trần Đạo trong đầu tránh từng lúc trước tại Thanh Thủy thôn kinh lịch. Cho dù nhà chỉ có 4 bức tường, cho dù nghèo rất mồng tơi, lúc trước Vu Thúy vẫn lấy ra trong nhà chân quý lương thực đến chiêu đại đám bọn hắn, đây cũng là phổ thông người dân chân thật nhất thiện lương. Như thế thiện lương, như thế nhiệt tâm mách tính, Trần Đạo cảm thấy chính mình hẳn là vì bọn họ làm một ít gì. Lúc này Trần Đạo thậm chí có chút hối hận, lúc trước tại sao mình không tìm hiểu một chút Lữ Tiểu Vũ tình huống, mình nếu là dụng tâm tìm hiểu một chút, có lẽ Lữ Tiểu Vũ liền sẽ không bỏ mình, Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch cũng sẽ không gặp phải thiên nhân vĩnh cách thống khổ. Trần Tiểu Hữu, không thể hành động theo cảm tính a. Khương Trường Dạ lời nói thâm thiế khuyên giải nói, cái kia Thanh Vương cố nhiên cầm thú, mà dù sao là hạ quốc thân vương, một khi ngươi động thủ với hắn, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu đều không ngươi đất dung thân. Hừ. Tiết Kỳ hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, lao đầu tử, ta nhìn ngươi là sống lâu, càng ngày càng lo trước lo sau, cái kia Thanh Vương như thế đáng giận, ta hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Đúng rồi. Tưởng Vệ Vũ cũng là lòng đầy căm phẫn nói, nơi đây nữ tử thi thể nhiều như thế, tất cả đều là cái kia Thanh Vương hại chết, như thế ác nhân, liền nên xuống địa ngục. Các ngươi hiểu cái gì? Khương Trường Dạ nổi nóng nói, cái kia thân vương nhưng là đường kim bệ hạ đệ đệ, quyền cao chức trọng, nếu là giết chết hắn, hạ gia tất nhiên lôi đỉnh chấn nộ. Hạ gia chấp trưởng Cửu Châu gần 300 năm, nội tình không biết sao mà thâm hậu, không ai có thể gánh chịu hạ gia nộ hỏa. Tập thiên hạ chi lực cung cấp nuôi dưỡng Kinh Châu, đây là hạ quốc kéo dài 300 năm chính sách, cái khác 8 châu bất luận là sản xuất lương thực, lại hoặc là quý báu dược tài, đều cần mang đến kinh thành, lấy lớn mạnh Kinh Châu, lớn mạnh hoàng thất, lớn mạnh Kinh Châu đại gia tộc. Nói không khoa trương, hạ quốc Cửu Châu, mạnh nhất chính là Kinh Châu, hoặc là nói là kinh thành. Hút cái khác 8 châu 300 năm máu kinh thành. Nó nội tình căn bản không phải những châu khác thế lực có thể sánh ngang, mà xem như kinh thành trưởng khống giả hạ gia, chính là cái này đạo chính sách lớn nhất người được lợi. Ai cũng không biết hạ gia đến cùng sâu bao nhiêu nội tình, bởi vì mà đừng xem những châu khác tạo phản sự tình nhiều lần cấm không dứt, có thể ở vào Cửu Châu trung tâm Kinh Châu, chưa bao giờ xuất hiện qua tạo phản sự tình. Không phải Kinh Châu bách tính qua được có bao nhiêu tốt, mà chính là bọn hắn không dám, cho dù có một số thực sự sống không nổi bách tính tạo phản, cũng sẽ lập tức bị dập tắt, căn bản nào không lớn. Thương tiền bối không cần quên ta, cái này Thanh Vương, ta tất phải giết. Trần Đạo nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này sắc trời đã tối sầm lại, phủ thành cổng thành cũng đã đóng lại, lấy Trần Đạo bây giờ tứ phẩm thực lực, phủ thành tường thành mặc dù cao, nhưng cũng không thể đối với hắn tạo thành trở ngại gì, muốn vào thành không phải việc khó gì. Có thể làm không làm cho Thanh Châu quân chú ý, Trần Đạo quyết định ở ngoài thành ngủ ngoài trời một đêm, ngày mai lại khởi hành tiến về phủ thành. Hắn sờ lên Lữ Tiểu Dịch đầu, nói ra, Tiểu Dịch, sáng mai, ta liền dẫn ngươi đi báo thủ. Tốt. Lữ Tiểu Dịch dùng sức chút đầu. Hắn giờ phút này căn bản lười đi suy nghĩ Trần Đạo đánh thắng được hay không Thanh Vương, cũng không đi suy nghĩ giết Thanh Vương về sau sẽ khiến hậu quả gì, hắn hiện tại chỉ muốn Thanh Vương chết. Trần huynh, ta cùng ngươi cùng đi. Ta cũng đi. Tiết Kỷ cùng Tưởng Vệ Vũ lên một lượt trước một bước, tay đều đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, khắp khuôn mặt là túc sát chi sắc. Tại Thanh Châu dừng lại rất lâu thời gian bọn hắn, đối với Thanh Vương việc gác đã sớm không vừa mắt, thậm chí đã từng nhiều lần ám sát Thanh Vương phủ hạ nhân, có thể trở ngại tự thân thực lực quan hệ, bọn hắn vẫn luôn không thể đối Thanh Vương ra tay. Giờ phút này bỗng nhiên nhìn đến Trần Đạo muốn đi chiếu thử nghiệp vương, bọn hắn tự nhiên muốn tích cực tham dự. Không thể. Thương trưởng dạ vội vàng ngăn cản hai người nói, các ngươi không thể đi. Thiết Kỷ cùng Tưởng Vệ Vũ hai người mặc dù hành tẩu Cửu Châu thời điểm cực ít bại lộ chính mình Trượng Kiếm Tông truyền nhân thân phận, nhưng bọn hắn thân phận đối với một số đại thế lực mà nói cũng không phải bí mật gì, một khi lượng người tham gia công kích Thanh Vương sự tình, khẳng định sẽ liên lụy đến Trương Sơn thôn, cho nên Thương trưởng dạ nhất định phải ngăn cản hai người hành sự lỗ mãng. Lao đầu tử. Thiết Kỷ quay đầu, sắc mặt nghiêm túc đối Thương trưởng dạ nói ra, ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta Trượng Kiếm Tông tôn chỉ sao? Đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, giết hết thiên hạ ác nhân là chúng ta Trượng Kiếm Tông truyền thừa 500 năm tôn chỉ, bây giờ Thanh Vương cái này như thế tội ác tày trời ác nhân liền ở trước mắt, ngươi lại muốn ngăn cản chúng ta. Thương trưởng dạ trầm mặc. Hắn đương nhiên sẽ không quên Trượng Kiếm Tông tôn chỉ, hoặc là nói Trương Tông sáng tạo Trượng Kiếm Tông dự tính ban đầu. Thế nhưng là, Trần Đạo muốn giết thế nhưng là Thanh Vương à, giết Thanh Vương liền mang ý nghĩa cùng toàn bộ Hạ Quốc triều đình là địch, mà lấy Trượng Kiếm Tông thực lực, căn bản vô pháp chống lại triều đình. Lao đầu tử yên tâm đi. Tưởng Vệ Vũ nói ra, bây giờ chúng ta chỗ Cao Châu bị Bạch Liên giáo chiếm cứ, triều đình bàn tay không đi đến nơi đó, huống chi ta cùng sư minh cũng sẽ giấu giếm thân phận làm việc, sẽ không bại lộ chính mình Trượng Kiếm Tông truyền nhân thân phận. Tốt ta. Thương trưởng dạ gật một cái, lớn nhất quê vẫn đồng ý sự kiện này. Đến ở nơi này những người khác, Trần Thành tự nhiên là duy Trần Đạo như thiên lôi sai đâu đánh đó, Chính Thu Nhạn thì là mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Nàng hiểu rất rõ Trần Đạo, biết Trần Đạo quyết định sự tình, không ai có thể để cho nàng thay đổi chủ ý, cho nên Trần Đạo cùng Thanh Vương xung đột đã là không thể tránh né. Cũng chính bởi vì vậy, Chính Thu Nhạn mới có thể phá lệ đau đầu. Tại Hạ Quốc vực này phong kiến quốc độ, công kích hoàng tộc cùng tạo phản không có gì khác biệt, Trần Đạo chỉ muốn động thủ, mặc kệ có thể không thể giết Thanh Vương, chỉ sợ đều sẽ khiến sóng to gió lớn. Sát trời không còn sớm, trước hết để cho Lữ Tiểu Vũ nhập thổ vi an đi. Trần Đạo nói một tiếng, sau đó mọi người hào hào hành động. Tiết Kỷ cùng Tưởng Vệ Vũ dùng bội kiếm chặt xuống mấy cái cây gỗ, đem gỗ trẻ thành công cụ, sau đó liền bắt đầu đào hố, đem Lữ Tiểu Vũ cùng với khắc còn tính hoàn chỉnh thi thể toàn bộ chôn vào. Nhìn qua chậm rãi bị bùn đất che đậy chôn thi thể cùng không ngừng rơi lệ Vũ Thúy, Lữ Tiểu Dịch, Trần Đạo ánh mắt phức tạp, đối bên người Khương Trường Dạ nói ra, tiền bối, ngươi khi đó du lịch Cửu Châu thời điểm, có thể từng gặp những chuyện tương tự. Gặp qua. Khương Trường Dạ trên mặt lóe qua một tia trầm trọng, mở miệng nói, lão phu du lịch Cửu Châu thời điểm, Hạ Quốc còn chưa như thế mục nát, nhưng dù cho như thế, bách tính cũng là khổ không thể tả nha. Nhất là sinh hoạt tại trên ba châu bách tính, trên ba châu cằn cỗi, chính là bách tính dùng hết lực khí toàn thân đi lao động, đoạt được thu hoạch ở trên giao lương thuế về sau, cũng chỉ có thể cam đoan chính mình không đói chết thôi. Thế mà, bách tính cần phải đối mặt cũng không chỉ là triều đình lương thuế, còn có quan phủ nghiền ép, hào cường bóc lột. Thương trưởng dạ dừng một chút, tiếp tục nói, ở trên ba châu, cùng man tộc tư thông hào cường, xa so với Thanh Châu càng nhiều. Lúc trước Lao Phu đi tới Lương Châu thời điểm, liền từng tận mắt nhìn thấy một cái địa phương huyện lệnh cưỡng ép thu thập bách tính ra bên trong tuổi trẻ nữ tử, sau đó lấy những này tuổi trẻ nữ tử cùng man tộc tiến hành giao dịch, thu hoạch đại lượng kim ngân tiền tài. Chương 513, nên xuất phát chương 513, nên xuất phát dùng người cùng man tộc làm giao dịch. Trong lòng Trần Đạo một trận ác hàn, man nhân cùng hạ nhân ở giữa có thể là có mấy ngàn năm cừu hận, mà Hạ Quốc quan viên lại dùng Hạ Quốc nhân khẩu đi cùng man nhân làm giao dịch. Đây quả thực là táng tận lương tâm. Đúng vậy. Thương trưởng dạ trầm giọng nói, lúc ấy Lao Phu mặc dù tu vi không cao, có thể là gan lại không nhỏ, phát giác việc này về sau, Lao Phu liền quyết định theo dõi đám kia tự mình cùng bản địa huyện lệnh giao dịch man nhân, thấy được những cái kia rơi xuống man nhân trong tay nữ tử kết cục bi thảm. Thương trưởng dạ trên mặt lóe qua một tia bi thương, những cô gái kia cùng Lữ Tiểu Vũ kinh lịch cũng không hề khác gì nhau, các nàng rơi xuống man nhân trên tay phía trên, thậm chí đều đợi không được trở lại man nhân bộ lạc, trên đường liền bị cực kỳ tàn ác giang dầm, sau đó man nhân tàn nhẫn đào đi các nàng độ ngực hết đủ, hoặc là dùng da nuốt sống, hoặc là dùng để luộc lấy ăn. Lão phu thực sự đối chuyện như thế không vừa mắt, phẫn mà rút kiếm, muốn thẳng hướng đám kia man nhân. Thế mà, Thương trưởng dạ thở dài, nói, khi đó lão phu chỉ có thất phẩm cảnh giới đỉnh cao, mà man nhân trời sinh nhục thân mạnh mẽ, lão phu không chỉ có không thể giết chết bọn hắn, ngược lại bị bọn hắn đánh thành trọng thương, chỉ có thể chạy trối chết. May mắn trốn được tánh mạng về sau, lão phu đầu tiên là chữa khỏi thương thế, sau đó tìm được cái kia cùng man nhân giao dịch với lệnh, một kiếm chặt xuống đầu của hắn. Thương trưởng dạ cười lạnh nói, bực này ác quan, nhường hắn sống lâu một ngày, đều là lao thiên không có mắt. Trần Đạo nghe được nghiến răng nghiến lợi, đừng nói nữa Khương trưởng dạ, thì liền hắn đều có một quyền đánh nổ cái kia huyện lệnh đầu xúc động. Một cái cầm lấy quốc gia bổng lộc, ăn mồ hôi nước mắt nhân dân huyện lệnh, thế mà đem dưới sự cai trị bách tính làm thành hàng hóa, cầm lấy đi cùng Man tộc tiến hành giao dịch. Cái này là bực nào phát rồ sự tình? Chẳng lẽ cái kia huyện lệnh cũng không biết những cái kia bị giao dịch cho Man nhân nữ tử lại là kết cục gì sao? Hắn nhất định biết, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Ở Cửu Châu rất nhiều quan viên, rất nhiều quyền quý xem ra, bách tính tựa như cùng châu ngựa đồng dạng, bình thường cần cù chăm chỉ lao động cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn, mà đợi đến bọn hắn rất cần tiền tài thời điểm, liền đem những này châu ngựa bán đi đổi tiền. Không, trong mắt bọn hắn, bách tính khả năng liền châu ngựa cũng không bằng. Dù sao châu ngựa còn cần chăm chú chăm sóc, còn cần cho ăn cỏ khô, mà bách tính không chỉ có thể chính mình nuôi sống chính mình, mà lại sinh sôi năng lực cực mạnh, liền tựa như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cỏ dại đồng dạng, căn bản không cần lo lắng tuyệt chủng. Hô, Trần Đạo thở ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy tâm lý lật đến hoảng. Xuyên qua đến cái thế giới này gần tới một năm, hắn tự nhận là đã hiểu rõ bách tính khó khăn, có thể rõ ràng, hắn trước kia người nhìn thấy ở giữa khó khăn chỉ là mặt ngoài phượng mao lân rất thôi. Tình huống chân thật là hạ quốc bách tính xa so với Trần Đạo nhìn thấy càng khổ, mệt mỏi hơn. Bọn hắn cả ngày lao lực cung cấp nuôi dưỡng lấy quốc gia này, cung cấp nuôi dưỡng lấy những quyền quý kia, có thể liền lớn nhất chính mình cơ bản sinh tồn cũng không thể bảo đảm. Bóng đêm càng thâm, tháng 6 gió đêm đã có một chút ý lạnh. Trần Đạo làm tứ phẩm võ giả, hắn đương nhiên sẽ không cảm giác được lạnh, nhưng hắn tâm lại là một mảnh rất lạnh. Là một cái kiếp trước sinh hoạt tại người nước Hoa, Trần Đạo thực sự rất khó tưởng tượng, người làm sao có thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Như Thanh Vương, như cái kia Lương Châu huyện lệnh, bọn hắn chẳng lẽ liền không có tâm sao? Từng cái sống sờ sờ bất tính, từng cái sống sờ sờ thanh xuân tiểu nữ, bọn hắn như thế nào nhẫn tâm đem bọn hắn giao cho man nhân, tùy ý man nhân tàn nhẫn đem bọn hắn hại chết, thậm chí đem bọn hắn làm thành đồ ăn. Trần Đạo đứng tại chỗ, thật lâu im lặng, nhưng trong lòng thì có vô tận nộ hòa tại cuộn. Theo cảnh ban đêm dần dần sâu, nước mắt đã khóc khô, Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch đã ôm nhau tại dưới một thân cây ngủ. Trần Đạo nhìn qua, cho dù trong lúc ngủ mơ vẫn nhíu mày, tựa như giữa lông mày ẩn chứa vô tận bi thương hai người, trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Đã từng Trần Đạo chỉ muốn áo cơm không lo, chỉ muốn an an ổn ổn phát triển Trần gia thôn, có thể tại thời khắc này, ý nghĩ của hắn có chút chuyển biến. Thanh Vương, Trần Đạo ánh mắt chuyển hướng phía bắc, nhìn về phía cái kia bao phủ trong bóng đêm to lớn thành trì, trong mắt tràn đầy sát ý tiểu hữu. Thương Trường Dạ đi tới, đem chính mình bội kiếm bên hông lấy xuống, đưa cho Trần Đạo nói, ngươi còn không có tiện tay vũ khí à? Chôi kiếm này tạm thời cho ngươi mượn. Trần Đạo đem kiếm tiếp nhận, đem kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra, ánh trăng vại xuống đến, trên thân kiếm lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Này kiếm tên là Trảm Ác Kiếm. Thương Trường Dạ chậm rãi nói ra, chính là Trượng Kiếm Tông đời thứ hai tông chủ hao phí đại lượng tinh lực, thời gian thu thập vật liệu chế tạo bội kiếm. Nên kiếm là dùng Minh Châu đặc hữu hàn thiết chú tạo mà thành, kiên cố mà sắc bén, chém sắc như chém bùn, thổi tóc tóc đứt không nói chơi. Hai đại tông chủ từng dùng này kiếm chạm giết qua vô số ác nhân, chắc hẳn này kiếm có thể giúp Trần Tiểu Hữu một chút sức lực. Trần Đạo rút phía dưới một sợi tóc hướng trên thân kiếm thổi, quả thật đúng là không sai, tóc tại đụng phải trên lưỡi kiếm một khắc này, lập tức gãy thành hai đoạn, chính như Khương Trường Dạ nói tới đồng dạng, này mũi kiếm sắc nhọn vô cùng, có thể thổi tóc tóc đứt. Đa tạ Khương tiền bối. Trần Đạo đem kiếm nhận lấy, chắp tay hướng Khương Trường Dạ nói lời cảm tạ. Không cần đa lễ. Khương Trường Dạ khoát tay áo, ngươi nếu là thật sự có thể giết chết Thanh Vương, đổ cũng coi là cái này Thành Châu bách tính làm một chuyện tốt. Thanh Vương đối Thanh Châu bách tính bốc lột, nhưng phạm là cá nhân đều nhìn ở trong mắt. Trần Đạo nếu là thật sự có thể đem Thanh Vương giết chết, đối với Thanh Châu bách tính mà nói, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Khương tiền bối yên tâm, Thanh Vương ngày mai hẳn phải chết, ta nói. Trần Đạo ngữ khí kiên quyết nói một câu, sau đó đi đến dưới một thân cây, khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Khương Trường Dạ, Tiết Kỳ, Chính Thu Nhạn bọn người thì là ngồi tại Trần Đạo cách đó không xa, thỉnh thoảng nhìn Trần Đạo, lại thỉnh thoảng nhìn về phía ngủ Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch, suy nghĩ hỗn loạn. Đêm khuya bại tha mà càng âm lãnh lên, bất quá bởi vì mọi người đều là võ giả quan hệ, nơi này âm u kinh khủng bầu không khí cùng ý lạnh cũng không thể đầy đủ ảnh hưởng mấy người mảy may. Ngược lại là ngủ Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch thỉnh thoảng hô một tiếng lạnh, gặp này, Trần Đạo ra hiệu Trần Thành đem áo của mình cởi, cuốn tại trên thân Lữ Tiểu Dịch. Thanh Anh cũng là học theo, đem áo khoác của mình cởi để cho Thúy phụ thêm. Sau đó, bãi tha ma lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có ban đêm tiếng gió tại vù vù rung động. Đỉnh đầu mặt trăng chậm rãi di động, rốt cục, mặt trăng hoàn toàn biến mất, chân trời hiện lên một tia sáng. Mà lúc này, Trần Đạo đột nhiên mở hai mắt ra. Nên xuất phát. Trần Đạo đứng dậy, tỉnh lại Vu Thúy cùng Lữ Tiểu Dịch về sau, nắm chặt trong tay vỏ kiếm, mang theo Trần Thành, Tiết Kỳ, Vu Thúy, Lữ Tiểu Dịch bốn người cất bước hướng phủ thành đi đến. Khương Trường Dạ, Chính Thu Nhạn, Thanh Anh ba người thì là lướt nhau, lựa chọn xa xa rơi tại sau lưng Trần Đạo. Cái này trong ba người, Khương Trường Dạ là trở ngại Cầm Kiếm Tông tông chủ thân phận, vì để tránh cho liên lụy Trường Sơn thôn, cho nên sẽ không xuất thủ. Chương 514, áo cưới chương 514, áo cưới mà Trịnh Thu Nhạn cùng Thanh Anh. Các nàng trung quy là xuất thân Trịnh gia. Trịnh gia gia chủ chính là mệnh quan triều đình. Các nàng vô luận như thế nào đều là không thể nào tham dự vào chuyện thế này, nếu không, không đợi Trịnh Thanh Thái Thương Quân luyện thành, triều đình chỉ sợ cũng muốn đuổi bắt Trịnh Thanh hồi kinh hỏi tội. Tiền bối, nhìn qua phía trước càng chạy càng nhanh Trần Đạo, Chính Thu Nhạn đôi mi thanh tú cao lại, đối Khương Trường Dạ nói, Trần công tử thật có thể thành công sao? Lão phu không biết. Khương Trường Dạ lắc đầu, lão phu nếu như đoán không lầm lời nói, Trần Tiểu Hữu hẳn là tứ phẩm võ giả, mà cái kia Thanh Vương thì là ngũ phẩm cảnh giới, nhiều nhất ngũ phẩm đỉnh phong. Nếu là một chọi một, Trần Tiểu Hữu khẳng định có thể chiến thắng. Có thể ngươi hẳn phải biết, trận chiến đấu này không phải là một chọi một. Nghe vậy, Chính Thu Nhạn theo bản năng gật đầu, cái kia Thanh Vương phủ bên trong cũng không chỉ có Thanh Vương một võ giả, còn có rất nhiều vì Thanh Vương hiệu lực khách khanh cùng trong quân tướng lãnh. Mà Trần Đạo chỉ có một người, đối lên lớn như vậy Thanh Vương phủ, khó tránh khỏi thế đơn lực bạc. Như tình thế không ổn, còn xin tiền bối xuất thủ cứu Trần công tử. Chính Thu Nhạn thỉnh cầu nói, lại không đề cập tới Trần gia thôn cùng Trịnh gia giao dịch, cũng là chỉ tính nàng cá nhân cùng Trần Đạo giao tình, nàng không nguyện ý nhìn đến Trần Đạo bỏ mình. Yên tâm, lão phu tâm lý nắm chắc. Thương trưởng Dạ Trịnh chọn gật đầu, lần này cần đối Thanh Vương xuất thủ không thể chỉ có Trần Đạo một người, còn có hắn hai cái bảo bối đồ đệ, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Sắc trời dần sáng, Phồn Hoa phủ thành lại xuất hiện nhân khí, dân chúng nào nào đi ra khỏi nhà, vì sinh kế mà bận rộn. Mà từng cái tại phủ thành hội tụ võ giả cũng theo chính mình đặt chân tiểu lâu đi ra, chạy tới ở vào phủ thành lớn nhất vị trí trung tâm Thanh Vương phủ. Chu Đồ Tể đứng tại Thanh Vương phủ trước trên đất trống, nhìn lên trước mặt tòa này to lớn, chiếm cứ toàn bộ phủ thành gần tới 10 thổ địa phủ đệ, không khỏi cảm khái nói, cái này Thanh Vương ở như vậy đại địa phương, cũng không sợ mệt mỏi chính mình. Thanh Vương phủ diện tích trước kia thế địa cầu phương pháp đến tính toán, chí ít có 20 km vuông, dài rộng đều tự vượt qua 4 km, ở tại trong phủ đệ to lớn như vậy, trên cái nhà xí sợ là đều muốn đi cái mấy trăm mét. Dù sao Chu Đồ Tể cảm thấy, ở tại nơi này dạng trong phủ đệ, thoải mái hay không không biết, mệt mỏi khẳng định là mệt. Có cái gì mệt? Bên cạnh Thiên Lý Nhĩ cười nhạo nói, nhân gia Thanh Vương ăn và ngủ đều có người phục thị lấy, liền ngay cả buổi tối lúc ngủ đều có vương phụ thị nữ sớm ấm tốt ổ chăn, làm sao có thể mệt mỏi hắn. Cũng thế, Chu Đồ Tể gật một cái, tiếp lấy lại cảm khái nói, chết tiệt, những này vương công quý tộc thời gian qua được có thể đúng là mẹ nó xa xỉ, ta tại Quỳnh Châu Đồng Hương chính là mua một cân thịt heo đều muốn tính toán chi ly, nào giống cái này Thanh Vương đồng dạng, bữa bữa sơn hào hải vị, ăn và ngủ đều có người hầu hạ, liền ngay cả buổi tối ngủ đều có nha hoàn giúp đỡ làm ấm giường. Ngươi Chu Đồ Tể muốn thì nguyện ý, không phải cũng có thể vượt qua cuộc sống như vậy. Thiên Lý Nhĩ vừa cười vừa nói, đừng, ta muốn mặt, không làm được cưỡng đoạt sự tình tới. Chu Đồ Tể lắc đầu, chính như Thiên Lý Nhĩ nói tới đồng dạng, nắm giữ tứ phẩm đỉnh phong thực lực hắn nếu là nguyện ý, không nói giống Thanh Vương một dạng ở lại bực này rộng lớn phủ đệ, nhưng vượt qua áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng thời gian vẫn là không có vấn đề gì. Có thể xuất thân từ thợ mổ heo nhà hắn có lẽ là qua đã quen bình thường thời gian, đối với bực này xa hoa lãng phí sinh hoạt, thực sự không có gì tưởng niệm. Nặng nghề Thanh Vương phủ chính cửa mở ra, hai cái khí tức không yếu, đỉnh nón chủ quang giáp nam tử đi ra, mặt hướng ngoài cửa hội tụ võ giả, lớn tiếng nói, Thanh Vương có lệnh, lục phẩm trở lên võ giả có thể nhập phủ nói chuyện. Nghe vậy, ở trong sân phẩm đám võ giả bất động thanh sắc, những võ giả khác thì là đánh trống reo hò lên. Lục phẩm trở lên võ giả mới có thể đi vào. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến phủ thành, chẳng lẽ lại liền cái này cửa lớn còn không thể nào vào được? Thanh Vương không khỏi quá bất cận nhân tình, chúng ta không xa vạn dặm mà đến, vì sao không cho chúng ta đi vào? Chẳng lẽ là xem thường chúng ta? Liên là thì là. Dựa vào cái gì lục phẩm võ giả có thể đi vào, chúng ta không thể vào? Nhìn qua lòng đầy căm phẫn hạ phẩm đám võ giả, đứng tại cửa chính bên phải nam tử trên mặt lóe qua một tia khinh thường, nói, Thanh Vương mệnh lệnh đã là như thế, làm sao, các ngươi còn nghĩ mạnh mẽ xông tới Thanh Vương phủ hay sao? Chúng hạ phẩm đám võ giả trầm mặc, một mép đã nói vẫn được, để bọn hắn mạnh mẽ xông tới Thanh Vương phủ, bọn hắn còn thật không có như vậy là gan. Khỏi cần phải nói, liền nói cái này canh giữ ở cửa hai nam nhân trên thân tản ra khí thế, liền đủ để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xin hỏi lão đạo phải chăng có thể đi vào? An mặc đạo bào Lý Thanh Tùng đi đến hai nam nhân trước mặt hỏi. Nguyên lai là Thanh Tùng đạo trưởng. Hai nam nhân trên mặt lập tức hiện lên vẻ tôn kính. Thanh Tùng đạo trưởng, giang hồ xưng hào Bạch Mi đạo nhân, bởi vì có hai đạo khác hẳn với thường nhân mày trắng mà đến này xưng hào, cũng chính là nhìn đến cái kia hai đạo dễ thấy màu trắng lông mi, hai người mới nhận ra Thanh Tùng đạo trưởng thân phận. Thanh Tùng đạo trưởng chính là Cửu Châu có tên võ đạo cường giả, đương nhiên có thể đi vào. Bên trái An mặc khôi giáp nam tử đưa tay đưa dẫn, Thanh Tùng đạo trưởng, mời đến, Thanh Vương đã trong phủ chờ. Lý Thanh Tùng gật một cái, cất bước đi vào trong phủ đệ. Nhập phủ về sau, liền lập tức có Thanh Vương phủ hạ nhân đến đây, dẫn Lý Thanh Tùng hướng phòng yến hội phương hướng đi đến. Mà tại Lý Thanh Tùng về sau, Bạch Liên giáo Giang Thương Hải một bọn người, Chu Đồ Tể, Thiên Lý Nhị chờ tứ phẩm đỉnh phong cùng mấy vị lục phẩm, ngũ phẩm cảnh giới võ giả cũng là lần lượt tiến vào Thanh Vương phủ, chỉ còn lại có đại lượng hạ tam phẩm võ giả bồi hồi tại bên ngoài cửa chính không cách nào tiến vào. Chết tiệt, lão tử ngàn dặm xa xôi chạy đến, chưa từng nghĩ liền Thanh Vương phủ cửa lớn còn không thể nào vào được. Cái này Thanh Vương cũng là mắt chó coi thường người khác, chúng ta không phải liền là cảnh giới thấp một số sao? Như thế nào liền không để cho chúng ta đi vào? Đồ chó hoang. Hạ tam phẩm võ giả cũng không phải là võ giả sao? Vì cái gì không để cho chúng ta đi vào? Ít 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 mẹ hắn, lão tử theo Ngọc Châu vượt qua vạn dặm xa đuổi tới cái này Thanh Vương phủ, lại ngay cả mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo cái bóng đều không nhìn thấy, đúng là mẹ nó làm người tức giận. Nghe ngoài cửa hạ tam phẩm đám võ giả cổ táo thành, hai cái ăn mặc khải giáp nam tử cũng không có chút nào biểu thị, chỉ coi không nghe thấy. Thanh Vương trước đó truyền ra tin tức đã nói rất rõ ràng, duy có trung phẩm trở lên võ giả mới có thể vào phủ trao đổi mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo công việc. Những này hạ tam phẩm võ giả, không phải hai người xem thường bọn hắn, mà chính là bọn hắn căn bản không có tư cách, cũng không thể lực nắm giữ mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo. Cho dù bọn hắn dựa vào đục nước béo có may mắn đạt được mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo cũng vô dụng, ngược lại có khả năng dẫn tới hỏa sát thân. Bởi vì bọn hắn căn bản không có năng lực bảo trụ những dược liệu này, đại khái tỷ lệ sẽ bị cái khác thực lực mạnh hơn võ giả chặn giết, sau đó vì người khác làm áo cưới. Chương 515, đại giới chương 515, đại giới Thanh Vương phủ, bên trong phòng yến hội. Thanh Vương ngồi ở chủ vị trên, trước người cái bàn nhỏ trưng bày rượu, đủ loại kiểu dáng đặc sắc thức ăn. Hai cái mỹ mạo thị nữ ngay tại vì Thanh Vương hâm rượu, phục thị. Mà tại Thanh Vương phía trước thì là trưng bày hai hàng cái bàn nhỏ, mỗi cái bàn bên trên trưng bày dân chúng tầm thường khó có thể tưởng tượng chân tu mỹ thực, bên cạnh bàn còn riêng phần mình có một cái mỹ mạo thị nữ ngồi chồm hổm lấy, bất cứ lúc nào chuẩn bị phục thị đến khách nhân. Vương gia, Thanh Tùng đạo nhân đến. Lúc này, một cái vương phủ hạ nhân đem Lý Thanh Tùng dẫn tới bên trong phòng yến hội, hướng Thanh Vương hành lễ, đồng thời đem Thanh Tùng đạo nhân an bài sau khi ngồi xuống, cong cong thân thể rời đi phòng yến hội. Lý quan chủ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh Vương hướng về Lý Thanh Tùng mở miệng nói. Gặp qua vương gia. Lý Thanh Tùng hướng về Thanh Vương thi lễ một cái, hắn chỗ Thanh Tùng quan khoảng cách kinh thành cũng không xa, rất nhiều năm trước là gặp qua Thanh Vương, mặc dù cũng không thích Thanh Vương người này, nhưng nên lễ độ tiết vẫn là muốn có. Ừm. Gặp Lý Thanh Tùng không nguyện ý ôn chuyện, Thanh Vương cũng không nói thêm cái gì, bưng lên thị nữ ấm tốt rượu uống một hớp. Lý Thanh Tùng thì là nhìn thoáng qua trước mặt mình đồ ăn cùng dự định vì chính mình hâm rượu mỹ mạo thị nữ, khoát tay nói, không cần. Lao đạo càng ưa thích chính mình động thủ. Cửu Châu đạo sĩ cũng không có giới sắc cấm kỵ, có thể Lý Thanh Tùng cũng không thích nữ sắc, càng không thích khiến người khác phục thị, cho nên ngăn trở thị nữ giúp mình rót rượu động tác. Mà tại Lý Thanh Tùng về sau, Bạch Liên giáo Giang Thương Hải một bọn người, Chu Đồ Tể, Thiên Lý Nhị cùng đông đảo năm sáu phẩm võ giả lần lượt đến, đồng thời riêng phần mình ngồi xuống. Rất nhanh, trống trải phòng yến hội biến đến náo nhiệt. Thanh Vương nhìn qua trong sảnh từng cái khí thế không tầm thường trung phẩm võ giả, trong mắt lướt qua một tia tinh quang. Trung phẩm võ giả nhiều như vậy, trong đó còn có Lý Thanh Tùng, Chu Đồ Tể, Thiên Lý Nhị những này sớm đã thành danh thật lâu trung phẩm đỉnh phong võ giả, nếu là những võ giả này có thể đủ tất cả bộ để cho hắn sử dụng. Cái kia Cửu Châu chi chủ, chí cao vô thượng hoàng vị, có lẽ liền không còn là hy vọng xa vời. Vương gia. Lại tại lúc này, thưởng thụ lấy mỹ mạo thị nữ phục thị Giang Thương Hải mở miệng nói, chúng ta đã ứng vương gia tới yêu cầu mà đến. Không biết vương gia có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút cái kia mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo. Cùng Lý Thanh Tùng loại kia đối tự thân dục vọng nghiêm ngặt ước thúc người tu đạo bất đồng, xuất thân Bạch Liên giáo Giang Thương Hải đối với tự thân dục vọng chọn lựa là phong túng thái độ, nói trắng ra là hắn thêm vào Bạch Liên giáo bực này tạo phản giáo phái, không phải là vì tạo phản thành công, làm người trên người sao? Bởi vì mà đối với thị nữ phục thị, Giang Thương Hải ai đến cũng không có cự tuyệt, vui vẻ hưởng thụ lấy thị nữ phục thị. Cùng hắn đồng hành ba cái Bạch Liên giáo người càng là không chịu nổi, đã đem thị nữ ôm vào trong ngực dở cho lên. Bọn thị nữ mặc dù có chút bất mãn, nhưng kiếp sợ Thanh Vương uy nghiêm, lại không dám phản kháng, chỉ có thể bị khúc cầu toàn. Thanh Vương nhìn Giang Thương Hải một chút, nhận ra hắn là mấy ngày trước đây tới qua một lần Thanh Vương phủ tứ phẩm đỉnh phong võ giả, sau đó vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, người tới. Thanh Vương dứt lời, liền lập tức có một tên Thanh Vương phủ hạ nhân bưng một cái hộp ngọc đi đến, đồng thời đem hộp ngọc giao cho Thanh Vương. Thanh Vương trực tiếp đem hộp ngọc mở ra, lấy ra một gốc cực giống cỏ dại thực vật. Nên thực vật ngoại hình cùng cỏ dại cực kỳ tương tự, có thể nó phiến lá lại là óng ánh sáng long lanh huyết hồng chi sắc, cho người ta một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. Đây cũng là mãng huyết thảo. Một cái lục phẩm võ giả trong mắt lóe lên kích động, vẻ tham lam. Thanh Vương thì là mở miệng nói ra, chư vị đều là trung phẩm võ giả, chắc hẳn đối với mãng huyết thảo đều có chút hiểu rõ, không biết bản vương trên tay cái này gốc có phải là hay không mãng huyết thảo. Nói xong, Thanh Vương dù bận vật đung dung đánh giá phía dưới sắc mặt của mọi người, đáp án của vấn đề này, mọi người dưới đài biểu hiện đều đã cấp ra trả lời. Làm hắn lấy ra mãng huyết thảo một khắc này, phía dưới chúng người không có chỗ nào mà không phải là hô hấp dồn dập, trong mắt lóe lên hoặc là kích động, hoặc là vẻ tham lam. Đối với trung phẩm võ giả, nhất là Chu Đồ Tể, Lý Thanh Tùng bực này kẹt tại tứ phẩm đỉnh phong thật lâu võ giả mà nói, mang huyết thảo đối với bọn hắn mà nói, có được sức mê hoặc chí mạng. Dù sao, không có bất kỳ cái gì một võ giả có thể ngăn cản tấn thăng tam phẩm chi cảnh dụ hoặc, mà mang huyết thảo thì là có thể trợ tứ phẩm võ giả phá cảnh tam phẩm tốt nhất dự tài. Mang huyết thảo giống như cỏ dại, cùng cỏ dại bất đồng chính là, mang huyết thảo bởi vì hấp thu cự mãng huyết dịch mà sinh trưởng quan hệ, cây cỏ hiện lên màu đỏ, có ánh sáng long lanh như là huyết ngọc mà có cường đại dự lực, có thể trợ tứ phẩm đỉnh phong võ giả tu ra chân khí, phá vỡ mà vào tam phẩm chi cảnh. Giang Thương Hải nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Thanh Vương trên tay gốc cây kia mãng huyết thảo, ánh mắt kia liền tựa như một cái ngồi 20 năm lao đói khát nam tính nhìn đến không mảnh vải che thân mỹ nữ giống như. Cảnh giới của hắn kẹt tại tứ phẩm đỉnh phong đã vượt qua thời gian 5 năm, trong lúc đó thử qua vô số loại đột phá tam phẩm phương thức, nhưng mà lại là hiệu quả giải rác. Hắn thậm chí còn mạo hiểm vượt qua trường thành, nỗ lực tại ngoài trường thành trên thảo nguyên tìm được mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo bóng dáng đáng tiếc. Man nhân mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là không não. Man nhân cũng biết mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo đối với hạ quốc võ giả mà nói 10 phần trọng yếu, bởi vậy man nhân đem mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo sinh trưởng khu vực nghiêm mật khống chế, đừng nói là Giang Thương Hải loại này hạ nhân, chính là tầm thường man nhân đều không thể tiến vào một khu vực như vậy. Chỉ có man nhân bên trong cao tầng mới có thể tiến nhập đến một khu vực như vậy, ngắt lấy ra mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo cùng hạ nhân tiến hành giao dịch. Loại tình huống này, Giang Thương Hải thảo nguyên chi hành tự nhiên là không công mà lui. Cũng bởi vậy, Giang Thương Hải những năm này một mực tại tìm hiểu mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo tương quan tin tức, hy vọng có thể tìm được cái này lượng bị dược tài một trong số đó, trợ tự thân đột phá tam phẩm. Bây giờ, dòng dã 5 năm mong mà không được mãng huyết thảo liền ở trước mắt, cái này khiến Giang Thương Hải làm sao không kích động. Cũng chính là lúc này tay cầm mãng huyết thảo người là Hạ Quốc Vương gia Thanh Vương, nếu không Giang Thương Hải đều muốn động thủ đoạn. Kỳ thật không chỉ là Giang Thương Hải có ý nghĩ như vậy, trong phòng một đám trung phẩm võ giả cũng là ánh mắt tham lam nhìn qua gốc cây kia bóng ánh sáng long lanh mãng huyết thảo, thân thể dục dịch, hận không thể lập tức đem nó đoạt lại. Vương gia, Chu Đồ Tể ánh mắt nhìn chằm chằm Mãng Huyết Thảo, hô hấp hơi có chút gấp rút, không biết chúng ta nên làm như thế nào mới có thể thu được Mãng Huyết Thảo. Cá đã mắc câu. Thanh Vương Hạ Nguyên Doanh nhếch miệng lên, không từ không chậm đem Mãng Huyết Thảo một lần nữa thả lại trong hộp ngọc, chợt mở miệng nói ra, chư vị nếu là muốn đạt được Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo, cũng là mười phần đơn giản. Đơn giản? Lời này mọi người lại là không tin, Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo sao mà chân quý? Thanh Vương cầm lấy dược tài chân quý như thế đem bọn hắn hấp dẫn đến cái này Thành Châu phủ thành đến, hiển nhiên không thể nào thật đơn giản liền đem dược tài giao cho bọn hắn. Vương gia có lời nói liền nói thẳng a. Tính tình so sánh gấp Chu Đồ Tể nói ra, chúng ta nên bỏ ra cái giá gì mới có thể có đến Mãng Huyết Thảo? Chương 516, mời chào chương 516, mời chào. Đối mặt Chu Đồ Tể hỏi thăm, Thanh Vương cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà chính là nói thẳng, chỉ cần vì bản vương hiệu lực 3 năm, liền có thể đạt được chí ít một gốc Mãng Huyết Thảo hoặc là Mãng Cốt Thảo. Hiệu lực 3 năm. Mọi người đang ngồi người biến sắc, bọn hắn tập võ là vì cái gì? Vì làm bản thân lớn mạnh, vì không bị thế tục trói buộc, vì tự do tự tại. Có thể nói, võ giả là toàn bộ Hạ Quốc, toàn bộ Cửu Châu lớn nhất tự do tự tại người, nhất là đang ngồi những này trung phẩm võ giả, Hạ Quốc pháp luật đối bọn hắn ước thúc so như tại không, chỉ cần bọn hắn náo ra không phải chuyện trọng đại đặc biệt, cho dù là giết người, triều đình cũng sẽ không lựa chọn truy cứu. Dù sao, triều đình muốn đem một cái trung phẩm võ giả đem ra công lý, cần muốn trả ra đại giới thực sự quá lớn, lớn đến triều đình cũng không nguyện ý bởi vì một hai người tử vong mà đi trừng trị những này trung phẩm võ giả cấp độ. Như thế tự do tự tại võ giả, Thanh Vương lại nói muốn bọn hắn vì Thanh Vương hiệu lực 3 năm. Bọn hắn như thế nào sẽ nguyện ý? Vương gia hẳn là nói giỡn. Hiệu lực 3 năm, cái này tuyệt đối không có khả năng. Vương gia vẫn là không muốn cùng chúng ta nói đùa. Đang ngồi Chu Đồ Tể chờ mấy cái tứ phẩm đỉnh phong võ giả đều là lắc đầu. Nói đùa, bọn hắn nếu là nguyện ý bị người điều động, hoàn toàn có thể vì triều đình hiệu lực, nói không khoa trương, chỉ cần bọn hắn nguyện ý vì triều đình hiệu lực, vài phút liền có thể ngồi lên cao vị, làm sao có thể sẽ nguyện ý cho Hạ Nguyên Doanh một cái vương gia bán mạng. Chớ nói chi là, bên trong tứ phẩm võ giả những này, còn có Giang Thương Hải loại này xuất thân Bạch Liên giáo người, cùng Thanh Vương, triều đình thuộc về quan hệ thù địch. Thanh Vương đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, như Chu Đồ Tể, Lý Thanh Tùng, Thiên Lý Nhị những người này phản ứng cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dù sao có thể tu tới tứ phẩm đỉnh phong cảnh giới võ giả, đều là tâm trí kiên nghị, thiên phú tuyệt luân thế hệ, bực này nhân vật, nguyện ý vì hắn điều động khả năng không lớn. Ngược lại là những cái kia 5-6 phẩm đỉnh phong cảnh giới võ giả trên mặt kháng cự chi sắc cũng không rõ ràng, bọn hắn cùng Chu Đồ Tể bọn người không giống nhau, Chu Đồ Tể bọn người chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể trở thành thượng tam phẩm võ giả, trở thành Cửu Châu chân chính đại nhân vật. Mà những này 5-6 phẩm võ giả, mặc dù cũng là trung phẩm, có thể thực lực chúng quy cùng Chu Đồ Tể bọn người còn có chênh lệch rất lớn, cho nên bọn hắn là có cơ hội tương đối bị chính mình mời chào tới. Dù sao lương tựa đại thụ tốt hóng mát, những này 5-6 phẩm tán nhân võ giả, như không tuyển chọn thêm vào một cái đại thế lực, đừng nói Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo, liền tu luyện đến tứ phẩm tài nguyên, chỉ sợ đều khó mà thu hoạch được. Vương gia, quả thật đúng là không sai, một cái lục phẩm võ giả đứng lên, đối Thanh Vương nói ra, ta nguyện vì vương gia hiệu lực. Ồ, trong mắt Thanh Vương lướt qua vẻ vui mừng, đột nói, xin hỏi huynh đại xưng hô như thế nào? Huynh đại không dám nhận. Nên lục phẩm võ giả hồi đáp, ta tên gọi Vương Kiệt, bây giờ chính là lục phẩm đỉnh phong cảnh giới. Tốt tốt tốt. Thanh Vương liền nói 3 tiếng chữ tốt, lục phẩm đỉnh phong cảnh giới mặc dù cùng Chu Đồ Tể bọn người chênh lệch rất xa, nhưng cũng là một cái không kém chiến lực, có thể chiêu mộ được dạng này một võ giả, Thanh Vương tự nhiên 10 phần vui sướng. Vương Minh xin yên tâm. Thanh Vương tiếp tục nói, vì bản vương hiệu lực, bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi cùng ngươi, bất luận là lục phẩm tu tới ngũ phẩm tài nguyên, vẫn là đến tiếp sau tài nguyên, bản vương đều không tiếc ban thưởng. Đương nhiên, cần ngươi lập xuống đầy đủ công lao mới được. Thanh Vương yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu. Hắn Thanh Vương phủ mặc dù sung túc, nhưng tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận, tự nhiên không thể nào không duyên cớ giao cho Vương Kiệt, cần Vương Kiệt làm ra nhất định cống hiến mới được. Đa tạ vương gia. Vương Kiệt cười ngồi xuống lần nữa, thần sắc phấn chấn. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát, mặc dù thêm vào Thanh Vương phủ hắn đã mất đi tự do, nhưng hắn lại có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Có Thanh Vương phủ tài nguyên, hắn nói không chừng cảnh giới rất nhanh liền có thể đuổi kịp Chu Đồ Tể những này người, trở thành Cửu Châu tiếng tăm lừng lẫy võ giả một trong. Vương gia, ta cũng nguyện ý vì ngài hiệu lực. Vương gia, ta cũng nguyện ý. Tại Vương Kiệt về sau, lại có mấy võ giả đứng lên, biểu thị chính mình nguyện ý vì Thanh Vương hiệu lực. Gặp này, Thanh Vương nhất thời cực kỳ vui mừng, một hơi liền chiêu mộ được 5 cái trung phẩm võ giả, vương phủ thực lực tất nhiên tăng cường rất nhiều. Chu Đồ Tể bọn người thì là nhìn xem những cái kia nguyện ý thêm vào Thanh Vương phủ võ giả, lại trong mắt chứa thâm ý nhìn hướng Thanh Vương. Dùng Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo tin tức đem đại lượng võ giả hấp dẫn đến Thanh Châu phủ thành, sau đó lại ưng thuận trọng kim mời chào những võ giả này, cái này Thanh Vương dạ tâm, chỉ sợ không nhỏ a. Từ xưa đến nay, giống như Thanh Vương bực này nắm giữ kế thừa hoàng vị tư cách thân vương đều thâm thụ triều đình. Hoàng đế nghi ngờ, sợ nên thân vương nắm giữ lực lượng về sau đối hoàng vị tạo thành uy hiếp. Bây giờ Thanh Vương đã tay cầm 10 vạn Thanh Châu quân, bây giờ lại trắng trợn mời chào võ giả. Rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn có một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Nếu là đem thời gian hướng phía trước đẩy cái 100 năm, giống như Thanh Vương hành động như vậy, chỉ sợ đã sớm bị triều đình hỏi tội. Mà ở bây giờ thời gian này điểm mấu chốt, triều đình đối trừ Kinh Châu bên ngoài cái khác 8 châu trưởng khống lực so như tại không, đương kim bệ hạ lại cả ngày nuốt ở trong thâm cung hưởng thụ, căn bản không có người chú ý Thanh Vương nhất cử nhất động. Lúc này mới nhường Thanh Vương có trong bóng tối bồi dưỡng lực lượng cơ hội. Cùng mời chào võ giả bọn họ một phen nói chuyện, đồng thời ưng thuận đủ loại hứa hẹn về sau, Thanh Vương quay đầu nhìn về Chu Đồ Tể bọn người, mở miệng hỏi, chư vị coi là thật không muốn vì bản vương hiệu lực? Nghe vậy, Chu Đồ Tể bọn người đều là không nói, trên mặt thần sắc rất rõ ràng cấp ra đáp án, không muốn. Bất luận là Bạch Liên giáo Giang Thương Hải, vẫn là Thiên Lý Nhĩ, Lý Thanh Tùng, Chu Đồ Tể, đều không phải là nguyện ý vì người điều động người, tự nhiên không thể là vì một phần phá cảnh dược tài vì Thanh Vương bán mạng. Ta giống như là không nguyện ý vì Thanh Vương hiệu mệnh, có phải hay không liền không cách nào thu hoạch được Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo? Lý Thanh Tùng thần sắc cũng không bình tĩnh hỏi. Hắn không muốn vì Thanh Vương bán mạng, cũng không muốn mất đi thu hoạch được Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo cơ hội, cái này để trong lòng hắn mười phần dày vò. Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí sinh ra đáp ứng Thanh Vương, vì Thanh Vương hiệu mệnh ý nghĩ. Chỉ là ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bóp tắt. Người tu đạo lại gọi là phương ngoại chi nhân, mà phương ngoại chi nhân từ trước đến nay ưa thích vô câu vô thúc, không thể nào cam nguyện bị người điều động. Huống chi, vì Thanh Vương hiệu mệnh, nói không chừng còn sẽ dính dấp đến mưu phản sự tình bên trong. Vì bản vương hiệu lực, tự nhiên là thu hoạch được Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo tốt nhất con đường, bất quá. Thanh Vương lời nói xoay chuyển, nói, chư vị nếu là không nguyện ý vì bản vương hiệu lực, bản vương cũng là không bắt buộc, cũng có thể dùng biện pháp khác thu hoạch được Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo. Xin hỏi Thanh Vương, là loại biện pháp nào? Chu Đồ Tể không kịp chờ đợi hỏi, tâm tình chập chờn có thể nói mười phần kịch liệt. Trước một giây hắn còn cho là mình lấy không được phá cảnh dự tài, chưa từng nghĩ, một giây sau liền một lần nữa thấy được hy vọng, tâm tình của hắn liền như là ngồi xe cắp treo đồng dạng, một hồi trên một hồi dưới, chập trùng bất định. Chương 517, xoắn suýt chương 517, xoắn suýt tự nhiên là phải trả tiền. Thanh Vương thẳng thắn nói, đã không muốn vì bản vương hiệu lực, cái kia không coi là bản vương người, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể nói tiền. Thanh Vương chỗ lấy phí hết tâm tư cùng man nhân tiến hành giao dịch, vì cũng không phải mời chào võ giả mà thôi. Chứ mời chào võ giả bên ngoài, hắn còn định dùng Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo đổi đến đại lượng kim ngân tiền tài, sau đó lấy số tiền tài kia lớn mạnh Thanh Châu Vân. Thân là Hạ Quốc vương gia, Thanh Vương rất rõ ràng, hắn muốn ngồi lên cái kia chí cao vô thượng đế vị, vẹn vẹn 10 vạn Thanh Châu Vân còn thiếu rất nhiều. Cái này 10 vạn Thanh Châu Vân liền Bạch Liên giáo đều không thể tiêu diệt, chớ nói chi là giết tiến kinh thành, đoạt được hoàng đế bảo tọa. Đừng nhìn bây giờ cái khác 8 châu huyên náo vui mừng, thế nhưng liền giới hạn tại cái khác 8 châu thôi. Kinh thành những cái kia truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thế gia, hắn thực lực cùng nội tình, căn bản không phải những cái kia tạo phản chân đất có thể dung chuyển. Cũng chính là những cái kia chân đất chỗ tạo phản khu vực đều là tại cái khác 8 châu, triều đình cùng Kinh Châu đại gia tộc ngoài tầm tay với, lại không có chạm đến bọn hắn căn bản lợi ích, nếu không, bọn hắn căn bản không thể nào náo ra nửa chút động tĩnh. Rất đạo lý đơn giản, liền đã từng bị trần đạo, chính thanh diệt đi vương gia đều nắm chắc 100 bộ khúc, lại mấy trăm bộ khúc từng cái chiến lược đương hãn, hơn xa tại triều đình quân chính quy. Kinh thành những cái kia truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm gia tộc, kỳ bộ khúc số lượng sẽ chỉ so vương gia càng nhiều, thậm chí hơn rất nhiều. Cũng chính là những đại gia tộc này đều mang tâm tư, một lòng chỉ nghĩ đến vì nhà mình giành lợi ích, nếu không, cái này Cửu Châu đến tột cùng là họ Hạ vẫn là họ cái khác, còn thật khó mà nói. Đương nhiên, bây giờ Cửu Châu mặc dù còn họ Hạ, nhưng trên thực tế, Cửu Châu cho tới bây giờ đều không phải là Hạ gia, cũng chính là hoàng tộc độc đoán. Hạ quốc vừa lập thời điểm, thái tổ còn có thể ngăn chặn những đại gia tộc này, có thể theo Hạ quốc thành lập thời gian càng lâu dài, những đại gia tộc này cũng như ký sinh tại Hạ quốc trên người sâu hút máu đồng dạng, hấp thu Hạ quốc dinh dưỡng không ngừng lớn mạnh tự thân, bây giờ những đại gia tộc này đã hình thành đôi to khó vây cục diện. Liên nói cái kia trên triều đình, đại gia tộc người phát ngôn nói lời, xa so với đương kim hoàng đế càng hữu dụng. Vừa nghĩ tới chính mình tên phế vật kia đồng dạng hoàng đế, trong mắt ca ca Hạ Nguyên Doanh chính là lóe qua một tia vẻ khinh miệt, hắn cái kia ca ca, trên danh nghĩa là cựu ngũ chí tôn, nhưng trên thực tế, hắn liền khôi lỗi cũng không bằng. Thiên hạ đại sự tất cả đều do tể tướng cùng lục bộ quan viên một lời mà quyết, mà chân chính hẳn là một lời mà quyết hoàng đế. Lại cả ngày nút ở trong thâm cung dâm nhạc, như thế hoàng đế, đơn giản làm cho người chơ chẽn. Liên bực này người vô năng đều có thể ngồi lên hoàng vị, hắn Hạ Nguyên Doanh lại như thế nào không thể? Đây cũng là Hạ Nguyên Doanh nội tâm ý tưởng chân thật nhất, hắn thấy, cái kia vô năng ca ca, căn bản không xứng ngồi ở vị trí này trên, chỉ có hắn Hạ Nguyên Doanh mới là hoàng vị nhân tuyển tốt nhất. Thanh Vương nhìn về phía đang ngồi Chu Đồ Tể bọn người, mở miệng nói, Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo chân quý chắc hẳn chư vị đều hẳn là rõ ràng. Chu Đồ Tể bọn người theo bản năng gật đầu, có thể để bọn hắn những này tứ phẩm đỉnh phong võ giả tâm tâm niệm niệm, thậm chí mong mà không được Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Huyết Thảo tự nhiên chân quý, đang đuổi đến Thanh Châu phủ thành trước đó, bọn hắn cũng đã có đại suất huyết chuẩn bị tâm lý. Vương gia không ngại nói thẳng. Lý Thanh Tùng nói ra, cái này Mãng Huyết Thảo cùng Mãng Cốt Thảo, không biết vương gia dự định giá bao nhiêu? Mãng Huyết Thảo, 5 vạn lượng bạc một gốc, Mãng Cốt Thảo cũng như thế. Hạ Nguyên Doanh sắc mặt bình tĩnh báo ra một cái con số kinh người, mà nghe được cái số này Chu Đồ Tể bọn người thì là thân thể chấn động. 50.000 lượng bạc là khái niệm gì? Cửu Châu cảnh nội, 5 lạng bạc liền đủ để cho một nhà 5 người ăn uống một năm, 5 vạn lượng bạc có thể cho một vạn gia đình qua một năm trước. Đây là sao mà con số kinh người, chính là đang ngồi đều là thân gia không ít võ giả, đối mặt cái số này cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Vương gia, cái giá tiền này phải chăng quá đắt giá? Chu Đồ Tể nhịn không được nói ra, 50.000 lượng bạc chính là ta lão Chu cả ngày mỗi đêm mổ heo, cả một đời đều kiếm không được nhiều như vậy à? Chu Đồ Tể giúp người giết một con lợn, thu được tiền bạc đại khái liền 500 văn tiền đến một lượng bạc không giống nhau, lấy giá cao nhất một lượng bạc đến tính toán, 50.000 lượng bạc, hắn cần giết 5 vạn đầu heo. Bởi vì tự thân là võ giả, thân thể cường tráng quan hệ, Chu Đồ Tể mổ heo tốc độ cũng không chậm, một ngày giết cái 10 đầu 8 đầu không nói chơi, có thể từ đâu tới nhiều như vậy heo cho hắn giết. Cho dù có nhiều như bậy heo, một ngày giết 10 đầu, muốn kiếm lời đầy đủ 50.000 lượng bạc, hắn Chu Đồ Tể cũng cần giết 1.000 ngày, cũng chính là thời gian 3 năm a. Đương nhiên, Chu Đồ Tể chủ yếu thu nhập nơi phát ra cũng không phải mổ heo, thân là tứ phẩm đỉnh phong võ giả, hắn có là đến tiền con đường, bởi vậy vốn liếng vẫn có chút sung túc. Có thể lại sung túc vốn liếng, đối mặt 50.000 lượng bạc một gốc dược tài cũng khó có thể chịu được a. Mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo tuy có trợ giúp phá cảnh tam phẩm hiệu quả, có thể cũng không phải là 100% phá cảnh thành công, nói cách khác, 50.000 lượng bạc chỉ là mua một cái phá cảnh tam phẩm cơ hội, đây đối với Chu Đồ Tể mà nói, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Vương gia, giá tiền này phải chăng còn có thương nghị không gian? 5 vạn lượng một gốc thực sự quá mắc, chúng ta thực sự cầm không ra. Vương gia, giá tiền này có thể hay không lại giảm xuống 1-2? Không chỉ là Chu Đồ Tể, như Lý Thanh Tùng, Thiên Lý Nhĩ, Giang Thương Hải bọn người cũng là ào ào lên tiếng, hy vọng Thanh Vương có thể hạ giá tiền xuống một chút. Không có cách, 50.000 lượng bạc giá cả là thật là con số trên trời, cho dù là bọn hắn những này giá trị con người không ít tứ phẩm đỉnh phong võ giả, cũng không cách nào nhẹ nhõm móc ra dạng này một số lớn bạc. Đối mặt mọi người phát ra tiếng, Thanh Vương không thể nghi ngờ nói, mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo chính là bản vương hao hết tâm tư mới đến chân quý dự tài, 50.000 lượng bạc một gốc giá cả, một phần cũng sẽ không ít. Chu Đồ Tể bọn người trầm mặc, trên mặt lóe qua xoắn xuýt chi sắc. 50.000 lượng bạc, bọn hắn nếu là khẽ cắn môi, vẫn có thể lấy ra, có thể ai cũng không dám cam đoan, chính mình móc ra 50.000 lượng bạc mua xuống một gốc mãng huyết thảo, liền có thể thuận lợi phá cảnh tam phẩm. Cho nên bọn hắn 10 phần xoắn xuýt, trong lòng cân nhắc muốn hay không trả giá đắt to lớn như vậy, đổi được một lần phá cảnh cơ hội. Trầm mặc sau một hồi, Bạch Liên giáo Giang Thương Hải dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, 5 vạn lượng một gốc, Giang Mô đáp ứng. Tới trước hai gốc mãng huyết thảo. Dứt lời, Giang Thương Hải hướng về bên cạnh mình tùy tùng liếc mắt ra hiệu, nên tùy tùng lập tức theo quần áo tường cách bên trong lấy ra 10 tấm ngân phiếu. Bạch Liên giáo bây giờ chiếm cứ Cao Châu chi địa, đối toàn bộ Cao Châu muốn gì cứ lấy, trắng trợn vơ vét của cải phía dưới, Bạch Liên giáo cao tầng vẫn là hết sức sung túc, như Giang Thương Hải dạng này địa vị tôn sùng Bạch Liên giáo trưởng lão, lấy ra 10 vạn lượng bạc căn bản không thành vấn đề. Bởi vậy liên tục cân nhắc về sau, Giang Thương Hải vẫn là lựa chọn lấy ra 10 vạn lượng bạc, mua sắm hai gốc mãng huyết thảo, làm vì chính mình phá cảnh chi dụng. Chương 518, sát ý. Chương 518, sát ý. Tốt, Giang huynh coi là thật hào khí. Hạ Nguyên Doanh thoải mái cười to, hướng Giang Thương Hải ném đi tán dương ánh mắt. 10 vạn lượng bạc, đối với dã tâm của hắn mà nói cũng không tính bao lớn số. Cũng không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, cái này 10 vạn lượng bạc chỉ là Giang Thương Hải một người, như lại tính cả Chu Đồ Tể, Lý Thanh Tùng, Thiên Lý Nhị những này người. Hắn hôm nay thu hoạch tiền tài, sợ là không dưới mấy chục vạn. Có cái này mấy chục vạn, hắn liền có thể tăng lớn đối Thanh Châu quân đầu nhập, chế tạo ra một chi mạnh hơn quân đội. Đương nhiên, cũng chính là lúc này Hạ Nguyên Doanh cũng không biết Giang Thương Hải Bạch Liên giáo giáo đồ thân phận, bằng không hắn chỉ sợ liền không cách nào cười như vậy rực rỡ. Người tới. Thanh Vương gọi tới một cái thái giám, đối với hắn phân phó nói, lấy hai gốc mãng huyết thảo đến, giao cho Giang huynh. Vâng. Vương phủ hạ nhân hiệu suất rất cao, thời gian qua một lát liền đem hai cái hộp ngọc qua lấy, giao tới trong tay Giang Thương Hải. Giang Thương Hải mở hộp ngọc ra, xác nhận bên trong thật là mãng huyết thảo về sau, trong mắt lóe lên một tia kích động. Hắn hết sức tìm kiếm nhiều năm phá cảnh dự tài, giờ khắc này cuối cùng cũng đến tay. Có cái này hai gốc mãng huyết thảo, hắn Giang Thương Hải có rất đại khái tỷ lệ có thể tại một tháng bên trong phá cảnh tam phẩm. Đến lúc đó, hắn trong giáo địa vị đều sẽ càng thêm vững chắc, trở thành Bạch Liên giáo tiếp sau Tiểu Minh Vương về sau, cái thứ hai phá cảnh tam phẩm võ giả. Mà nhìn đến Giang Thương Hải mua xuống hai gốc mãng huyết thảo Chu Đồ Tể, Thiên Lý Nhĩ, Lý Thanh Tùng trong mắt ba người thì là lóe qua ý động chi sắc. Gặp này, Hạ Nguyên Doanh rèn sắt khi còn nóng nói, mấy vị, không biết các ngươi phải chẳng cũng muốn mua mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo? Nếu không mua, hiện tại liền có thể rời đi. Nghe vậy, Thiên Lý Nhi hít sâu một hơi, do dự mãi về sau, nói ra, ta cũng tới hai gốc. Nói, Thiên Lý Nhi lấy ra 10 cái mặt giá trị ngàn lượng ngân phiếu, học theo giao cho thị nữ bên người. Tốt tốt tốt. Hạ Nguyên Doanh liền nói ba tiếng chữ tốt, ngắn ngắn trong một lát, hắn chính là nhập chướng 20 vạn lượng bạc, cái này khiến hắn làm sao không vui. Phải biết, mãng huyết thảo cùng mãng cốt thảo đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là không có giá thành đồ vật. Hắn chỉ cần mạnh trinh một số tiện dân giao cho man nhân, 1.000 cái tiện dân liền có thể đổi lấy một gốc mãng huyết thảo. Sau đó một gốc mãng huyết thảo liền có thể bán 50.000 lượng bạc. Cái này tại Hạ Nguyên Doanh xem ra, đơn giản cũng là lại hoa không tính quá mua bán. Đến mức những cái kia bị đổi cho man nhân tiện dân sẽ như thế nào, vậy thì không phải là hắn Hạ Nguyên Doanh nên quan tâm. Bởi vì hắn thấy, dưới gầm trời này tiện dân tựa như cùng Ngọc Châu phía đông nước biển đồng dạng, lấy không hết, dùng mãi không cạn, còn sẽ tự động sinh sôi sinh sống, căn bản không cần hắn đi quan tâm những này tiện dân chết sống. Người tới, lấy hai gốc mãng huyết thảo tới. Vâng. Hạ Nguyên Doanh ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có vương phủ hạ nhân đem hai gốc mãng huyết thảo giao cho Thiên Lý Nhị trong tay. Mà nhìn thấy Giang Thương Hải cùng Thiên Lý Nhĩ lần lượt mua xuống mãng huyết thảo, Chu Đồ Tể cùng Lý Thanh Tùng cũng rốt cục ngồi không yên. Hai người lẫn nhau ào ào đưa ra mua sắm tình cầu. Vương gia, đây là 5 vạn lượng, ta lão Chu muốn mua một gốc mãng huyết thảo. Lão đạo cũng mua một gốc. Chu Đồ Tể, Lý Thanh Tùng trung quy cùng Thiên Lý Nhĩ, Giang Thương Hải bất đồng, sau lưng không có một phương thế lực khổng lồ chèo chống, cho nên bọn hắn tài lực là tương đối có hạn, trên thân mang tiền tài, chỉ có thể mua xuống một gốc mãng huyết thảo. Không có vấn đề. Hạ Nguyên Doanh sảng khoái đáp ứng, lần nữa nhường vương phủ hạ nhân mang tới hai gốc mãng huyết thảo giao cho Chu Đồ Tể cùng Lý Thanh Tùng. Đến tận đây, đến 4 cái tứ phẩm đỉnh phong võ giả, toàn bộ đạt thành mong muốn, lấy được bọn hắn tìm kiếm đã lâu phá cảnh dự tài. Đến mức cái khác 5-6 phẩm võ giả, Nguyện ý hiệu lực Hạ Nguyên Doanh võ giả đã được đến Hạ Nguyên Doanh hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, vương phủ liền sẽ ban cho bọn hắn một gốc mãng huyết thảo, không cần dùng tiền mua sắm. Mà những cái kia không nguyện ý hiệu lực xanh vương vũ giả, vậy cũng chỉ có thể thấy. Bọn hắn tài lực liền Chu Đồ Tể cùng Lý Thanh Tùng cũng không bằng, căn bản móc không ra 50.000 lượng bạc khoản tiền lớn mua sắm mãng huyết thảo hoặc là mãng cốt thảo. Chư vị, không suy nghĩ thêm một chút sao? Hạ Nguyên Doanh nhìn về phía những cái kia ánh mắt cực kỳ hâm mộ, nhưng lại không nguyện ý hiệu lực chính mình 5-6 phẩm võ giả hỏi. Không được. Một cái ngũ phẩm võ giả trên mặt dãy rủa một lát, vẫn là lựa chọn lắc đầu. Mãng huyết thảo hắn muốn, nhưng hắn càng muốn hơn tự do, vì thanh vương hiệu lực, liền mang ý nghĩa hắn từ đó không còn là tự do tự thân, thật vất vả tu luyện tới ngũ phẩm, hắn như thế nào sẽ nguyện ý bị người điều động? Không được. Đa tạ vương gia ý đẹp. Ta tự do tự tại đã quen, không quen làm người hiệu lực. Ta cũng giống vậy. Liên tục do dự về sau, những võ giả này đều là thần sắc kiên định lắc đầu. Bọn hắn không phải người ngu, biết thanh vương như thế đại phí khổ tâm mời chào bọn hắn tất nhiên có mưu đồ khác, thậm chí thanh vương rất có thể có mưu nghịch chi tâm, loại tình huống này bọn hắn làm sao có thể thêm vào thanh vương phủ. Ở Cửu Châu trên vùng đất này, mưu nghịch cho tới bây giờ đều không phải là việc nhỏ, một khi tham dự vào chính là ngũ phẩm võ giả đều rất khó bảo toàn tự thân, cho nên trong lòng liên tục cân nhắc về sau, bọn hắn đều lựa chọn cự tuyệt thanh vương mời chào. Không sao. Hạ Nguyên Doanh vung tay đứng dậy nói ra, mua bán không thành nhân nghĩa tại, ta đưa tiễn các vị. Nói là đưa, có thể Hạ Nguyên Doanh thân phận hiển nhiên không thể nào thật cho mọi người dẫn đường. Phụ trách dẫn đường người chính là thanh vương phủ hạ nhân, đến mức thanh vương tự thân thì là rơi đang cùng ở sau lưng mọi người, lấy truyền đạt chính mình đối với những người này coi trọng. Chư vị, đi tới thanh vương phủ cửa chính, đứng ở ngoài cửa Hạ Nguyên Doanh mở miệng nói, thanh vương phủ cửa lớn bất cứ lúc nào vì các vị mở rộng, nếu là cũng có ngày cải biến chủ ý, không ngại trước đến tìm kiếm bản vương bên trong vương phủ, bất cứ lúc nào đều có các vị một vị trí. Đa tạ vương gia ý đẹp. Cảm ơn vương gia. Vương gia, cáo tử. Mọi người từ chối cho ý kiến, hướng thanh vương thi lễ một cái về sau, liền dự định ai đi đường đấy. Lại tại lúc này, vừa đi ra mấy bước Chu Đồ Tể bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn hướng về phía trước. Lý Thanh Tùng, Thiên Lý Nhĩ, Giang Thương Hải cùng một đám 5-6 phẩm võ giả cũng là dừng chân lại, cùng Chu Đồ Tể làm ra một dạng động tác. Đã thấy lúc này, nguyên bản hội tụ tại Xanh Vương phủ trước cửa hạ tam phẩm võ giả đã tản đi, toàn bộ Xanh Vương phủ trước cửa 10 phần trống trải, thế mà tại cuối tầm mắt, lại có một thiếu niên chậm rãi tới. Thú vị. Giang Thương Hải trong miệng thốt ra hai chữ, ánh mắt ngưng tụ tại cuối tầm mắt trên người thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, dáng người thẳng tắp, trên mặt của hắn không thấy mảy may tâm tình chợt trợn, lộ ra không hề bận tâm, có thể mặc cho ai đều có thể cảm nhận được cái này trên người tán phát ra cái kia cô mãnh liệt sát ý. Cỗ này sát ý chỉ hướng phương hướng, không là người khác, chính là lúc này đứng tại Thanh Vương phủ ngoài cửa lớn Hạ Nguyên Doanh. Mà tại thiếu niên sau lưng, còn theo một tên chẳng hán, một đứa bé con, một vị phụ nhân, một thanh niên, một cái thanh xuân thiếu nữ, quả nhiên là một cái kỳ quái vô cùng tổ hợp. Chương 519, tốt nhất chứng cứ chương 519, tốt nhất chứng cứ bầu trời âm trầm, tung bay mịt mờ mưa phùn. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thân chân đạo, thiếu kỳ thiếu niên này vì sao như thế sát ý nghiêm nghị. Thanh Vương Hạ Nguyên Doanh thì là nhìn về phía chậm rãi tới chân đạo, ánh mắt híp thành một đạo nguy hiểm độ cong. Thanh Vương phủ trước cửa chính nơi chính là một mảnh đất trống hoặc là nói là quảng trường, tại không có đạt được Thanh Vương phủ cho phép tình huống dưới, bất luận cái gì bách tính đều là không thể đặt chân mảnh khu vực này. Cái này không chỉ có là vì Thanh Vương phủ an toàn nghĩ, càng là Thanh Vương uy nghiêm một loại biểu tượng. Mà lúc này Trần Đạo không chỉ có tự tiện đặt chân mảnh khu vực này, còn triển lộ ra rõ ràng như thế sát ý. Hạ Nguyên Doanh hai mắt híp lại, trong lòng đã phán quyết Trần Đạo tử hình. Mưa phùn rơi vào trên người, cho tóc quần áo mang đến có chút hơi nước, trên thân hơi có một chút hàn ý, nhưng Trần Đạo lại cũng không thèm để ý, chỉ là hai con mắt nhìn chăm chú phía trước cái kia đạo ăn mặc mãng bào thân ảnh. Đã từng sinh hoạt tại Hoa Quốc, Trần Đạo vẫn cho là người đều là có đạo đức của mình ranh giới cuối cùng. Cho dù là một cái tội ác chồng chất tội phạm giết người, nó tại trở thành tội phạm giết người trước đó, cũng tất nhiên sẽ có trở thành tội phạm giết người lý do. Có thể rõ ràng, Trần Đạo ý nghĩ là sai. Có chút ác nhân hoàn toàn chính xác có trở thành ác nhân lý do, thật có chút ác nhân. Bọn hắn từ sinh ra bắt đầu chính là tội ác. Tựa như trước mắt Thanh Vương Hạ Nguyên Doanh, hắn từ khi ra đời bắt đầu chính là quốc gia này chủ nhân một trong, không cần bất luận cái gì lao động liền có thể cơm ngon áo đẹp, mà hắn cơm ngon áo đẹp nơi phát ra thì là cái này quốc độ mỗi một cái khổ cực đại chúng tân tân khổ khổ dùng cần cù hai tay, nỗ lực đại lượng mồ hôi nộp lên trên thuế má. Thế mà, những này quyền quý căn bản sẽ không cảm kích khổ cực đại chúng đối bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng, ngược lại cho rằng là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, bọn hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ bách tính cung cấp nuôi dưỡng đồng thời, còn đối bách tính tiến hành vô cùng vô tận bóc lột, hận không thể đem mỗi một cái bách tính trên người chất béo toàn bộ echo. Thậm chí, thì liên bách tính sinh mệnh cũng đã trở thành bọn hắn thu hoạch lợi ích đồ vật. Đều nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, có thể hiện thực lại cũng không phải như vậy, như Vu Thúy thiện lương như vậy hạ tầng dân chúng, không có đạt được thiện quả. Mà như là Hạ Nguyên Doanh loại này tội ác chồng chất vương gia, lại có thể sống lâu trăm tuổi, hưởng hết vinh hoa phú quý. Đây không thể nghi ngờ là thương thiên bất công, càng là đối với luật pháp trả đạm. Đã thương thiên không cách nào trừng phạt bực này ác nhân, vậy hôm nay liền do ta Trần Đạo đến trừng phạt. Trần Đạo nhìn thẳng đối diện Hạ Nguyên Doanh, trong mắt sát ý càng ngày càng tràn đầy, tựa như phải hóa thành thực chất. Ngươi là ai? Lại tại lúc này, Thanh Vương sau lưng một võ giả đứng lên, đối Trần Đạo lớn tiếng quát lớn. Người này không là người khác, chính là vừa rồi đáp ứng vì Thanh Vương hiệu lực lục phẩm võ giả Hữu Kiệt. Hắn bây giờ đã coi như là Thanh Vương thuộc hạ, tự nhiên muốn thật tốt bày tỏ một chút trung tâm. Vô chi tiểu nhi, lại dám mạo phạm vương gia. Lớn mặt cùng đồ, còn không mau mau tối lui. Va chạm vương gia, phải làm tử tội. Cái khác vì thanh vương hiệu lực võ giả cũng là ảo ảo phản ứng lại, lớn tiếng đối với Trần Đạo quát lớn. Gặp này, thanh vương trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười hài lòng, những võ giả này thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu tạm thời còn khó nói, nhưng nhãn lực độc đáo tối thiểu là có, là một nhóm hợp cách chó săn. Chu Đồ Tể nhìn về phía tại khoảng cách thanh vương bên ngoài mấy trăm bước đứng vững Trần Đạo, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu, vì cái gì cái này thiếu niên sẽ đối với thanh vương có mãnh liệt như thế sắc ý, càng không hiểu, cái này thiếu niên vì sao có dũng khí xuất hiện tại nơi đây. Cái kia mặt mũi của thiếu niên xem ra liền 18 tuổi đều không có, coi như bản thân là võ giả, thực lực cũng sẽ không quá mạnh, hắn là làm sao dám trực diện thanh vương. Không chỉ là Chu Đồ Tể có dạng này nghi hoặc, Bạch Liên giáo Giang Thương Hải, Thiên Lý Nhĩ, Lý Thanh Tùng bọn người cũng là có này nghi hoặc. Mà Trần Đạo, hắn đương nhiên sẽ không để ý Chu Đồ Tể đám người nghi hoặc, chỉ là trong mắt túc sắt nhìn qua Hạ Nguyên Doanh, mở miệng nói, "Hạ Nguyên Doanh, Lữ Tiểu Vũ cái tên này, nghe qua sao?" "Lữ Tiểu Vũ?" Hạ Nguyên Doanh sững sờ, khắp nơi tìm trí nhớ của mình, phát hiện trong trí nhớ mình căn bản không có cái tên này tồn tại. Gặp này, Trần Đạo cười. Lữ Tiểu Vũ bị cưỡng ép đưa vào Thanh Vương phủ, làm nô tỳ, còn bị man nhân gian dâm mà chết, mà Thanh Vương, cái này kẻ đầu têu, lại ngay cả tên của nàng cũng không biết. Đây là sao mà bị ai sự tình a? Có lẽ tại Hạ Nguyên Doanh bực này cao cao tại thượng hoàng tộc xem ra, dân chúng bình thường liền như là cỏ rác đồng dạng, liền để bọn hắn nhớ kỹ tên tư cách đều không có. Lữ Tiểu Vũ, một giới bình dân chi nữ, mấy năm trước bị cưỡng ép bắt đến Thanh Vương phủ. Trần Đạo trầm giọng nói ra, mấy ngày trước đó, từng bị Thanh Vương phủ dùng cho chiêu đãi man nhân, sau đó bị man nhân gian dâm đến chết, trên người huyết nhục tức thì bị man nhân ăn sạch sẽ. Hạ Nguyên Doanh, việc này ngươi đừng nói ngươi không biết. Lời này vừa nói ra, Chu Đồ Tể, Thiên Lý Nhĩ, Lý Thanh Tùng trên mặt mấy người hào hào lóe qua vẻ chấn động. Hạ Nguyên Doanh cùng man tộc tư thông sự kiện này, là bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, cũng là bọn hắn khám phá nhưng không muốn nói phá một việc. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến, thiếu niên này vậy mà đem việc này trước mặt mọi người nói ra. Càng không có nghĩ tới, Thanh Vương thế mà đối với sự thai trị bách tính tàn nhẫn như vậy, đem một nữ tử giao cho man nhân gian dâm, thậm chí là dùng ăn. Tàn nhẫn như vậy hành động, nhường ba người chỉ cảm thấy trên tay mãng huyết thảo đều biến đến phòng tay. Cái này mãng huyết thảo, nói là mang ngó mãng huyết thảo đều không đủ, là một cái có lương tri võ giả, bọn hắn về tâm lý có chút khó có thể tiếp nhận phần này mãng huyết thảo. Bản vương sao lại cùng người man kia làm giao dịch? Hạ Nguyên Doanh quả quyết phủ nhận, tư thông man tộc thế nhưng là hạ quốc cấm kỵ, một khi việc này truyền đi, hắn Thanh Vương danh tiếng có thể sẽ phá hủy, hơn nữa còn có cực lớn khả năng dẫn tới triều đình nghi ngờ. Vô chi tiểu nhi, ngươi sao dám vu tội bản vương? Vu tội? Trần Đạo suy cười một tiếng, có phải hay không vu tội, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, Lữ Tiểu Vũ cùng một đám bị bắt đến Thanh Vương phủ nữ tử, thi thể bây giờ liền chôn ở cái kia ngoài thành bãi tha ma trên, hắn thi thể trên thiếu thốn huyết đủ, chính là tốt nhất chứng cứ. Nghe nói như vậy, Chu Đồ Tể ba người cùng nhau nhìn hướng Thanh Vương, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia chán ghét. Hạ quốc thống trị Cửu Châu 300 năm, bất luận là võ giả, vẫn là dân chúng bình thường, đối với mình hạ quốc người thân phận đều có cực mạnh tán đồng cảm giác. Bởi vì mà đối với hạ quốc địch nhân lớn nhất man tộc, trong lòng bọn họ cũng là chán ghét. Thanh Vương cùng man tộc giao dịch hành động đã đầy đủ để cho người ta chơ chẽn, chưa từng nghĩ. Thanh Vương trở nên sự tình, càng để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Cưỡng ép đem nữ tử bắt đến Thanh Vương phủ, sau đó dùng bình dân bách tính nữ tử đi chiêu đãi man nhân, mặc kệ bị man nhân giang dâm, thậm chí là ăn hết. Loại hành vi này, đơn giản cũng là đối với tình người trả đạm. Thiên Lý Nhĩ, Chu Đồ Tể nhìn về phía bên cạnh Thiên Lý Nhĩ, hỏi, ngươi tin tức linh thông nhất bất quá, việc này có thể là thật. Chương 520, do ngươi một màn chương 520, do ngươi một màn theo ta được biết, Thanh Vương hoàn toàn chính xác có ngược đãi phụ nhân ham mê. Thiên Lý Nhĩ không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói ra, bởi vì mẹ đẻ sinh hạ chính mình lúc khó sinh mà chết quan hệ, từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của mẹ Hạ Nguyên Doanh cực kỳ chán ghét nữ nhân, khi còn bé liền thường xuyên đem kinh thành phổ thông người dân trong nhà nữ tử bắt đến trong phủ cha tấn đến chết, mà những này bị bắt đến trong vương phủ nữ tử, lấy có thai phụ nữ có thai chiếm đa số. Phụ nữ có thai. Chu Đồ Tể cùng Lý Thanh Tùng nhíu nhíu mày, yêu thích cha tấn phụ nữ có thai, vực này ham mê. Đơn giản nhân thần cậu vẫn. Trên thực tế, Chu Đồ Tể đã từng nghe nói qua Thanh Vương một số việc ác, chỉ là trước kia vẫn cảm thấy truyền ngôn có chỗ khuyết đại thôi, tuyệt đối không nghĩ đến. Hắn nghe được những cái kia truyền ngôn đều là thật, mà lại Thanh Vương làm ra sự tình, so với cái kia truyền ngôn càng thêm đáng giận. Đến mức Lý Thanh Tùng, đạo quan liền ở kinh thành Lý Thanh Tùng đương nhiên đối Thanh Vương sự tích cực kỳ thấu hiểu, đây cũng là trước đó hắn đối Thanh Vương thái độ cực kỳ lãnh đạm quan hệ. Theo tuổi tác tăng trưởng, Thanh Vương phần này ham mê không chỉ có không có biến mất, ngược lại làm trầm trọng thêm. Thiên Lý Nhĩ tiếp tục nói, phàm là bị bắt đến Thanh Vương phủ phụ nhân, không có một cái nào có thể sống đến ngày thứ hai, mà lại tử trạng thường thường cực kỳ thê thảm, gọi người nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì chuyện này, tiên đế đối Thanh Vương cực kỳ không thích, có thể Thanh Vương chúng quy là hắn con ruột, hắn trừ ngẫu nhiên răn dạy một phen bên ngoài, sau cùng cũng hầu như là không giải quyết được gì. Tiên đế cũng chính là tiền nhiệm hạ quốc hoàng đế, nói chung coi là một cái minh quân. Có thể minh quân cũng chưa chắc liền đối với dân chúng có bao nhiêu tốt, hắn chỉ là muốn tận lực duy trì quốc gia này, duy trì tổ tông cơ nghiệp kéo dài thôi. Nói trắng ra là, cái kia ngồi tại long ỷ phía trên, cao cao tại thượng hoàng đế, cũng sớm đã thoát ly bách tính, nói hắn cùng bách tính là hai cái giống loài đều không đủ. Ở tại trong thâm cung bọn hắn, là không nhìn thấy bách tính khó khăn, đương nhiên sẽ không đối bách tính sinh ra thương hại chi tình. Loại tình huống này, Tiên đế lại làm sao có thể bởi vì một số chết mất phụ nhân đi trừng phạt con của mình? Bách tính nói là bách tính, kỳ thật vô luận tại tiên đế trong mắt, vẫn là Hạ Nguyên Doanh trong mắt, đều cùng cỏ rác không có gì khác biệt, chết đến một số căn bản dâu dịa. Thanh Vương như thế việc ác, chẳng lẽ liền không có người quản được hắn sao? Chu Đồ Tể cao mày hỏi, Thanh Vương làm những việc này, liền ngay cả hắn cái này thợ mổ heo đều cảm thấy tàn nhẫn, to như vậy cái kinh thành, lại không người để ý. Có, bất quá chỉ có một cái. Lý Thanh Tùng hồi đáp, tiền nhiệm tể tướng Lý Minh Viễn tại nhiệm thời điểm liền từng nhiều lần dâng thư tiên đế, vạch tội Thanh Vương việc ác, thậm chí nhiều lần thỉnh cầu tiên đế phế truất Thanh Vương vương vị. Lúc ấy tiên đế đối Lý Minh Viễn cực kỳ tin trọng, nhiều lần bởi vì Lý Minh Viễn tấu chương mà đối răn dạy Thanh Vương, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Lý Thanh Tùng thở dài, nói ra, Thanh Vương chính là tiên đế tự mình, hắn như thế nào sẽ phế truất Thanh Vương hoàng vị? Lý Minh Viễn nhiều lần dâng thư, cũng chỉ là nhường Thanh Vương thu liễm một chút thôi. Nói lên Lý Minh Viễn thời điểm, Lý Thanh Tùng trong mắt lóe lên một tia sùng kính, đối với Lý Minh Viễn cái này tiền nhiệm tể tướng, hiển nhiên rất là tôn sùng. Cái này, Chu Đồ Tể há to miệng, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói những gì. Thanh Vương việc ác, chính là hắn dạng này thợ mổ heo đối Thanh Vương việc ác đều không vừa mắt, thế mà cái kia trên triều đình, tự xưng là người đọc sách, cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, câu câu không rời bách tính quan viên, lại đối Thanh Vương như thế bạo ngược hành động làm như không thấy. Đây quả thực lật đổ Chu Đồ Tể nhận biết. Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, bách tính liền không tính người, bách tính mệnh liền không đoán mệnh sao? Cho dù là lại ngu muội bách tính đều biết giết người thì đền mạng đạo lý, Thanh Vương ngược sát phụ nhân nhiều như thế, lại một điểm trừng phạt đều không có bị. Cái này hạ quốc luật pháp, chẳng lẽ là trò đùa hay sao? Trở lại lão Chu ngươi lúc đầu vấn đề. Thiên Lý Nhĩ mở miệng nói, ngươi hỏi ta cái kia Lữ Tiểu Vũ bọn người cái chết sự tình có phải hay không Thanh Vương làm, đáp án của vấn đề này ta không biết, bất quá ta cho rằng Thanh Vương có rất đại khái tỷ lệ là làm. Lấy Thanh Vương tính tình, hoàn toàn làm được đem hạ quốc nữ tử giao cho man nhân ngược sát đến chết sự tình, thậm chí vui thấy nó thành. Chu Đồ Tể trầm mặc, hắn nói chung lý giải thiếu niên kia tại sao lại tức giận như thế. Thanh Vương làm những việc này, nhưng phàm là một cái có lương tri người, chỉ sợ đều rất khó không sinh ra tức giận cảm xúc. Thật giống như hắn lúc này đồng dạng, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Tưởng tượng một chút, nếu là hắn ở vào Thanh Châu thân nhân, bằng hữu gặp phải chuyện thế này, chỉ sợ hắn lửa giận trong lòng, sát ý không thể so với thiếu niên kia ít hơn bao nhiêu. Chỉ là Chu Đồ Tể nhìn về phía cái kia quần áo bị nước mưa ướt nhẹp một số thiếu niên, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Cái này thiếu niên xem ra liền 20 tuổi đều không có, hắn thật có thể địch nổi Thanh Vương sao? Thật sự có hướng Thanh Vương động thủ dũng khí sao? Đáp án của vấn đề này, Chu Đồ Tể tạm thời còn không biết. Mà Trần Đạo thì tiếp tục mở miệng nói, Hạ Nguyên Doanh, ngươi là cao quý một nước vương gia, thưởng thụ lấy bách tính cung cấp nuôi dưỡng, lại làm nhiều việc ác, bạo mà vô đức, nhiều lần ngược sát phụ nhân, bây giờ càng là cùng man tộc tư thông, nếu như trời xanh có mắt lời nói, ngươi người kiểu này, sợ là sớm đã bị thương thiên một đạo xét đánh chết rồi. Muôn con hôi sữa, chỗ nào dám nói hiệu nói vượng. Bị cở trách ra hành vi phạm tội Hạ Nguyên Doanh thần sắc càng thêm phẫn nộ, hận không thể đem Trần Đạo giết chi cho thông khoái. Bất quá, hắn mặc dù bạo ngược, nhưng không phải người ngu xuẩn, ngược lại tương đương cẩn thận. Hắn biết rõ Trần Đạo đã dám giết đến tận cửa, cái kia tất nhiên có nó lực lượng, cho nên hắn không có lựa chọn tự mình động thủ, mà chính là đối bên người đám võ giả hạ lệnh, chư vị, giết người này, bản vương trùng điệp có thưởng. Vâng. Đầu nhập vào Thanh Vương Vũ giả bọn họ đến mệnh lệnh, lập tức động thủ, từng cái toàn lực bạo phát phóng tới Trần Đạo. Đối mặt đại lượng đánh tới võ giả, Trần Đạo không núp đích, chỉ là đối tiểu viên phân phó nói, tiểu viên, giúp ta giải quyết những người khác, đến mức Hạ Nguyên Doanh. Trần Đạo dừng một chút, ngữ khí len ken có lực nói, ta muốn tự tay đánh chết hắn. Anh. Dứt lời, Trần Đạo trên bờ vai tiểu viên động. Chỉ thấy tiểu viên hai đầu chân sau tại Trần Đạo trên bờ vai đạp một cái, sau một khắc, nó thân ảnh nho nhỏ chính là hóa thành một đạo tàn ảnh. Thứ gì? Đó là đồ chơi gì? Thật nhanh. Phóng tới Trần Đạo vông kiệt chờ người trong lòng giật mình, thân là trung phẩm võ giả, thị lực cực mạnh bọn hắn tự nhiên sớm đã chú ý tới Trần Đạo trên bờ vai tiểu viên, mới đầu bọn hắn chỉ cho là đó là một cái sùng vật thôi. Nhưng lúc này xem ra, tình huống cũng không phải là như là bọn hắn tưởng tượng như thế. Cái kia thú nhỏ chỉ là một cái nhảy vọt liền trong mắt bọn hắn biến mất, như thế tốc độ, để bọn hắn nhất thời dâng lên lòng cảnh giác. Vông kiệt một cái dừng, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, đồng thời ngũ giác toàn bộ khai hỏa, đem hết toàn lực cảm giác động tĩnh xung quanh, sợ lọt vào tập kích. A! Lại tại lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại bên người vang lên. Vương Kiệt chợt quay đầu, sau đó liền thấy được dọa người một màn. Chương 521, còn biết phun lửa. Chương 521, còn biết phun lửa. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Vương Kiệt mãnh liệt quay đầu, sau đó liền thấy được nhường hắn tay chân rét lạnh một màn. Đã thấy cách hắn không đủ 5 bước khoảng cách, một cái đồng dạng đầu nhập vào Thanh Vương phủ võ giả, lúc này trên cổ đã nhiều hơn một đạo dữ tợn vết thương. Rộng lượng máu tươi đang từ miệng vết thương phun ra ngoài. Người võ giả kia khó có thể tin muốn túi đầu thấy rõ trên người mình vết thương, còn thử đổ lấy tay che không ngừng dâng trào huyết dịch, thế mà cái này căn bản vô dụng. Theo đại lượng máu tươi rơi trên mặt đất, nên võ giả sinh mệnh cũng đang không ngừng sói mòn, rất nhanh liền triệt để đã mất đi hô hấp. Thấy cảnh này Vương Kiệt đồng tử rung động, chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh. Hắn cách bị giết võ giả không đến 5 bước khoảng cách, nếu như vừa rồi tiểu viên lựa chọn mục tiêu công kích là hắn, cái kia chết người có phải hay không chính là hắn? Phải biết, tên kia bị tiểu viên trong nháy mắt giết võ giả thế nhưng là ngũ phẩm cảnh giới a. So Vương Kiệt mạnh hơn nhiều tồn tại, thế mà hắn thậm chí ngay cả phản ứng đều không có thể phản ứng lại liền bị tiểu viên cắt vỡ hết hầu trong nháy mắt giết chết. Đây quả thực gọi người ngạc nhiên. Đây là cái gì dị thú? Giang Thương Hải chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, bởi vì thì liền hắn cái này tứ phẩm đỉnh phong, vừa rồi cũng không thể thấy rõ tiểu viên thân ảnh, càng không pháp phát giác được tiểu viên là như thế nào ra tay giết chết người võ giả kia. Đây chẳng lẽ là yêu thú? Chu Đồ Tể cùng Thiên Lý Nhĩ cũng là hai mặt nhìn nhau, tiểu viên tốc độ thực sự quá nhanh nhanh đến lấy bọn hắn tứ phẩm thị lực đều không thể hiểu rõ thân hình cấp độ. Mà Hạ Nguyên Doanh thì là đồng tử co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Trí nhớ của hắn rất tốt, nhớ đến tên kia bị giết chết võ giả tên là Trương Diệp, thực lực là ngũ phẩm cảnh giới, cùng hắn cảnh giới giống như lúc. Nói một cách khác cũng chính là có thể thuấn sát Trương Diệp tiểu viên, đồng dạng có thể thuấn sát hắn Hạ Nguyên Doanh. Anh, một kích mang đi một đầu tươi sống sinh mệnh tiểu viên rơi trên mặt đất, đen nhánh con mắt nhìn qua Hồng Kiệt bọn người, mà phát giác được tiểu viên ánh mắt đám võ giả không có chỗ nào mà không phải là tê cả da đầu. Tiểu viên cái kia giống như quỷ mị tốc độ, để bọn hắn thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải chuyển động bước chân tập hợp một chỗ, ý đồ dùng cái này đến phòng bị tiểu viên tập kích. Gặp này, tiểu viên đen cúc áo giống như trong mắt có chút chuyển động, tựa hồ là đang suy nghĩ. Ngay sau đó, tiểu viên há miệng ra. Bành! Một cỗ hỏa diễm từ nhỏ miệng tròn bên trong phun ra ngoài, thẳng đến Vương Kiệt bọn người. Đáng chết! Vương Kiệt các võ giả biến sắc, tan ra bốn phía tiến hành tránh né. Còn biết phun lửa? Thiên Lý Nhĩ trực tiếp ngơ ngẩn, chính là làm tình báo con buôn, kiến thức rộng rãi hắn, cũng chưa từng biết phun lửa dã thú à? Cuối cùng là cái gì dị thú? Thiên Lý Nhĩ, Chu Đồ Tể, Lý Thanh Tùng, Giang Thương Hải bọn người trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Hạ Nguyên Doanh thì là thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn không ngờ tới bên người Trần Đạo sẽ đi theo dạng này một cái quỷ dị dị thú. Đến mức Vương Kiệt bọn người, khi bọn hắn tản ra tránh né hỏa diễm thời điểm, sơ hở cũng đã xuất hiện. Tiểu viên hóa thành một vệt bóng đen, tại một cái lục phẩm võ giả trước mắt lướt qua. Không tốt, đang trốn tránh hỏa diễm nên võ giả trong lòng còi báo động tiếng nổ lớn, có thể còn không đợi hắn làm ra phản ứng, chỗ cổ chính là chuyển đến đau đớn một hồi. Ê! Nên võ giả cúi đầu xem xét, đã thấy dòng máu màu đỏ đang từ chỗ cổ phun ra, chiếu xuống chỗ, đem mặt đất nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Ôi ôi ôi! Nên võ giả há mồm muốn nói cái gì, có thể yết hầu bị vạch phá hắn lại là chỉ có thể phát ra ôi 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 thanh âm. Ngay sau đó, khí lực chậm rãi từ trong thân thể hắn rút đi. Sau cùng, hắn mắt tối sầm lại, trực tiếp mới ngã xuống băng lãnh trên mặt đất. Từ vong một khắc này, cặp mắt của hắn vẫn trừng tròn xoe, tựa hồ với cái thế giới này cực kỳ không ớn, trong lòng càng là có vô tận hối hận. Lục phẩm võ giả đã coi là người trên người, thậm chí là hạ quốc đặc quyền giai cấp. Nói không khoa trương, một cái lục phẩm võ giả tại hạ quốc địa vị thậm chí so tìm đường huyện lệnh còn cao hơn. Nếu là hắn lựa chọn an ổn sinh hoạt lời nói, hoàn toàn có thể áo cơm không lo, thậm chí là cơm ngon áo đẹp qua hết cả đời này. Đáng tiếc, tham niệm nhất thời, nhường hắn lựa chọn đầu nhập vào thanh vương, cuối cùng chết tại thanh vương phụ trước cửa, lại chết một cái. Cái này đáng chết xuất sinh vì sao như thế khó chơi? Tốc độ cực nhanh, sẽ còn miệng phun hỏa diễm, chúng ta căn bản không có cách nào đối phó cái này xuất sinh. Nhìn qua cái này ngã xuống võ giả, Vương Kiệt chờ còn sót lại trong lòng mọi người khó tránh khỏi thọ tử hổ bi. Sợ hãi trong lòng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Ở trước mặt đối không biết lại không cách nào chiến thắng đối thủ thời điểm, trái tim con người bên trong khó tránh khỏi sẽ có sợ hãi, tâm tình sợ hãi. Mà lúc này bọn hắn đối mặt tiểu viên, không hề nghi ngờ chính là loại này đối thủ. Quỷ mị đồng dạng tốc độ, có thể nhẹ nhõm cắt vỡ trung phẩm võ giả yết hầu mang bước, sẽ còn miệng phun hỏa diễm. Có thể nói, tiểu viên là bọn hắn trong cuộc đời này gặp phải kinh khủng nhất đối thủ. Còn muốn vì Hạ Nguyên Doanh bán mạng sao? Trần Đạo nhìn về phía Vương Kiệt bọn người, mở miệng nói, bỏ vũ khí xuống, rời đi nơi đây, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nghe vậy, Vương Kiệt đám người trên mặt lóe qua vẻ dãy rủa. Bọn hắn chỗ lấy nguyện ý vì Hạ Nguyên Doanh hiệu lực, là bởi vì Hạ Nguyên Doanh có thể cho bọn hắn đầy đủ lợi ích. Có thể lớn hơn nữa lợi ích, cũng so ra kém cái mạng nhỏ của mình trọng yếu a. Mệnh cũng bị mất, còn muốn lợi ích làm gì? Tiểu huynh đệ, ta nguyện ý rời đi, còn chờ tha ta một mạng. Ta cũng nguyện ý rời đi. Ta cũng giống vậy. Vẹn vẹn suy tính không đến mấy giây thời gian, Vương Kiệt bọn người chính là làm ra lựa chọn của mình, cái kia chính là phản bội Thanh Vương. Không có cách, cái kia dị thú quá mức kinh khủng, như không phản bội Thanh Vương, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Sau đó, mọi người hào hào đem trên tay vũ khí ném xuống đất, đi thẳng nơi đây, bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi quá xa, mà là tại khoảng cách Thanh Vương phủ cửa chính cách đó không xa dừng bước lại, dự định quan sát đến tiếp sau tình huống. Mà nhìn thấy những võ giả này lựa chọn phản bội mình, Hạ Nguyên Doanh thần sắc càng thêm âm trầm. Những võ giả này thế nhưng là hắn hao phí đại lượng tinh lực, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt mới chiêu mộ được, chưa từng nghĩ, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, những võ giả này liền toàn bộ phản bội hắn. Rất tốt. Nhìn thấy ngăn cản chính mình võ giả toàn bộ rời đi, Trần Đạo nở nụ cười, trong mắt sát ý nghiêm nghị, hiện tại đã không có những người khác quấy nhiễu, Hạ Nguyên Doanh, ngươi cũng nên lên đường. Sáng sảng. Trần Đạo rút ra Trảm Ác kiếm, thân kiếm tại quá ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra hàn quang. Ngay sau đó, Trần Đạo chân phải với bước mặt đất. Bành! Lực lượng khổng lồ nhường dưới chân gạch đen nổ tung, toàn lực bạo phát Trần Đạo như là mũi tên đồng dạng bất ngờ hướng Thanh Vương. Thử, không biết trời cao đất rộng vô tri tiểu nhi. Đối mặt công tới Trần Đạo, Hạ Nguyên Doanh mặc dù thần sắc khó coi, nhưng cũng kịp thời làm ra phản ứng. Chỉ thấy Hạ Nguyên Doanh bước chân di động, né tránh bổ tới Trảm Ác kiếm, sau đó tay phải nắm tay, một quyền đánh ra.